Chương 103. Thần có bản tấu Tần đại ca. Trình tiểu thư, ngươi làm sao không tại xe ngựa nghỉ ngơi? Dịch Vân một người thúc ngựa phía trước, nghe tới thanh âm quay đầu nhìn thấy Trình gia đại tiểu thư thời điểm, trên mặt có vẻ kinh ngạc, vị này nũng nịu quan gia đại tiểu thư, không phải trong xe ngựa, một người cưỡi ngựa chạy đến đằng trước tới làm gì? Ta cũng là xe ngựa ngồi lâu, nghĩ đến cưỡi ngựa nhìn chung quanh một chút phong cảnh, núi này bên cạnh chim quên mở rất là tốt. Trình Cố Linh có chút ngượng ngùng cười một tiếng, Dịch Vân chính là minh bạch, đến, đây cũng là một vị bị dung mạo của mình hấp dẫn nhỏ mê muội. Đại ly bầu không khí mở ra, quan gia tiểu thư cũng không phải trốn ở khuê phòng không ra, không gặp nam tử xa lạ, nữ tử gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử cũng là có thể chủ động theo đuổi. Dọc theo con đường này, Dịch Vân cũng là hiểu rõ lần này hộ tống người ta nội tình. Lần này hộ tống người chính ra là triều đình một vị đại nhân người nhà, vị đại nhân kia là nội vụ ti một vị quan viên, cái gọi là nội vụ ti chính là chỉ hoàng gia nội khố, phụ trách là hoàng thất tài sản quản lý. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nói thì nói như thế không sai, nhưng hoàng thất cũng không thể đem tất cả bách tính cùng thế gia thổ địa tài sản cho chiếm làm của riêng, mà triều đình hàng năm thu thuế, đó là dùng khắp cả quốc gia chi tiêu, đến không được hoàng gia nội khố. Loại tình huống này, hoàng thất tự nhiên cũng phải có tiền của mình tiền tài nơi phát ra, nội vụ ti chính là bởi vậy mà sinh ra. Tây Hồ quận xem như giang nam thứ nhất màu mỡ quận, hoàng thất ở nơi đó chính là có đại lượng sản nghiệp, mà Trình Tố Linh vị kia phụ thân chính là nội vụ ti nguyên lai tại Tây Hồ quận quan viên. Vị này Trình đại nhân tại Tây Hồ quận làm thật tốt, làm cho hoàng thất thu vào phát triển không ngừng, cũng là từng bước lên cao. Về sau được đề bạt đi phía Tây phụ trách hoàng thất tại một cái kia cỡ lớn mỏ bạc khai phát, thẳng đến đầu năm thời điểm trở lại kinh thành, lưu tại kinh thành sảng khoái kém. Phía Tây loại kia nghèo khổ nơi, tự nhiên là không thích hợp mang ra quyến, vị này Trình đại nhân chính là đem người nhà lưu tại Tây Hồ quận, nhưng lần này trở lại kinh thành càng thêm nơi phồn hoa, chính là nghĩ đến mang người nhà tiến về trước kinh thành an cư. Sớm tại nửa tháng trước, Trình gia cũng đã là có một nhóm người tiến về trước kinh thành, lần này thì là Trình Tố Linh những bọn tiểu bối này dựa theo đại ly luật pháp, ngũ phẩm trở lên quan viên gia quyến rời chỗ ở, là có thể thỉnh cầu các nơi tuần kiểm ti an bài hộ tống. Bất quá Trình gia vị đại nhân kia cũng không có lựa chọn nhường tuần kiểm ti bổ khoái hộ tống. Nhìn xem thật dày ba xe ngựa đồ vật, Dịch Vân tự nhiên cũng là biết vì cái gì không nhường tuần kiểm ti hộ tống, lần này Trình gia là nâng nhà rời chỗ ở, tất cả vốn liếng đều dọn đi, cái kia hai chiếc trên xe ngựa không biết có bao nhiêu quý giá tài vật, cái này nếu để cho tuần kiểm ti hộ tống, một phần bạn bị nhìn ra đầu mối, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Nội vụ ti loại này công việc béo bở, chất béo khẳng định là chân, đoán chừng liền hoàng thất cũng biết nội vụ ti quan viên tuyệt đối sẽ vớt một tay, triều đình quan viên cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng đây là hoàng thất tài sản của mình. Giám sát đi cũng lười phản ứng, không thèm để ý, điều kiện tiên quyết là chính ngươi phải làm sạch sẽ, thật muốn đem những này sự tình bày ra trên mặt bàn, bọn họ tự nhiên là không thể không nghe không hỏi. Tần đại ca, ngươi có thể cho ta hái một đóa hoa đỗ quyên sao? Trình Cố Linh chỉ vào mở tại phía trước giữa sườn núi hoa đỗ quyên, Dịch Vân cười cười gật đầu, từ trên ngựa xuống tới, mấy cái bước xa chính là thuận thẳng cỏ đạp lên giữa sườn núi, đương nhiên hắn không phải là hái một đóa, mà là hái một bó to. Cái này hoa đỗ quyên sắc thực đẹp mắt, Tần tiểu thư cùng Tức Nhi cô nương các nàng cũng có thể phân ra thưởng thức. Nghe được Dịch Vân lời này, Trình Tố Linh nụ cười trên mặt tạm đạm mấy phần, tất nhiên là nha hoàn của nàng, nàng nguyên bản còn nghĩ lấy tìm lý do nhường Tần đại ca cho mình đem hoa đỗ quyên làm châm gài tóc đợi trên đầu. Công tử hái hoa, người nhà đeo, những cái kia trên sách không đều là viết như vậy sao? Dịch Vân nhìn thấy Trình Tố Linh biểu tình thất vọng, trong lòng thở dài, người anh em nếu là không có nguy hiểm mang theo, cái kia cô gái cũng liền cô gái, dù sao cổ đại không cần một chồng một vợ, có thể mấu chốt là người anh em hiện tại tự thân đều rất nguy hiểm, cũng không muốn khắp nơi lưu tình. Tần đại ca hẳn là làm tiêu sư không bao lâu đi. Trình Tố Linh bắt đầu tìm kiếm chủ đề. Ừm, nhập hành vừa không lâu. Cái kia Tần đại ca vì sao lại nghĩ đến làm tiêu sứ a? Bởi vì ta người này trừ có một thân ma lực, cũng không có những khả năng khác, chỉ có thể là dựa vào cái này kiếm miếng cơm ăn. Dịch Vân cảm thấy vị đại tiểu thư này nói chuyện có chút ngây thơ, cái này cùng hắn kiếp trước nhìn thấy một vị phóng viên hỏi một vị người cưới, tại sao muốn đi làm người cưới? Trừ sinh hoạt áp lực, còn có thể vì cái gì, chẳng lẽ còn có thể là trải nghiệm cuộc sống? Tần đại ca, ta không có xem thường tiêu sư ý tứ a, ta chẳng qua là cảm thấy tiêu sư không thể làm cả một đời, một phần bạn ngày nào liền gặp phải nguy hiểm đâu. Tần đại ca niên kỷ cũng không lớn, hoàn toàn có thể đọc sách thi đậu công danh, nếu như Tần đại ca nguyện ý, ta có thể hướng trong nhà đề cử, cho Tần đại ca an bài một cái thanh nhàn công tác hộ vệ, khi nhàn hạ đợi cũng có thể đọc sách. Đây là muốn đem người anh em cho lừa gạt về nhà à, cái gì đọc sách, sợ không phải kim ốc tàng tiểu đi. Có như vậy một cái mắt, Dịch Vân cảm thấy mình tựa như là có thể ăn bám, có thể nghĩ lại, nếu quả thật muốn ăn cơm chùa lời nói, chính mình vị kia vị hôn thê chẳng phải là một cái lựa chọn tốt hơn đối tượng. Chỉ nhan giá trị bên trên muốn so vị này cao mấy cấp bậc. Nghĩ đến vị hôn thê, Dịch Vân xem chừng ông ngoại giờ phút này cũng đã là cùng Tô gia nhắc lên giải trừ hôn ước sự tình đi, hai nhà chưa công bố ra ngoài, nghĩ đến Tô gia bên kia cũng không có lớn như vậy lựa giận. Chỉ là Dịch Vân cũng không nghĩ tới chính là, Tô gia bên kia khi biết tin tức về sau, nhưng là có hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu phản ứng. Tiểu thư, Dịch công tử cũng quá đáng ghét, bất quá là cầm cái thi phụ thứ nhất liền muốn từ hôn. Đúng, nhân phẩm như vậy tính không tốt, tiểu thư liền xem như gà đi, chỉ sợ cũng sẽ không hạnh phúc, Lao Thiên cũng là mắt bị mù, trả lại cho hắn một bộ tốt túi da cùng tài hoa. Nếu như không phải là tiểu thư trước mặt mọi người niệm tụng hắn thiên kia văn trường, hắn làm sao có thể tẩy thoát tội danh, không nghĩ tới đảo mắt liền trở mặt không nhận người. Tô Di bên người hai vị nha hoàn khí mặt đều phình lên, thay mình nhà tiểu thư cảm giác được bị khuất, chính mình tiểu thư chỗ nào không tốt, dáng dấp đẹp như tiên nữ không nói, lại phụ nữ có đức hạnh tiện lương, có thể cưới được nhà mình tiểu thư, kia là tám đời chịu phục. Hắn nói muốn hủy hôn liền từ hôn, vậy ta Tô Di mặt về sau hướng chỗ nào đặt, hồi phục tổ mẫu, liền nói hôn sự này lui không được, muốn lui cũng nên từ Dịch Vân chính mình nhắc tới. Tô Di thần sắc ngược lại là bình tĩnh, chỉ là nàng làm cho hai vị nha hoàn có chút nóng nảy, vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư, cái này Dịch công tử dáng dấp là đẹp mắt, có thể ngươi không thể bị hắn trưởng tướng cho lừa gạt ta, dạng này người không phải là tiểu thư ngươi lương vối. Như họa, ngươi trở về lại tổ nãi nãi, Tự Thủy, ngươi đi trong thành tản ta cùng Dịch Vân có hôn ước tin tức. Tô Di nhìn xem chính mình hai vị nha hoàn đứng tại chỗ bất động, đẹp mắt nhíu mày lại, thế nào, ta các ngươi đều không nghe rồi. Tiểu thư, chúng ta không dám. Như họa cùng Tự Thủy liền vội vàng lắc đầu, hai người theo nhỏ đi theo tiểu thư mặc dù tính tình thật tốt, nhưng nhất định quyết định là ai đều cải biến không được, liền xem như lão gia cùng phu nhân cũng đều là đồng dạng. Đợi đến Như họa cùng Tự Thủy rời đi về sau, Tô Di gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười không gặp, tinh xảo khuôn mặt cũng là chậm rãi nâng lên, nắm tay nhỏ càng là nắm lên, chống rông bung vậy mấy lần. Dịch Vân, mặc dù không biết ngươi là gặp sự tình gì, nhưng muốn từ hôn cũng phải để bản cô nương hiểu rõ tiền căn hậu quả, ta Tô Di không làm người hồ đồ. Khoảng thời gian này, Tô Di cũng nhớ lại gần nhất phát sinh sự tình, nhất là Dịch Vân sự tình, đi qua một phen hồi ức, nàng đạt được một cái có chút kinh người kết luận. Giám sát ti xuất hiện là tại Dịch Vân trong dự liệu, vọng giang lâu trước mấy cái kia một thiên văn trường cũng là đã sớm nghĩ kỹ. Sở dĩ sẽ có kết luận như vậy là bởi vì nàng đi qua Dịch Vân tại Tô gia thư phòng, mặc dù bên trong rất nhiều trang giấy đã bị hủy diệt, nhưng nàng hay là tìm được mấy chương viết chữ giấy lộn, nhìn thấy phía trên viết bốn chữ: lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đây là trên trang giấy bốn chữ. Lúc kia Dịch Vân thi phủ đã là kết thúc, Dịch Vân không có đạo lý biết viết dạng này bốn chữ, trừ phi là hắn dự đoán được sẽ có nguy hiểm xuất hiện, cho nên mới viết xuống bốn chữ này. Kế tiếp phát sinh sự tình cũng là chứng thực suy đoán của nàng, chuyện này kinh động triều đình, thánh thượng tự mình hạ chỉ nhường Dịch Vân vào kinh, có thể Dịch Vân đâu, không có lựa chọn nhường phủ Doãn đại nhân sắp xếp người hộ tống, ngược lại là mất tích bí ẩn. Có lẽ ngươi gặp phải phiền toái, là không muốn liên lụy ta cùng Tô gia, nhưng ngươi cũng qua coi thường ta Tô gia. Triều đình, chư vị ái khanh, chấp đến báo, Tây Hồ quận 63 đạo Long Môn ngày hôm trước có dị tượng, trước chỗ không có, trước có văn chuông 10 vàng, sau có Tây Hồ quận Long Môn dị tượng, xem ra chúng ta Đại Ly triều muốn ra một vị nho gia đại tông sư. Trên Kim Loan điện, Ly Thành Tổ mở miệng cười, mà nghe được hắn về sau, phía dưới rất nhiều văn thần cũng là nhao nhao chúc mừng. Thánh thượng khai ấn khoa, Long Môn dị tượng hiển lộ, xem ra lần này khoa khảo là muốn ra sao văn khúc. Từ xưa đến nay, sao văn khúc hiện cũng là một cái triều đại văn trị võ công biểu tượng. Ly Thành Tổ rất vui vẻ, các ngươi liền thiếu đi đập điểm mông ngựa, chấm từ khi đăng cơ đến nay, nơm nớp lo sợ, không dám cầu một cái thánh hiển minh quân xưng hảo, chỉ là nghĩ không thể bại hoại tổ tông cơ nghiệp, ngày sau có mặt mũi đối với tiên hoàng. Thánh thượng chiêu mới nạp hiển, quốc thái dân an, tự nhiên thánh quân xưng hô. Quân thần nói xong lời khen tặng, đương nhiên cũng không tất cả đều là lấy lòng, Thành Tổ đăng cơ đến nay, đúng là làm được mình quân phong phạm, các nơi ca múa mừng cảnh thái bình, bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Thánh thượng tất nhiên là hùng tài đại lượng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị tiểu nhân ức hiếp, thần hôm nay có một bản muốn đấu. Ngay tại cái này một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong, một thanh âm nhưng là cực kỳ đột ngột, mà trước mặt mọi người ánh mắt nhìn về phía đạo thanh âm này về sau, phát hiện đạo thanh âm này chủ nhân, từng cái trên mặt đều có vẻ kinh ngạc. Trấn Bắc Hầu. Từ khi hồi kinh về sau, mặc dù mỗi ngày vào chiều đều muốn đến, nhưng cơ hồ chưa hề phát biểu qua Trấn Bắc Hầu, hôm nay lại muốn bạch tội đấu, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là cùng quân sự không quan hệ. Trấn Bắc Hầu có chuyện gì muốn đấu? Ly Thành Tổ cũng là hơi kinh ngạc. Thần đấu nội vụ ti Trình Tề Sơn đại nhân, thân là nội vụ ti quan biên, không nghĩ hoàng ân mênh mông của quận, ngược lại ngầm chiếm hoàng thất tài sản, trộn bận hoàng thất mỏ bạc mấy ngàn tấn. T. Ở đây quan biên bị chấn kinh, khiếp sợ không phải là ngầm chiếm hoàng thất mỏ bạc mấy chục ngàn tấn, mấy chục ngàn tấn mỏ bạc, thật muốn đề luyện ra bạc trắng đoán chừng cũng liền tại mấy chục ngàn lượng trái phải, bọn họ khiếp sợ là đường đường quân đội đại lão, vậy mà lại đi chú ý nội vụ ti sự tình, cái này thế nhưng là liền giám sát ti đều mở một con mắt nhắm một con mắt địa phương. Thần sở dĩ sẽ phát hiện, là bởi vì cái kia mỏ bạc dựa vào biên cương, Trình Tề Sơn ném vận mỏ bạc là cùng nơi đó quân coi giữ cấu kết với nhau làm việc xấu. Thần xét xử trong quân phạm pháp sự tình, tìm hiểu nguồn gốc phát hiện chuyện này. Trấn Bắc Hầu Dịch Văn thai câu nói này làm cho bách quan nhóm thoải mái, nguyên lai là chuyện như vậy, Trấn Bắc Hầu thân là quân đội đại lão, tự nhiên là muốn nghiêm túc quân kỷ, chỉ là trùng hợp gặp chuyện này. Nhưng mà những quan viên này đều không có chú ý tới, làm Dịch Văn thai nâng lên Trình Tề Sơn cái tên này lúc, Ly Thành Tổ thần sắc mặc dù chưa biến, nhưng giữ tại trên long ỷ hai tay nhưng là có gân xanh hiện lộ. Chương 104. Biến cố ngày kế tiếp. Trên quan đạo một tòa để dùng cho người nghỉ mát trong lương đình, đội xe ngừng lại, ở đây tu chỉnh. Trình gia gia quyến tại trong lương đình nghỉ ngơi, về phần Dịch Vân bọn họ những thứ này tiêu sư, trừ Dịch Vân bên ngoài, những người khác đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, Dịch Vân cùng Dịch An có thể tiến vào đình nghỉ mát nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Dịch Vân nhan giá trị ngay tại Dịch Vân hưởng thụ lấy bọn nha hoàn đưa lên nước lạnh cùng mang theo mùi thơm cơ thể khăn che mặt lau mặt thời điểm, một cái chim bồ câu theo đột nhiên rơi vào trong lương đình. Nhìn thấy cái này chim bồ câu, Trình gia quản gia sửng sốt một chút, sau đó đem bồ câu cho tóm vào trong tay, đây là lão gia cho nuôi nấng bồ câu đưa tin, thông qua thủ đoạn đặc thù, có thể tìm được hắn. Chỉ là đội xe cách kinh thành cũng liền một ngày khoảng cách, lao ra lúc này gửi thư tín tới là muốn làm gì. Nhìn thấy bổ câu mang tới trên trang giấy viết nội dung, quản gia sắc mặt biến hóa một cái, bất quá sau đó chính là khôi phục như thường, đem trang giấy đem thả vào trong ngực về sau, ánh mắt quét mắt đứng ở bên ngoài tiêu sư, đột nhiên vừa cười vừa nói, tiểu thư, lão phu nhân gần đây thân thể có chút không tốt, chúng ta cái này bên trái cách đó không xa trên núi có một loại đạo quán, lão gia muốn để tiểu thư đi đạo quán dâng hương, cho lão phu nhân khẩn cầu cái phù bình an. Tổ mẫu sinh bệnh sao? Trình Tố Linh nghe được quản gia nói sau trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tốt, vậy ta đây liền đi. Trình tiểu thư hiện tại muốn đi đạo quán, cái này cùng chúng ta ngay từ đầu ước định cẩn thận lộ tuyến có kém, chỉ sợ có chút không ổn. Bên ngoài đình, phụ trách lần này hộ tống tiêu đầu có chút nhíu mày, dựa theo hộ tiêu quy củ, lại xuất phát trước đó liền sẽ cùng cố chủ xác định rõ lộ tuyến, trừ phi là gặp được đột phát tình huống, nếu không sẽ không cải biến lộ tuyến. Không phải nếu là cải biến lộ tuyến, một phần bạn gặp ngoài ý muốn, cái kia tiêu cục cũng nói không rõ ràng. Triệu tiêu đầu, lão gia chúng ta cũng là nghĩ nhường tiểu thư hết một phần hiếu tâm, như vậy đi, đến lúc đó ta cho mỗi vị tiêu sư huynh đệ nhiều thêm 10 lượng bất bà phí, cũng liền trì hoãn như vậy một canh giờ thời gian. Quản gia cười giải thích. Được thôi, bất quá vì an toàn, ta phái mấy vị huynh đệ cùng theo đi. Triệu tiêu đầu suy nghĩ một chút không có cự tuyệt, Trình Tố Linh nghe nói như thế, chỉ Dịch Vân nói, liền nhường Tần đại ca theo giúp ta cùng nhau đi thôi. Một cái quá ít, Lý Mậu cùng Triệu Thuận, hai người cũng cùng nhau đi, nhất định muốn chú ý Trình tiểu thư an toàn. Được. Dịch Vân không có cự tuyệt, đi vào thế giới này hắn còn không có đi qua đạo quán, thế giới này đạo sĩ đều là có bản lĩnh thật sự người, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút thế giới này đạo quan cùng nguyên lai thế giới có cái gì không giống. Trình gia bên này chỉ có Trình Tố Linh cùng hai vị nha hoàn, quản gia cũng không cùng, bất quá đặc biệt từ trên xe ngựa lấy ra một cái hộp, giao cho Trình Tố Linh. Tiểu thư, trong này có chút bạc vụn hương hỏa, đến lúc đó liền quên cho đạo quan, cho lão phu nhân cầu cái trường thọ đèn. Trình Tố Linh hơi nghi hoặc một chút, trên người mình có ngân phiếu cùng bạc vụn à, làm sao chả cần quản gia lại cho, thế nhưng là nhìn thấy quản gia hướng phía chính mình làm ánh mắt, Trình Tố Linh yên lặng nhận lấy. Quản gia là từ nhỏ đi theo phụ thân nàng, cũng là chiếu khán nàng lớn lên, theo quản gia biểu lộ nàng có thể thấy được, quản gia là có chuyện muốn nói cho chính mình, nhưng lại không thể nói rõ. Tiểu thư, lấy được. Quả nhiên, tại nàng đưa tay tiếp nhận hộp thời điểm, lòng bàn tay chỗ thêm ra một tờ giấy, đây là quản gia lúc trước dùng tay cho cất giấu. Vậy chúng ta đi. Tiếp nhận hộp, Trình Tố Linh cũng không có vội vã đem trang giấy cho lấy ra, mà là dùng bàn tay cho thiếp giấu ở trong lòng bàn tay lại là kéo lấy hộp, không ai có thể nhìn ra. Theo quan đạo đổi thành tiểu đạo, trên đường đi cũng là tương đối thanh tịnh và đẹp đẽ, cũng bởi vì có đạo quán nguyên nhân, đường núi đều có bản đá xanh làm nền, cũng là sẽ không lạc đường. Một khắc đồng hồ về sau, đám người chính là đi vào đạo quán trước. Thanh Phong quán, một tòa xem ra thanh tịnh và đẹp đẽ yên tĩnh đạo quán nhỏ, đạo quán cửa ra vào có một vị đạo đồng ngay tại quét rác, nhìn thấy Dịch Vân đám người xuất hiện cũng không kinh ngạc, tiếp tục quét lấy trước mặt cho bụi. Bước vào đạo quán, bên trong chỉ có một tòa chủ điện, một vị lao đạo sĩ đang ở nơi đó niệm tụng kinh văn, Lý Mậu cùng một vị khác tiêu sư kiểm tra một chút đạo quán bốn phía, cũng không cùng lấy đi vào. Tần lão đệ, ngươi là nơi nào người? Triệu Thuận đứng tại cửa ra vào, cười ha hả cùng Dịch Vân nói chuyện phiếm, dọc theo con đường này, Dịch Vân cũng là hiểu rõ vị này Triệu Thuận, người hiền lành một cái, đối với người nào đều là cười ha hả, khoảng 40 tuổi, nhưng là vừa mới gia nhập tiêu sư không bao lâu, nghe nói nguyên lai là cho đại hộ nhân gia làm hộ vệ, về sau cái kia đại hộ nhân gia đồ trong nhà bị trộm cắp, xem như hộ vệ hắn chính là bị đuổi đi. Cũng chính bởi vì trung niên niên kỷ lần thứ hai tìm việc, Triệu Thuận đối với người nào đều rất khách khí, bất quá Lý Mộc nhưng là đối với hắn có chút xem thường, xem như tiêu sư làm cho cùng hạ nhân đồng dạng. Trên đường đi người chỉnh ra có gì cần, chính là hấp tấp đi hoàn thành, không biết còn tưởng rằng là chỉnh ra hạ nhân. Giống Lý Mậu dạng này, từ tiêu cục theo nhỏ bồi dưỡng được đến tiêu cục tử đệ, cho dù là hộ tiêu, đối với cố chủ cũng không có bao nhiêu lòng kính trọng, cho là mình là dựa vào thực lực ăn cơm, ngươi lựa chọn ta thay ngươi hộ tiêu, ngược lại là thụ ta che chở. Ta đến từ Thanh Thủy quận. Thanh Thủy à, ta 10 năm trước thời điểm đi qua một lần, ta nhớ được các ngươi cái kia có một ngọn núi, kêu cái gì A Lý Sơn à, trên núi có một đường xem rất là có danh tiếng, cần phải so đạo quán này khí phái nhiều. Ngươi nói là A Lang Sơn đi, chúng ta Thanh Thủy quận không có A Lý Sơn. Đúng đúng đúng, là A Lang Sơn, nhìn ta trí nhớ này. Dịch Vân không tiếp tục nói tiếp, tại Thanh Thủy quận mấy ngày, hắn đặc biệt nhường Dịch An đi hỏi thăm một cái Thanh Thủy quận có cái gì nổi danh cảnh điểm, cuối cùng biết được Thanh Thủy quận ngoài thành có một tòa A Lang Sơn rất nổi danh. Trong đạo quán, Trình Tố Linh xem hết trên trang giấy nội dung về sau, gương mặt xinh đẹp có vẻ kinh ngạc, lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Phụ thân ở kinh thành gặp phải tội, nhưng ta không muốn tiến về trước kinh thành, mang theo hộp đồ vật trốn đi trước. Đối với mình hai vị nha hoàn, Trình Tố Linh tin tưởng các nàng cũng không có dấu giếm, hai vị nha hoàn nghe xong tiểu thư nhà mình về sau, đầu tiên là sợ hãi nhưng sau đó cũng là lập tức biểu đạt lòng trung thành của mình. Tiểu thư, vậy chúng ta liền nghe lão gia lời nói, chúng ta che chở ngươi rời đi trước. Ý của phụ thân là nhường ta hất ra đội xe, ta muốn đây cũng là quản gia sẽ để cho ta đến đạo quán dâng hương nguyên nhân, chúng ta len lén rời đi. Có thể bên ngoài có Tần đại ca ba người bọn họ nhìn xem, chúng ta rời khỏi được sao? Tiêu cục chỉ là phụ trách bảo hộ an toàn của chúng ta để bọn hắn tiếp tục che chở chúng ta chính là. Trình Tố Linh nghe được hai nha hoàn lắc đầu nói, không thể để cho tiêu cục người đi theo, chúng ta tung tích không thể bại lộ, chỉ có thể là lặng lẽ từ cửa sau đi. Tiểu thư kia ngươi mang theo Linh Linh tỷ đi, ta đi ngăn chặn Tần đại ca ba người bọn hắn. Đạo quán cửa ra vào. Một khắc đồng hồ ở giữa đi qua, Triệu Thuận ánh mắt hướng phía trong quan mắt nhìn, có chút hiếu kỳ nói, vị này Trình tiểu thư đều đi vào lâu như vậy, còn không có bãi xong à. Những thứ này quan gia tiểu thư làm việc vốn là kéo dài, có gì đáng kinh ngạc. Lý Mậu hừ lạnh một tiếng. Ta cảm thấy có chút không đúng, đạo quán lại không lớn, cứ như vậy mấy tôn thần tượng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm đi, ta cảm thấy chúng ta hay là đi vào trước nhìn xem. Triệu Thuận muốn đi vào, nhưng lại tại hắn vừa bước vào đạo quán cánh cửa bên trong, Trình Tố Linh một vị nha hoàn đi tới. "Tần đại ca, hai vị tiêu sư, tiểu thư của chúng ta ngay tại xin xâm giải đoán xâm, có thể muốn chỉ hoãn một hồi. Đạo quán này còn có thể rút quẻ à, vừa bận nhà ta bà nương cũng muốn sinh, ta đi cầu cái lá thăm phù hộ sinh cái mập mạp tiểu tử." Triệu Thuận mặt người, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng, nói xong liền muốn hướng phía bên trong đi tới. Trình Tố Linh nha hoàn thấy thế sắc mặt biến hóa một cái, vội vàng ngăn lại Triệu Thuận. "Triệu tiêu sư, tiểu thư nhà chúng ta cầu là tương đối chuyện riêng tư, ngươi yêu cầu lá thăm, cái kia xin đợi tiểu thư của chúng ta giải xong lá thăm sau lại đi bảo. Ta chỉ là cầu cái lá thăm mà thôi, lại không nghe tiểu thư nhà người đoán xâm nội dung." Triệu Thuận là khăng khăng muốn bảo, chỉ là một cái quét ngang, nha hoàn kia chính là bị đẩy về sau lảo đảo mấy bước, sau đó tự lo hướng phía trong đạo quán đi vào trong đi. "Ngươi tại sao có thể như vậy, Tần đại ca, các ngươi nhanh ngăn cản hắn." Nha hoàn sốt ruột, hướng Dịch Vân cầu cứu, một bên Lý Mộ nhưng là không nhúc nhích tí nào, nhìn xem, trong mắt các ngươi chỉ có Tần Vũ tiểu tử kia, hắn là Tần đại ca, ta chính là một cái nhóm ta dựa vào cái gì muốn ngăn cản. Theo Lý Mộ, Triệu Thuận có thể là thật muốn rút quẻ, cho nên cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi là nhường Trình gia tiểu thư kinh ngạc một cái. "Triệu đại ca, người ta là cố chủ, chúng ta làm như vậy không tốt ta." Dịch Vân đúng là xuất thủ, thân thể bước ra một bước cũng là đi vào Triệu Thuận phía trước, bị người ngăn lại Triệu Thuận. Triệu Thuận nhìn Dịch Vân một chút, lại nhìn một chút Lý Mộ một chút, đột nhiên cười hát hát nói, "Trình gia tiểu thư đã là không còn đạo quán, Trình gia tiểu thư nếu là như thế biến mất không thấy gì nữa, chúng ta tiêu cục thế nhưng là không có cách nào bằng giao." "Ngươi nói bậy, ta tiểu thư ngay tại trong quan đoán xâm." Nha hoàn sắc mặt biến hóa một cái, sau đó lập tức phản bác. "Có hay không tại đạo quán, nhìn một chút liền biết, hai vị lao đệ, Trình tiểu thư nếu là mất đi, vậy chúng ta thế nhưng là thất trách." Triệu Thuận nói chuyện một cái lắc mình vượt qua Dịch Vân, lần này Dịch Vân không có ngăn cản, mà Lý Mậu thần sắc cũng là biến nghiêm túc lên, đi theo hướng phía trong quan đi tới. "Tiểu thư nhà ngươi có phải là gặp gỡ sự tình?" Dịch Vân mắt nhìn vị kia nha hoàn, theo nha hoàn này vẻ mặt hắn có thể phán đoán ra tới, Trình gia tiểu thư hẳn là thật không tại đạo xem, chỉ là Trình gia tiểu thư vì sao lại đột nhiên rời đi. "Con kia bổ câu đưa tin, Trình gia quản gia đến đạo quán dân hương. Vấn đề căn nguyên hẳn là xuất hiện ở cái kia bổ câu đưa tin bên trên. Tân đại ca, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta nhà tiểu thư nhà chúng ta là người tốt, nàng chưa từng làm việc xấu." Nha hoàn sốt ruột, Dịch Vân không có đáp ứng, hắn trước tiên cần phải biết cụ thể chuyện gì xảy ra, còn có cái kia Triệu Thuận, một cái ngày bình thường mỗi ngày khuôn mặt tươi cười nên nhân, nhưng ở vừa mới trong nháy mắt đó nhưng là bạo phát đi ra sát ý, đây cũng không phải là một vị bình thường tiêu sư đủ khả năng có. "Trình tiểu thư, đây là muốn làm gì? Ngươi cái này đột nhiên vừa đi, chúng ta làm sao giống các ngươi quản gia bàn giao?" Đạo quán hậu viện, Trình Tố Linh vừa mới đi ra mười mấy mét, chính là bị Triệu Thuận cùng Lý Mậu cho đuổi kịp. Triệu Thuận cười ha hả nhìn xem Trình Tố Linh, chỉ là nụ cười này nhưng là nhiều hơn một phần ấm lãnh. Chương 105. Lông tơ dựng đứng ta. "Ta nhìn nơi này phong cảnh không sai, đến bên này nhìn xem phong cảnh giải sầu một chút, một hồi liền trở về." Trình Tố Linh phản ứng rất nhanh, tại bắt đầu kinh hoàng về sau chính là chấn định lại, tìm cho mình một cái lý do. "Thật sao? Có thể ta làm sao nghe ngươi nha hoàn nói, ngươi bây giờ hẳn là tại trong quan tìm lão đạo trưởng đoán xâm. Cũng là bởi vì cái này lá thăm không phải là thật tốt, tiểu thư nhà ta tâm tình mới có thể trở nên kém, ta mới khuyên ta nhà tiểu thư đến cái này phía sau núi nhìn xem phong cảnh, làm sao? Cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi chỉ là tiêu cục tiêu sư, còn có thể quản chúng ta sao?" Trình Tố Linh bên người một vị khác nha hoàn cũng là mở miệng, bất quá Dịch Vân là nhìn ra, nha hoàn này thuần túy là ngoài mạnh trong yếu, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. "Trình tiểu thư muốn giải sầu một chút đương nhiên có thể, nhưng chúng ta tiêu cục nhận được nhiệm vụ là hộ tống Trình tiểu thư người một nhà còn có rất nhiều tài vật an toàn, Trình tiểu thư tùy ý đi lại, một phần bạn xảy ra chút việc, chúng ta tiêu cục cũng không tốt bằng giao, trấn viện tiêu cục nhiều năm như vậy thanh danh, cũng không thể hủy ở chúng ta trên tay." Trình Tố Linh nghe được Triệu Thuận lời này, biết muốn hất ra trước mắt ba vị này là không thể nào, có thể nàng hiện tại tuyệt đối không thể trở về đi. Suy nghĩ một chút về sau, nàng quyết định thử một chút. "Ta nói thật đi, phụ thân ta muốn ta đi làm một việc, chuyện này không thể bị những người khác biết rõ, cho nên ta mới có thể nghĩ đến bụng trộm rời đi. Yên tâm, các ngươi tiếp tục cùng trước đoàn xe hướng kinh hành, phụ thân ta chắc chắn sẽ không trách các ngươi." "Nguyên lai là dạng này à, cái kia Trình tiểu thư có thể hay không cho ta nhìn một chút lệnh tôn trong tín thư cho, nếu như là thực sự, chúng ta cái này rời đi. Chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi ta lời nói, ta lừa các ngươi có gì chỗ tốt, ta quả thực là muốn đi, các ngươi tiêu sư còn có thể cản ta hay sao?" Trình Tố Linh cũng là thần sắc trở nên lạnh, nàng lời này bình thường đến nói là không có sai. "Trình tiểu thư muốn đi chúng ta tự nhiên ngăn không được, nhưng Trình tiểu thư không nguyện ý đem tờ giấy cho chúng ta nhìn, vậy liền cùng chúng ta trở về, ngay trước các ngươi quản gia còn có cái khác người Trình ra trước mặt nói rõ ràng, nếu không chúng ta sau khi trở về nói mà không có bằng chứng, lại có ai sẽ tin tưởng." Nói lời này chính là Lý Mậu, trong lòng của hắn cũng là có chút chẳng án, thật sự cho rằng có mấy cái tiền bẩn liền có thể như thế tùy hứng à, ngươi nếu là ngay trước mặt mọi người đem sự tình cho nói rõ ràng, xảy ra sự tình liên lụy không đến chúng ta trấn viện tiêu cục, ai còn nguyện ý của ngươi. Trình Tố Linh tự nhiên sẽ không trở về, bởi vì phụ thân trong thư nói qua, rất có thể tại đi theo chính mình đến trong nhà những người hầu kia chính là có muốn đối phó phụ thân địch nhân chỗ an bài quân cờ, nếu như mình trở về, đem sự tình cho nói ra, vậy liền sẽ bị phát hiện. "Ta chỗ này có 3000 lượng ngân phiếu, ta sẽ để cho ta một cái nha hoàn cùng các ngươi trở về đem sự tình nói rõ ràng, cái này 3000 lượng ngân phiếu các ngươi cũng có thể mỗi người phân 1000 lượng." Đây là Trình Tố Linh cuối cùng nghĩ ra biện pháp, thậm chí nàng nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt đều có chút khẩn cầu. Phụ thân ở trong thư nói rất rõ ràng, chỉ cần nàng mang theo cái này hộp đào tẩu, cái kia Trình gia liền sẽ không xảy ra chuyện, nhiều nhất bất quá chỉ là bị giáng chức trước thôi. 1000 lượng đúng là một bút đồng tiền lớn, nhưng ngươi cho rằng ta Lý Mậu là ai? Phúc, Triệu Thuận ngươi. Lý Mậu một mặt khinh thường, phụ thân hắn là Trấn Viễn Tiêu cục một cái phân bộ tiêu đầu, 1000 lượng hắn cũng là lấy ra được đến, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, hắn lời này còn chưa nói xong, chính là cảm giác được phần bụng tê dận, mà đi sau phát hiện mình phần bụng bị một thanh trường kiếm cho đâm xuyên. Lý công tử, nhà ngươi đại nghiệp lớn không quan tâm cái này 1000 lượng, nhưng ta cần à, có cái này 1000 lượng ta còn làm cái gì tiêu sư, tìm tới quận thành mua cái sân nhỏ an cư xuống tới, cưới cái lao bà làm chút ít mua bán, không có việc gì còn có thể đi nhạc phường dạo chơi, không thể so trèo non lội suối phơi gió phơi nắng qua dễ chịu. Xuất thủ là Triệu Thuận, Triệu Thuận trên mặt có vẻ tham lam, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất Lý Mậu, mà là đưa mắt nhìn sang Dịch Vân, khuyên nhủ, Tần lão đệ, ngươi cái này ra miệng thì mềm, cũng là không có làm tiêu sư một chuyến này quá lâu, Trình tiểu thư đã nguyện ý cho 3000 lượng, vậy chúng ta không ngại một người 1500 lượng phân. Ngươi giết Lý Mậu, coi như phân cái này 1500 lượng, ngươi cảm thấy Trấn Viễn Tiêu cục có thể bỏ qua ngươi? Không buông tha ta lại có thể thế nào, dù sao ta là không có ý định về tiêu cục, trong nhà của ta cái kêu bà nương ta cũng là ghét, liền nhường nàng lưu tại Tây Hồ quận tự sinh tự diệt đi. Dịch Vân nhìn xem bị trước mắt huyết tinh một màn mà hù đến Trình Tố Linh ba nữ, khẽ thở một hơi, nói, được, ta tiếp nhận điều kiện này. Ha ha, ta liền biết Tần lão đệ sẽ nghĩ rõ ràng, Trình tiểu thư, đưa tiền đi. Trình Tố Linh từ trong ngực móc ra một chồng tấm ngân phiếu, giao cho Triệu Thuận. Triệu Thuận cười hắc hắc, nói, Trình tiểu thư, ta cùng Tần lão đệ cũng liền làm người tốt, Trình tiểu thư muốn rời khỏi, ta hai người có thể hộ tống các ngươi đoạn đường, dù sao con đường núi này gập ghềnh không nói, còn có không ít rắn độc dã thú. Cái kia, vậy liền đa tạ. Trình Tố Linh vốn là muốn tự tuyệt, nhưng nhìn thấy Dịch Vân thời điểm, cuối cùng vẫn là đáp ứng, nếu như là Triệu Thuận một người hộ tống, nàng khẳng định không dám đáp ứng, người này ngay cả mình đồng bạn cũng dám giết, ai biết đến Hoang Sơn Giá Linh thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không, giết mình chủ tớ ba người. Tần lão đệ, đây là ngươi cái kia phần tiền. Triệu Thuận đưa trong tay ngân phiếu đếm, lấy ra trong đó một nửa dùng tay trái hướng phía Dịch Vân chuyển tới, Dịch Vân cũng là cười ha hả đưa tay đón. Triệu Thuận tay bắt lấy ngân phiếu một nửa, Dịch Vân tay cũng là bắt lấy ngân phiếu một nửa. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, hai người động tác đồng thời biến, Triệu Thuận tay phải trường kiếm chính là giơ lên hướng phía Dịch Vân muốn đâm tới, mà Dịch Vân cũng là bàn tay hóa cầm bị quyền, một quyền đánh phía Triệu Thuận. Dịch Vân nắm đấm, so Triệu Thuận kiếm phải nhanh một bước. Ầm. Triệu Thuận ngực thực sự chịu Dịch Vân cái này tấn mãnh một quyền, cả người trực tiếp là bay ra ngoài, đâm vào cách đó không xa đạo quán đạo sĩ trồng trọt vườn trà bên trong. Khu khu. Ngươi làm sao lại như thế đề phòng? Máu tươi từ Triệu Thuận khỏe miệng tràn ra, Dịch Vân một quyền này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, tương đương với ba con trâu lực lượng kinh khủng đánh vào chỗ ngực, Triệu Thuận không chết hay là bởi vì có nội tình tại. Ngươi biết ta có một vị đệ đệ còn tại trong tiêu cục, không hỏi ta an bài thế nào vị đệ đệ kia của ta, liền nguyện ý cùng ta chia tiền, theo ngươi lúc trước một kiếm đâm chết Lý Mậu biểu hiện đến xem, ngươi không phải là loại kia qua loa đại ý người. Không hỏi, là trong mắt ngươi ta là một kẻ hấp hối sắp chết, không hỏi cần phải. Dịch Vân thu quyền, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Triệu Thuận biết đối với mình đánh lén tốt nhất lúc chính là đem tiền cho mình thời điểm, người khi nhìn đến tiền tài dụ hoặc thời điểm, nhất là tại tiền tài tới tay nháy mắt, khẳng định là biết thất thần, nhưng theo một góc độ khác tới nói, lúc này cũng vừa vặn là Triệu Thuận đề phòng thời khắc yếu đối nhất, bởi vì hắn tất cả tâm thần đều đắm chìm trong tiếp xuống ám sát ở trong, sẽ không nghĩ tới sẽ bị phản sát. Ngươi tuyệt không dông cái tuổi này, ta thua không an. Triệu Thuận biết mình chỗ nào lộ tẩy về sau, cũng không có quá nhiều vẻ tuyệt vọng, ngược lại nói, đã sự tình đã là đến một bước này, vậy ta không ngại liền cùng ngươi nói rõ đi. Chính gia vị kia Trình đại nhân giờ phút này đã bị tuần kiểm ty cho truy nã quy án, người của tuần kiểm ty cũng tại chạy đến mang đi người Trình gia trên đường, Trình tiểu thư sở dĩ muốn rời khỏi, chính là muốn chạy trốn. Ngươi chính là phụ thân ta nói, đối thủ xếp vào tiến đến quân cờ. Trình Tố Linh không nghĩ tới, cha mình suy đoán sai, đối thủ nằm vùng quân cờ không phải là tại Trình gia, mà là tại lần này hộ tống tiêu sư trên thân. Thần huynh đệ, ngươi không kinh ngạc. Triệu Thuận không để ý đến Trình Tố Linh lời nói, mà là hơi nghi hoặc một chút, chính mình tin tức này có thể nói là tuyệt mật, cái này Tần Vũ làm sao một điểm vẻ kinh ngạc đều không có. Hơi đoán được một chút, Trình tiểu thư muốn đi, khẳng định là bởi vì xảy ra điều gì cực lớn biến cố, chỉ là không có nghĩ đến nhưng là cùng Trình đại nhân có quan hệ. Tần huynh đệ, Trình gia đã là tội nhân, bằng chứng như núi lần này là chạy không thoát, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, đằng sau ta đứng đấy một vị quyền thế ngập trời trọng thần, Trình gia có vị kia trọng thần muốn đổ vật, Tần huynh đệ ngươi cùng ta đem Trình tiểu thư cho mang đi, đằng sau ta vị đại nhân kia tất nhiên biết trọng thượng ngươi. Trình Tố Linh nghe được Triệu Thuận lời này, biến sắc, nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Tần huynh đệ, người thành đại sự cũng không thể bị sắc đẹp làm cho mê hoặc, coi như Tần huynh đệ nhìn lên Trình tiểu thư, chờ bị đại nhân kia hỏi ra muốn tin tức về sau, tự nhiên có thể đem Trình tiểu thư giao cho Tần huynh đệ xử lý, một cái tội quan con cái sinh tử không có người sẽ để ý. Triệu Thuận nhìn thấy Dịch Vân không nói gì, còn tưởng rằng Dịch Vân là bị Trình Tố Linh sắc đẹp bị thu hút, có chút do dự, đội vàng ở một bên khuyên bảo. Ta làm sao có thể tin tưởng, phía sau ngươi vị đại nhân vật kia, nhìn thấy ta về sau không phải là giết ta diệt khẩu đâu, so sánh với thu mua ta, giết ta diệt khẩu nghe qua càng đơn giản hiệu suất cao. Đại nhân là ái tài người, bên người cũng cần người, Tần lão đệ thực lực ngươi không kém lại tâm tư nhanh nhẹn, chính là đại nhân muốn nhân tài, tăng thêm ta đề cử, đại nhân tuyệt đối sẽ không giết ngươi, ngươi nếu là không yên lòng, ta có thể phát thệ. Triệu Thuận nghe xong Dịch Vân lời này, chính là vội vàng mở miệng cam đoan, mà lại hắn cảm thấy đại nhân cũng hẳn là để ý Tần Vũ. Nếu là dạng này, vậy không bằng nói cho ta biết trước sau lưng ngươi vị đại nhân kia là ai đi, đây cũng là một loại thành ý. Dịch Vân đúng là có chút hiếu kỳ, nhưng mà Triệu Thuận nghe được Dịch Vân lời này về sau, sắc mặt nhưng là trầm xuống, nói: "Tần huynh đệ, ta là thật thưởng thức ngươi mới nói với ngươi những thứ này, nhưng nếu như ngươi cảm thấy ngươi đã trưởng khống cục diện vậy liền sai, người Trình gia khẳng định sẽ bị Tuần Kiểm Ty cầm xuống, về phần vị này Trình tiểu thư, không phải là rơi vào Tuần Kiểm Ty trong tay chính là rơi vào đằng sau ta đại nhân trên tay, đây không phải ngươi có thể cải biến, mà ngươi xem như người biết chuyện, cũng tương tự sống không được. Ta người này à, ghét nhất chính là bị người uy hiếp, đã ngươi không muốn nói lời nói, vậy cũng không cần nói." Dịch Vân nghĩ đến chính mình gần nhất gặp được sự tình, trong lòng cũng là có chút bực bội, người anh em liền hoàng thất cùng thành hoàng đều phong bị, còn biết quan tâm ngươi một cái đại thần. Đem Lý Mậu trên người kiếm cho rút ra, Dịch Vân từng bước một đi hướng Triệu Thuận, ở trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, ta là sẽ không nói, Đồ lão, cứu ta." Triệu Thuận đầu tiên là hừ lạnh, bất quá sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt nhìn về phía Dịch Vân phía sau. Muốn dùng một chiêu này đẩy ra tầm mắt của ta, đáng tiếc đúng vậy à, cảnh tượng này ta tại cổ trang kịch bên trong nhìn thấy qua quá nhiều lần. Dịch Vân lắc đầu, cũng không lại nói nhảm, trường kiếm trong tay trực tiếp là đâm về Triệu Thuận yết hầu, một kiếm đâm xuyên Triệu Thuận yết hầu chỗ, máu tươi cũng là phun tung tóe ra một chỗ. "Đừng trách ta, không giết ngươi, ta không cách nào che lấp." Đem trường kiếm ném ở một bên, Dịch Vân quay đầu đang chuẩn bị thương lượng với Trình Tố Linh một cái, kết quả nhìn lại phía sau nơi nào còn có Trình Tố Linh thân ảnh, Trình Tố Linh biến mất không thấy gì nữa, mà nàng hai vị nha hoàn thì là song song ngã xuống đất, chỗ trán đều có một chỗ huyết động. Một cái mắt, Dịch Vân toàn thân lông tơ dựng đứng. Chương 106. Vào kinh thành Trình Tố Linh biến mất không thấy gì nữa, Trình gia hai vị nha hoàn bị người một kích mất mạng, mà lại đều phát sinh ở lặng yên không một tiếng động ở giữa, chí ít hắn không có cảm giác được bất cứ động tĩnh gì. Động thủ người, thực lực cường đại hắn không cách nào tưởng tượng. Đây là Dịch Vân dùng mình nguyên nhân một trong. Nhưng ở kinh sợ về sau, Dịch Vân chính là lâm vào hoang mang, đối phương vì cái gì không đối chính mình hạ thủ. Từ Triệu Thuận lúc trước trong giọng nói, Triệu Thuận là nhìn thấy vị thần bí nhân kia xuất hiện, mà lại còn cùng đối phương quen biết, cái kia một tiếng đồ lão không phải vì hù dọa chính mình. Nói cách khác xuất hiện vị kia hẳn là Triệu Thuận trong miệng nói tới, sau lưng của hắn vị đại nhân kia người. Dựa theo điểm này đến phỏng đoán, đối phương hẳn là giết chết chính mình, mang đi Trình Tố Linh cùng Triệu Thuận, làm sao lại chỉ đem đi Trình Tố Linh, nhưng lại lưu lại chính mình cái này người sống ở đây, cái này không phù hợp logic. Mấu chốt nhất chính là, đối mặt cường đại như vậy nguy hiểm, hòn đá vì cái gì không có cảnh báo đâu. Dịch Vân không nghĩ ra, mà giờ khắc này tại trong núi sâu, mấy vị mặc áo bào đen một mặt túc sát nam tử đứng ở đỉnh núi, không bao lâu, một vị lao giả xuất hiện, tay phải hất lên, Trình Tố Linh thân ảnh xuất hiện, hôn mê nằm trên mặt đất. "Đem nàng mang đi đi." "Đúng, đồ lão." Áo bào đen nam tử cung kính đáp lại, lao giả nhìn xem mấy người đem Trình Tố Linh đem thả vào trong ba bố, suy nghĩ một chút nói, phải biết tin tức, tốt nhất vẫn là lợi dụng uy hiếp thủ đoạn, không cần cho nó ra hình trả thấn. "Đồ lão." Mấy vị áo bào đen nam tử không hiểu, đồ lão mỉm cười, nói, "Lão phu biết các ngươi hoang mang, nhưng phân phó như thế cũng là muốn tốt cho các ngươi, cái này tiểu nữ oa khả năng cùng một vị nào đó có quan hệ, đi, cứ thế mà đi đi." Đồ lão không có quá nhiều giải thích, nói thật, coi hắn tại đạo quán nhìn thấy cái kia tiểu hầu gia thời điểm cũng là có chút giật mình, kém một chút liền không có nhận ra, kém một chút chính là một ngón tay kết thúc cái này tiểu hầu gia sinh mệnh. Nghĩ tới đây, hắn đây cũng là có chút nghĩ mà sợ, tiểu hầu gia nếu là chết rồi, hắn nhưng không cách nào hướng hầu gia bàn giao đi. Mà lại để hắn không nghĩ tới chính là, tiểu hầu gia vậy mà lại cuốn vào sự kiện này bên trong, còn giả mạo thành trấn biên tiêu cục tiêu sư đi theo người Trình gia vào kinh, bởi vì không biết sự tình tiền căn hậu quả. Hắn suy đoán tiểu hầu gia có thể là cùng Trình gia tiểu thư có mập mờ tình cảm. Tiểu hầu gia lập tức liền muốn vào kinh, vậy nên thông báo một chút hầu gia. Lão giả tại nguyên chỗ biến mất, mà giờ khắc này đạo quán bên kia, làm Dịch Vân bị người của tiêu cục cho tìm tới thời điểm, cũng là từ trong hôn mê tỉnh lại, chỗ ngực chính chạy huyết dịch. Tần Vũ, Triệu Thuận cùng Lý Mộc là chuyện gì xảy ra, còn có Trình gia tiểu thư người đâu? Ta không biết, chúng ta đi theo Trình gia đại tiểu thư đến đạo quán này đến, Trình gia tiểu thư dâng hương sau nói muốn tới phía sau núi đi một chút, chúng ta chính là cùng đi, nhưng mà ai biết đến phía sau núi về sau Triệu Thuận đột nhiên đánh lén ta cùng Lý Mậu, ta thụ thương ngã xuống đất, mà Lý Mậu thì là phản kích đánh giết Triệu Thuận, có thể tối hậu quan đầu nhưng là xuất hiện một vị người thần bí, mang đi Trình gia đại tiểu thư. Nói láo muốn để người tin phục, biện pháp tốt nhất chính là xen lẫn càng nhiều nói thật, 9 phần thật 1 phần giả nói láo, không có người có thể phân biệt ra tới. Tiêu đầu cùng Trình gia quản gia kỳ thật tại tỉnh lại Dịch Vân trước đó đã là làm một phen thăm dò, suy đoán của bọn hắn cùng Dịch Vân nói tới không sai biệt lắm. Chuyện này ta sẽ đến xử lý, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta nhường người tiễn đưa ngươi tiến về trước kinh thành trị liệu thương thế trước. Hai vị tiêu sư nhắc lên Dịch Vân xuống núi, Dịch Vân gật đầu cũng không quản, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn vì đem chính mình hiểm nghi cho tẩy thoát, thế nhưng là lựa chọn tự mình hại mình, tuy nói không đến mức chết, nhưng cũng là chảy máu quá nhiều tương đối suy yếu. Làm Dịch Vân tỉnh lại lần nữa thời điểm, là bị quan binh đánh thức, người của Tuần Kiểm Ty đổi tới, bao vây toàn bộ đội xe, đưa ra Tuần Kiểm Ty bắt văn thư về sau, chính là đem tất cả người Trình ra cho mang đi, về phần Dịch Vân cũng là bị Tuần Kiểm Ty lần này dẫn đầu người cho tỉnh lại hỏi thăm một cái Trình Tố Linh mất tích toàn bộ đi qua. Không cần nói là Tuần Kiểm Ty còn có trấn viện tiêu cục, đều không có hoài nghi tới Dịch Vân, bởi vì bọn hắn không tìm ra được động cơ ở đâu, chỉ coi Dịch Vân là một cái may mắn sống sót may mắn. Về phần Trình Tố Linh mất tích, tại trấn viện tiêu cục người xem ra, khẳng định là biết mình phụ thân xảy ra chuyện, trước giờ đạt được tin tức chạy trốn, người thần bí kia rất có thể chính là Trình gia cho an bài tiếp ứng người. Về phần liền nha hoàn đều giết chết, đó chính là vì giết người diệt khẩu, mà lại chạy trốn mang lên hai vị nha hoàn, chẳng khác nào là nhiều hai cái vương hữu. Tần Vũ, chúng ta Tiêu cục đối với hộ tiêu thụ thương tiêu sư là có phụ cấp, tiền thuốc men Tiêu cục sẽ thay ngươi ra, tại ngươi dưỡng thương trong lúc đó mỗi tháng cũng có 20 lượng bạc phụ cấp. Trấn Viên Tiêu cục rất nhân tính hóa, bởi vì chuyến này hộ tiêu thất bại, vốn là muốn tại chỗ trở về, nhưng Dịch Vân bởi vì bị thương, cho nên Tiêu cục đặc biệt cho an bài một chiếc xe ngựa tiện hắn tiến về trước kinh thành trị liệu, trừ Dịch An phụ trách chăm sóc bên ngoài, còn an bài một vị sa phu điều khiển xe ngựa. Đại ca, ngươi làm sao lại thụ thương? Dịch An nhìn thấy thiếu gia nhà mình sắc mặt tái nhợt rất là tự trách, nếu như mình ở đây, vậy khẳng định sẽ không để cho thiếu gia thụ thương, liều chết cũng muốn thay thiếu gia ngăn trở. Khóc cái gì khóc, ta lại không chết, còn sống thật tốt, liền điểm ấy tổn thương mấy ngày liền là được. Lựa chọn tự mình hại mình, trừ vì giấu giếm chính mình, còn có một chút nguyên nhân chính là mình thương thế mặc dù xem ra có chút khủng bố, nhưng trên thực tế tính không được cái gì đại thương, bởi vì tín ngưỡng lực nguyên nhân, thân thể của hắn năng lực khôi phục vượt xa quá thường nhân. Sau một canh giờ, kinh thành vào tầm mắt. Một con sông lớn nằm ngang ở thành trì phía trước, có chừng 100 mét rộng, đây chính là thiên hạ đệ nhất sông đảo lớn lớn nhất một cái bến cảng chỗ. Kênh đảo phía sau là cao tới mấy chục mét tường thành, kéo dài nhìn không thấy bờ, dựa theo trên sử sách ghi chép, đại càn thời kỳ, càn hoang đúc tường thành 3000 mét, sau tất cả hướng các đời tu kiến, cho đến tuy triều thời kỳ, ngay lúc đó tuy võ đế mở rộng kênh đảo, đem thiên kinh tu kiến trở thành thiên hạ đệ nhất bến cảng, đã thông từ phương bắc đến phương nam trên nước giao thông yếu đạo, đồng thời xây dựng thêm thành trì gấp 10. Cái này một công trình, vận dụng dân công gần ngàn vạn người nhiều, tốn thời gian 15 năm, mà tuy triều cũng là hai thế mà chết, các nhà lịch sử học cho ra kết luận là tuy võ đế tu kiến hai cái này thật lớn công trình, hao hết vương triều tất cả tài phú, lúc này mới dẫn đến tuy triều ngắn ngủi như vậy chính là diệt vong. Tuy triều vì vậy mà diệt vong, nhưng hậu thế triều đại chính là hưởng thụ được cái này một thật lớn công trình mang tới tiện lợi, rộng chừng 100 mét sông đào lớn, trở thành thiên kinh một đường thiên nhiên ỷ vào, lịch đại vương triều hủy diệt, nhưng khởi nghĩa tạo phản bình chưa hề chính diện đánh vào qua thiên kinh, hoặc là có nội ứng ngoại hợp mở ra cầu lớn nhường đại quân tiến vào, hoặc là chính là vây thành vây khốn, nhường tiền triều hoàng thất bởi vì thiếu lương thực ít ăn không thể không đầu hàng. Ba tòa cầu lớn vượt ngang kênh đào thẳng tới cửa thành, ở giữa một tòa cầu sắt, hai bên thì là cầu gỗ, cầu sắt rộng nhất mở, nhưng lại không người thông hành, bởi vì dựa theo đại ly luật pháp, chỉ có quan viên mới có tư cách từ cầu sắt vào thành, những người khác chỉ có thể là đi cầu gỗ. Xếp hàng chờ đợi bên trên cầu, sau đó thông qua, Dịch Vân xuyên thấu qua rèm nhìn xem cái này nguy nga tường thành cùng rộng rãi kênh đào, dạng này hoàng đô ở kiếp trước cổ đại là chưa từng có được qua, nếu là kiếp trước cổ đại hoàng đô có như thế quy mô, vậy căn bản không có khả năng bị hủy diệt. Thiếu gia, chúng ta rốt cục trở về. Dịch An rất là hưng phấn, nhịn không được hô lên Dịch Vân thiếu gia xưng hô. 3 năm trước đây, hắn cùng thiếu gia chính là như thế rời đi, đồng dạng là một chiếc xe ngựa, đồng dạng là tại cái này xuất hành giữa đám người cực kỳ không thấy được. Vào thành, có một chút sóng gió nhỏ. Thiên kinh cửa thành thủ vệ binh sĩ cũng sẽ không kiểm tra mỗi một vị vào thành người chỗ mang theo vật phẩm, thế nhưng tại thọc sâu 10 mét cửa thành ủi trong tường, thành hai bên nhưng là tất cả vẽ lấy mấy cái phù văn, những phù văn này Dịch Vân xem không hiểu, nhưng nghĩ đến là xuất từ Mặc ra tay. Làm Dịch Vân bước vào cửa thành bên trong thời điểm, trên tường phù văn lóe lên một cái, đồng thời Dịch Vân cũng là cảm nhận được bên hông tiểu đệ có như vậy một nháy mắt run rẩy, kể từ ngày đó Tây Hồ quận về sau, liền như là ngủ đông ngủ say tiểu đệ, lần thứ nhất có phản ứng. Nhưng nhìn xem hướng phía bên mình đi tới mấy vị binh sĩ, Dịch Vân thế nhưng là không dám xem xét, miễn cho gây nên binh sĩ chú ý trên xe là người phương nào. Đại nhân, trên xe là chúng ta là Trấn Viễn Tiêu cục tiêu sư, trên đường tao ngộ nguy hiểm, là đến kinh thành chữa bệnh. Mã Phu cười cùng các binh sĩ giải thích, đồng thời tay cũng là từ trong ngực móc ra một phần văn thư. Binh sĩ tiếp nhận sau khi xem xong, mở ra xe ngựa màn xe, khi thấy sắc mặt trắng bệnh Dịch Vân cùng Dịch An về sau, chính là buông xuống màn xe. Đi vào đi, có thể là cảm ứng ra sai, Mặc ra một bộ này cảm ứng phù văn, gần nhất phạm sai lầm tỷ lệ có chút lớn, muốn hướng đại nhân hồi báo một chút, thỉnh cầu thay đổi một bộ, một ngày này bên trong đều có 7-8 lần giả báo. Mấy vị binh sĩ oán trách đối thoại chuyển vào Dịch Vân trong tai, Dịch Vân con ngươi có chút co rụt lại, chắc không được không cần lần lượt kiểm tra, nguyên lai là dùng Mặc ra phù văn phương pháp, nghĩ đến phù văn này tác dụng liền như là hậu thế kiểm an máy móc đồng dạng, sẽ kiểm tra ra tới một chút hàng cấm. Vào thành, Mã Phu mang theo Dịch Vân hướng phía Trấn Viễn Tiêu cục tổng bộ mà đi, bất quá đang hành xử đến nửa đường thời điểm, Dịch Vân gọi lại Mã Phu. Lưu đại ca, nếu không chính ta tìm một cái khách sạn ở đi, cái này tổng bộ nghĩ đến cũng không có an tĩnh sân nhỏ cho ta. Thiên Kinh là địa phương nào? Kia là hoàng đô, mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng nghĩ đến cũng là tấp đất tấp vàng. Trấn Viễn Tiêu cục danh xưng thiên hạ đệ nhất tiêu cục, thiên hạ các nơi tiêu sư cộng lại không dưới 1000 người, không có khả năng cho một cái thụ thương nhỏ tiêu sư một cái đơn độc sân nhỏ tĩnh dưỡng. Cũng được, cái kia đến lúc đó ngươi để người đệ đệ đi tiêu cục bên kia nói rõ một chút tình huống liền có thể. Mã Phu ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, bình thường tiêu sư đều là 6 người ở một cái viện, xác thực không phải là dưỡng thương nơi tốt, cho Dịch Vân đưa đến một cái khách sạn trước cửa sau chính là rời đi. Thiếu gia, chúng ta ở khách sạn sao? Dịch An mở miệng hỏi thăm, chỉ là Dịch Vân vẫn không trả lời, một vị lão giả chính là hướng phía mà đến, mang trên mặt dáng tươi cười, nhị công tử, ngươi có thể rốt cục trở về. Tổng quản. Dịch An thấy lão giả, trên mặt có như vậy một nháy mắt vẻ e ngại, hắn nhận ra vị lão giả này, Dịch Vân cũng đồng dạng nhận ra, tổng quản gia của Trấn Bắc Hồi Phủ. Chương 107. Hồi Phủ Dịch An vì sao lại kinh sợ sợ hãi, cũng là bởi vì vị này tổng quản thân phận. Trấn Bắc Hầu, Trấn Bắc hai chữ là đủ nói rõ hàm lượng, đây cũng không phải là cái gì chỉ có tước vị không có thực quyền hầu gia. Tay cầm 300.000 trọng binh, trấn thủ Đại Ly phương Bắc, tức thì bị đại sở xưng là đồ tể tồn tại, toàn bộ trấn Bắc hầu phủ có hạ nhân mấy trăm người nhiều, mà bởi vì trấn Bắc hầu là quân nhân xuất thân, cũng là đem quân đội cái kia tắc phong nghiêm cận thưởng phạt nghiêm khắc một bộ cho đem đến trong nhà. Trấn Bắc hầu phủ tất cả hạ nhân, nhất e ngại chính là vị này tổng quản, bởi vì tổng quản là toàn quyền phụ trách trong phủ hết thảy công việc, nhất là tại hạ nhân cái này một khối, liền xem như đắc tội các chủ tử, cũng đều là từ tổng quản hạ đạt trừng phạt. Tại trấn Bắc phủ những năm kia, Dịch An cùng vị này tổng quản từng có mấy lần gặp mặt, nhưng trên thực tế cũng không nói hơn mấy câu nói, song phương chênh lệch quá lớn, chính mình thiếu gia lại là không được sủng ái, mỗi lần nhìn thấy tổng quản hắn cũng đều là cúi đầu nhanh chóng đi qua. Thiếu diện hổ là trong phủ tất cả hạ nhân đối với vị này tổng quản bí mật xưng hô, tổng quản mỗi ngày cười ha hả, có thể trừng phạt là một điểm không để mặt mũi, rất nhiều hạ nhân phạm sai lầm, trực tiếp là bị đánh gãy chân cho chủ xuất phủ. Dịch Vân tự nhiên cũng là nhận biết vị này tổng quản, nói thật, nếu như là xuyên qua phía trước, nguyên chủ đối với vị này tổng quản vẫn rất có oán niệm, nhưng Dịch Vân tại tiếp thu nguyên chủ tin tức về sau, đối với vị này tổng quản ngược lại là không có gì cảm xúc. Vị này trấn Bắc hầu phủ quyền lực thậm chí vượt qua phu nhân gần với trấn Bắc hầu tổng quản, làm bất cứ chuyện gì đều theo chiếu quy củ đi làm, mẫu thân mình là thiết thất, mà chính mình lại là con thứ, vốn là không có cách nào cùng con trai trưởng hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Ngược lại là bởi vì tổng quản nghiêm khắc, những hạ nhân kia cũng không dám khi dễ mẹ con bọn hắn hai, về phần ăn mặc chi phí kém một chút, đây cũng là bởi vì trấn Bắc hầu phủ gia quy tôn trọng tiết kiệm nguyên nhân, không thể phô trương lãng phí. Vị này quyền tổng quản, đối với mình cùng mẫu thân, chỉ là không có đi lấy lòng mà thôi. Nhị công tử thụ thương, mau cùng ta hồi phủ, ta nhường người đi mời đại phu cho nhị công tử nhìn xem. Quyền tổng quản, làm sao ngươi biết ta trở về? Dịch Vân nhíu mày, chính mình như thế ẩn nấp, trên đường đi cũng không có lọt vào phúc kích, vị này quyền tổng quản có thể tại chính mình vào thành trước tiên tìm tới chính mình, vậy đã nói rõ tối thiểu nhất cũng là trước giờ biết mình vị trí. Nhị công tử, hôm nay đang trực thủ vệ cửa thành Liêu tướng quân, đã từng là Lao gia dưới trướng tướng lĩnh, 4 năm trước tới cửa bái phòng Lao gia thời điểm, nhìn thấy qua nhị công tử, tuy nói đi qua mấy năm, nhưng hắn hay là một chút nhận ra nhị công tử, lúc này mới thông chi lão nô. Quyền tổng quản giải thích cũng không có nhường Dịch Vân tin tưởng, 4 năm trước gặp qua chính mình sau đó liền nhận ra chính mình cũng không phải người trưởng thành, 4 năm trước cũng liền 11 tuổi, đều nói nữ lớn 18 biến, nhưng nam biến cũng không biết ít, theo thân thể tăng trưởng, toàn bộ hình dạng đều biết xuất hiện cải biến, mà lại chính mình khi đó chỉ là một cái con thứ, đoán chừng chính là trong phủ đụng phải gặp mặt một lần mà thôi, không có khả năng nhận ra. Mình. Bất quá Dịch Vân cũng không có vạch trần quyền tổng quản cái này hoang luôn, dịch phủ đối với hắn mà nói, đúng là một cái địa phương an toàn. Thiếu gia, lên xe đi. Một chiếc xe ngựa giờ phút này cũng là nghĩ chạy tới, Dịch Vân cũng là không có lại nói cái gì, tại Dịch An nâng đỡ lên xe ngựa, dù sao hắn hiện tại là cái thụ thương bệnh nhân. Quyền tổng quản nhìn xem lên xe ngựa Dịch Vân, lão mắt cũng là có như vậy một vòng truy đến cùng mẹ, bởi vì vị này nhị công tử hành vi để hắn có chút ngoài ý muốn. Năm đó nhị công tử khăng khăng muốn rời khỏi tiến về trước Quang Âm quận, hắn là nhìn ra, nhị công tử đối với Lao gia cùng phu nhân, thậm chí đối với toàn bộ hầu phủ đều có oán khí, nguyên bản hắn còn cảm thấy nhị công tử có thể sẽ không đáp ứng trở về, đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng bây giờ hắn lại một chút cũng nhìn không ra nhị công tử oán khí, là ẩn tàng quá tốt hay là không có rồi. Trên xe ngựa, Dịch Vân phát hiện tâm tình của mình chấn động có chút lớn, thậm chí có chút khắc chế không được liên đối lấy thân thể đều tại có chút run rẩy. Loại này kích động không phải là nguồn gốc từ hắn, mà là đến từ nguyên chủ hồn phách mặc dù đã rời đi, nhưng thân thể vẫn sẽ có đối với Dịch gia theo bản năng phản ứng, đây là tầm 10 năm phản xạ có điều kiện, dị vãng không có gặp được tình huống này sẽ không xuất hiện, hiện tại gặp chính là xuất hiện. Về Dịch gia, Dịch Vân cũng không kháng cự, trấn Bắc hầu cũng coi là một cây đại thụ, mình bây giờ đúng là cần cây đại thụ này đến che chở. Xe ngựa ở kinh thành đường đi chạy qua, rất nhanh liền đi vào trấn Bắc hầu phủ phía trước, nhưng cũng không có dừng lại, trực tiếp là thông qua cửa hồng lái vào, cuối cùng dừng ở nguyên lai Dịch Vân hiện đang ở sân nhỏ trước. Thiếu gia, chúng ta đến. Dịch An rất là kích động, mấy năm trước thiếu gia mang theo chính mình rời đi, hắn đều cảm thấy khả năng đời này cũng sẽ không lại đặt chân nơi này, bởi vì lúc ấy thiếu gia chính là nói như vậy. Nhị công tử, ngươi bị thương, về phòng trước nghỉ ngơi, lão gia ngay tại nhà môn ban sai, khả năng không có nhanh như vậy trở về, ta đi cấp nhị công tử ngươi tìm đại phu tới. Quyền tổng quản giao phó xong lời này chính là rời đi, Dịch Vân nhìn xem trong trí nhớ quen thuộc sân nhỏ, cũng là hít sâu một hơi, lần này không có nhường Dịch An đỡ lấy, mà là chính mình đẩy cửa ra. Bên trong bài trí cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá có chút đồ dùng trong nhà nhưng là đổi đi, Dịch An rất là kích động, thiếu gia, bức họa này là phu nhân năm đó đưa cho thiếu gia, không nghĩ tới còn treo ở đây. Dịch An tay chỉ chính là một bộ đạp thanh đồ, đồ bên trong một đứa bé ngay tại trên đồng cỏ đuổi theo bướm bướm, tiểu hài này chính là Dịch Vân, đây là Dịch Vân khi còn bé đi theo mẫu thân ra ngoài đạp thanh lúc, mẫu thân ở một bên vẽ xuống đến. Trừ cái đó ra, còn có cái khác rất nhiều vẽ, cũng đều là xuất từ mẫu thân hắn tay, nguyên chủ mẫu thân họa sĩ thật tốt, nghe nói năm đó ở đồng cung thời điểm, nói là tỷ nữ, trên thực tế nhưng là họa sĩ, thái tử đối với mẫu thân cũng rất tôn kính, lúc này mới sẽ đem nó gả cho Trấn Bắc Hầu. Bằng không, thật chỉ là một cái tỷ nữ, làm sao có thể trở thành Trấn Bắc Hầu thiếp. Tại Dịch Vân cùng Dịch Đan hai chủ tớ người dư vị những thứ này thời điểm, giờ phút này toàn bộ dịch phủ cũng là náo nhiệt. Nghe nói nha, quyền tổng quản mang một chiếc xe ngựa tiến đến, trực tiếp là lái vào Lan Tâm Vườn Hoa. Từ khi năm đó nhị công tử rời đi về sau, Lan Tâm Vườn Hoa liền phong bế, trừ thường ngày quét dọn người bên ngoài, ai cũng không cho phép đi vào. Đúng vậy à, liền xem như đi vào quét dọn, cũng chỉ là đi cửa sau, hôm nay thế nhưng là cửa lớn mở, sẽ không là nhị công tử trở lại đi. Chính là nhị công tử, ta nghe tranh nói, lúc ấy nàng vừa vặn đi ngang qua bên kia, nhìn thấy quyền tổng quản dẫn một vị thiếu niên đi vào. Dịch Vân mặc dù tại trấn Bắc Hầu phủ không có gì địa vị, nhưng thân phận hay là còn tại đó, trấn Bắc Hầu con cái không nhiều, cho nên Dịch Vân cái này con thứ nhị công tử, bọn hạ nhân tự nhiên cũng là biết đến. Trong lúc nhất thời, nhị công tử trở về tin tức chính là truyền khắp toàn bộ trong phủ. Cái gì? Nhị ca trở về rồi? Nhận được tin tức Dịch chỉ là kích động nhất, cũng không quản đáp ứng khuê phòng bên trong hảo hữu ước hẹn, vội vã chính là mang theo nha hoàn hướng phía Lan Tâm vườn hoa mà tới. Từ tâm đường, phu nhân, Lan Tâm vườn hoa bên kia một lần nữa mở ra. Một vị mặc hoa lệ trung niên nữ tử, chính nhắm mắt nghe hát, nghe bên người nha hoàn báo cáo, con mắt mở ra lại thật lâu không lên tiếng, nha hoàn thấy thế chính là để hát hí khúc lui xuống. So ta dự liệu khi trở về ở giữa muôn sớm, lão gia trung quy là nhịn không được. Phu nhân, ý của ngươi là nói, là lão gia nhường nhị công tử trở về. Có thể lão gia không phải là đối với nhị công tử chẳng quan tâm sao? Muốn thật sự là chẳng quan tâm, ngươi cho rằng hắn có thể sống đến hiện tại? Muốn thật sự là đối với Lan Tâm vườn hoa vị kia không có tình cảm, như thế nào lại không cho phép người tiến vào Lan Tâm vườn hoa? Quyền tổng quản là ai? Đừng nhìn đối với ta cái này một nhà chi mẫu rất tôn kính, nhưng có thể chỉ huy động quyền tổng quản, coi như chỉ có lão gia một người. Phu nhân là ý nói, lão gia rất coi trọng nhị công tử, có thể lại vì cái gì phải bày ra bất quá hỏi dáng vẻ đâu? Chẳng lẽ là sợ phu nhân ngài bất mãn? Sợ phu nhân sinh khí đối phó nhị công tử? Có thể phu nhân ngài tâm địa thiện lương như vậy, lão gia sao có thể hiểu lầm ngài? Lão gia cũng không phải bởi vì ta, Mai Hương, mặc dù ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, nhưng có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt, chúng ta đâu hay là duy trì nguyên dạng, ngươi đi khố phòng chọn cái lễ vật cho Lan Tâm vườn hoa đưa qua liền có thể. Đúng, phu nhân. Đợi đến Mai Hương đi ra, vị này trấn Bắc Hầu phủ một nhà chi mẫu, trên mặt nhưng là lộ ra thê lương dáng tươi cười. Nếu như không phải là năm đó chuyện kia phát sinh, chỉ sợ năm đó chết chính là ta phu nhân này. Chương 108. Cái chết của trước thái tử hoàng cung. Điện thái cực. Giờ phút này một thân ảnh đứng ở trong điện, mà trên cùng Ly Thành Tổ một mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, đại điện im mắng, tất cả thái giám cùng cung nữ đều sớm đã lui xuống đi. Văn Thai, đây là giám sát đi nộp lên tới tấu chương, chính ngươi xem đi. Hồi lâu sau, Ly Thành Tổ mới đem trong tay một phần tấu chương ném ra, nhét vào Dịch Văn Thai dưới chân. Thánh thượng, thần là quân nhân xuất thân, giám sát đi xét duyệt quan biên, cùng thần không quan hệ, sở dĩ ngày đó tại triều đình phía trên tham tấu, cũng là bởi vì dính đến trong quân binh sĩ. Dịch Văn Thai không có đi kiếm tấu chương, Ly Thành Tổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Văn Thai, thật sự chỉ là trùng hợp như vậy. Ngươi cũng đã biết, giám sát ti tra ra Trình Tề Sơn hết thảy tham ô 30 vạn lượng bạc, nhưng Trình Tề Sơn nhưng không có bàn giao những bạc này tung tích, tuần kiểm ti bên kia phái người đi đuổi bắt Trình Tề Sơn người nhà, để phòng Trình Tề Sơn người nhà chuyển di nhóm này ngân lượng, có thể trùng hợp chính là Trình Tề Sơn duy nhất nữ nhi nhưng là mất tích không gặp. Thánh thượng, là thần không ổn, muốn tới làm ngày càng lớn trong điện có cùng Trình Tề Sơn quen biết quan biên, trước giờ cho Trình ra mật báo, nhưng lấy giám sát ti cùng tuần kiểm ti thủ đoạn, bắt lấy một cái tội thần con gái, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Ngươi cho rằng chấm để ý là cái này 30 vạn lượng bạc trắng sao? Ly Thành Tổ ánh mắt từ trên người Dịch Văn Thai thu hồi, biểu lộ đột nhiên biến, năm đó trước thái tử đột nhiên gặp nước chết chìm, phụ hoàng nhưng không có quá nhiều điều tra, chỉ là đem trước thái tử bên người phục vụ rất nhiều hạ nhân xử tử chôn cùng, ở trong đó thâm ý ngươi hẳn phải biết ta, tại phụ hoàng trong lòng, thế nhưng là đem ngươi cho xem như trước thái tử sau khi lên ngôi phụ thần. Thánh thượng lời này nhường thần nghi hoặc. Đã ngươi nghi hoặc, cái kia chấm đến nói cho ngươi. Ly Thành Tổ trên tay có lấy một chương có chút ố bằng giấy, nói, tiên hoàng cho ta đại ca tuyển 8 vị quan viên. Trong đó 4 vị là cũng đã là đương triều nhất phẩm đại thần, mà còn lại 4 vị chính là ngươi cùng mặt khác 3 vị người tuổi trẻ. Cái kia 4 vị nhất phẩm đại thần là viện trợ đại ca của ta ổn định triều đình, mà các ngươi 4 vị là giữ lại đại ca của ta về sau đề bạt, để các ngươi thụ tân hoàng đề bạt tri ân, đối với tân hoàng trung thành tuyệt đối. Thái tổ nghĩ, thần không dám tùy ý phỏng đoán. Ngươi đương nhiên không dám, thậm chí các ngươi 4 người chính mình cũng không rõ ràng, đế vương tâm tư như thế nào tốt như vậy đoán. Ly Thành Tổ nở nụ cười gằn, tiên hoàng vì đại ca của ta có thể thuận lợi vào chỗ trưởng khống triều đình thế nhưng là hao phí hết thệ tâm tư, đại ca chết chìm bỏ mình, tiên hoàng như thế nào lại qua loa như vậy cái đắn. Chí ít chấm cùng mấy vị khác hoàng đệ, đều nên là tiên hoàng đối tượng hoài nghi, có thể tiên hoàng lại chưa từng điều tra qua chấm cùng cái khác hoàng đệ, cái này có thể bình thường. Tiên hoàng đối với thánh thượng cùng mấy vị vương gia tín nhiệm có thừa. Dịch Văn Thái đáp, thân ở đế hoàng nhà, nơi nào còn có tín nhiệm có thể nói, lời này, nói ra, chính ngươi cảm thấy tin được không? Ly Thành Tổ trên mặt có tự giễu vẻ, cũng không đợi Dịch Văn Thai đáp lời, tiếp tục nói, bất quá là bởi vì đại ca của ta xúc phạm cấm kỵ, cho nên hắn nhất định phải chết, mặc kệ là ngoài ý muốn hay là không phải ngoài ý muốn, phụ hoàng cũng sẽ không lại điều tra. Chấm cũng không cùng ngươi che giấu, những chuyện này chấm cũng là 10 năm trước mới biết được, chỉ là chấm vị đại ca này đến cùng phạm cái gì cấm kỵ, làm cho phụ hoàng như thế yêu thương hắn đều có thể đối với hắn chết không quan tâm, chấm rất là hiếu kỳ, âm thầm phái người điều tra sau mới biết được, khả năng này dính đến nho, đạo, pháp, mặc bốn nhà. Từ càn triều đến nay, thiên hạ vương triều thay đổi, nước chảy hoàn thất, làm bằng sắt tứ đại gia, đối với tứ đại gia đến nói, cũng không để ý đến cùng ai làm hoàng thất, chỉ cần truyền thừa của bọn hắn không bị ảnh hưởng liền có thể, thậm chí bất luận cái gì một nhà hoàng thất muốn thống trị thiên hạ, đều cần tứ đại gia viện trợ. Thế nhưng là chấm đại ca đâu, hắn nắm giữ một cái bí mật, một cái có thể một lần hành động phá hủy tứ đại gia bí mật, có thể làm cho hoàng quyền chân chính trí cao vô thượng, một cái nhường tất cả hoàng thất đều không thể cự tuyệt bí mật, nhưng đồng dạng cái này cũng phạm tứ đại gia cấm kỵ, cho nên chấm đại ca mới phải chết. Năm đó Đông Cung những hạ nhân kia tất cả đều bị phụ hoàng cho xử tử, nhưng chấm điều tra lúc nhưng là phát hiện, tại chết chìm sự tình trước một năm, Đông Cung có một vị tỷ nữ bị ban thưởng đến trấn Bắc Hồi phủ, từ chấm đại ca làm chủ, bị Văn Thai ngươi cưới về nhà làm tiếp. Ly Thành Tổ lúc nói lời này, ánh mắt một mực là nhìn chằm chằm Dịch Văn Thai, muốn xem Dịch Văn Thai phản ứng, bất quá Dịch Văn Thai thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Bẩm thánh thượng, xác thực có việc này, lúc ấy là thái tử điện hạ ban thưởng cho vi thần, thần không thể từ chối, bất quá nữ tử này sớm tại mấy năm trước đã qua đời. Dịch Văn Thai thành thật trả lời. Cái kia nữ đích thật là qua đời, chấm cũng điều tra qua, Văn Thai ngươi đối với nữ tử này cũng không hứng thú quá lớn, một cái tỷ nữ thành thiết thất, thời gian ngược lại không bằng tại Đông Cung qua khoái hoạt tự tại, lúc này mới sầu não bất ức. Thần sai, chỉ là thần cùng bản thân phu nhân ân ái như tân, vốn cũng không nguyện lại nạp tiếp, chỉ là thái tử điện hạ bức bách thần nạp tiếp, thần lúc này mới bất đắc dĩ đó lấy, ngược lại không muốn hại nàng này tính mệnh. Ly Thành Tổ ánh mắt lóe lên một cái, xem như đế hoàng, trên tay hắn tự nhiên có thuộc về mình âm thầm lực lượng, đến điều tra đại thần trong triều cử động, cũng biết Dịch Văn Thai nói tới là thật. Có thể trong lòng của hắn luôn có một loại trực giác, sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cùng cái kia nữ thai nghén một tử, tên là Dịch Vân đúng không? Cũng biết ngươi cái này nhi tử đối với ngươi không thân cận, trong lòng còn có mang oán hận. Trước đó không lâu cái kia nhiêu thành phủ gian lận một án chính là con của ngươi đi. Thiên kia văn trường chấm cũng nhìn, đúng là một mảnh có thể lưu truyền thiên cổ kỳ tác. Chấm sở dĩ muốn đích thân hỏi đến vụ án này, cũng là muốn nhìn xem ngươi này nhi tử, xem như tướng quân, ngươi không thẹn với triều đình cùng binh sĩ, nhưng xem như phụ thân coi như có chút bất công. Ly Thành Tổ sau khi nói đến đây, trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, nói: coi như ngươi không thích người vị kia thiết thất, nhưng hải tử trùng quy là ngươi Dịch gia huyết mạch, những năm nay ngươi chẳng quan tâm, ngược lại để chấm nghĩ đến năm đó phụ hoàng đối đãi chấm cùng mấy vị hoàng đệ thái độ, phụ hoàng trong mắt cũng chỉ có đại ca, chấm ngược lại là cùng ngươi nhị nhi tử tao nộ có chút giống nhau. Thần sợ hãi, thần cái này nhị nhi tử làm sao có thể cùng thánh thượng đánh đồng? Dịch Văn Thai vội vàng giải thích: ngươi cũng đừng nói những thứ này định nọt lời nói, chấm lần này muốn thay ngươi cái này nhị nhi tử làm chủ, đợi đến hắn sau khi đến kinh thành, chấm sẽ ban thưởng hắn, ân, liền cho hắn một cái tiến vào quốc tử giám có thể miễn thi châu trực tiếp tham gia ân khoa cơ hội. Dịch Văn Thai miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Ly Thành Tổ thái độ, cuối cùng chỉ có thể là đồng ý thần thay quyển tử cảm ơn thánh thượng vinh nhân. Văn Thai, chấm cho ngươi nói rõ ràng, Trình Tề Sơn cũng không có tham ô, cái này 30 vạn lượng là dùng tại cho chấm làm việc đi, chuyện này không thể công khai, cho nên Trình Tề Sơn chỉ có thể là tiếp nhận cái tội danh này. Trình Tề Sơn làm sự tình cũng chính là chấm đã nói với ngươi, chấm cái kia đại ca nắm giữ bí mật. Thánh thượng, chuyện thế này. Dịch Văn Thai trên mặt có chấn kinh chi sắc, bực này bí mật, chấm không nên nói cho ngươi, đúng không? Có thể chấm hay là nói cho ngươi, bởi vì Trình Tề Sơn đem có dấu bí mật đồ vật đặt ở trong nhà của hắn, vị nữ nhi của hắn cho mang đi, nhưng bây giờ nữ nhi của hắn nhưng là mất tích, mà ngươi vị này nhi tử lại là cái cuối cùng nhìn thấy Trình Tề Sơn nữ nhi còn sống sót người. Thánh thượng, thần cái này trở về đem quyển tử bắt tới giao cho thánh thượng xử lý. Hồi náo, ngươi cho rằng chấm nói với ngươi những thứ này là muốn mạng của con trai ngươi sao? Chấm lúc nào là loại kia người xem mạng người như cỏ rác, chấm nói cho ngươi những thứ này là cảm thấy thiên hạ mặc dù yên ổn mấy chục năm, sợ rằng sẽ lên sóng gió. Văn Thai à, ngươi cùng chấm muốn quân thần một lòng à? Thân một nhà, thu thái tổ ân huệ, thần đến thánh thượng ân sủng, tự nhiên hiệu trung triều đình. Chấm đối với ngươi vẫn tin tưởng, cũng đối các ngươi Dịch gia tràn ngập tín nhiệm. Ngươi lui ra sau đi, hôm nay trong điện sự tình, ra điện liền quên mất đi. Thần cáo lui. Dịch Văn Thai sau khi hành lễ chậm rãi tối lui, mà tại Dịch Văn Thai tối lui về sau, Ly Thành Tổ đột nhiên lạnh giọng hỏi, phát giác cái gì chỗ không ổn hay không? Hồi bẩm thánh thượng, trấn Bắc hầu thần thái cử chỉ đều bình thường, lão nô không có phát giác dị dạng. Một vị lao thái giám không biết lúc nào xuất hiện tại Ly Thành Tổ phía sau. Thánh thượng, lão nô đi theo Khâm Thiên giám giám chính tập xem tướng phương pháp, trấn Bắc hầu tướng mạo đúng là không có dị dạng, khả năng trấn Bắc hầu thật đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như là Khâm Thiên giám giám chính nói lời này chấm tin, nhưng ngươi còn chưa đủ, Dịch Văn Thai là tiên hoàng lưu cho trước thái tử lớn nhất tài phú, năm đó trước thái tử chết chìm, cái kia ba vị đều dâng thư tra rõ, duy chỉ có Dịch Văn Thai giữ im lặng, chỉ là điểm này đã nói Dịch Văn Thai khẳng định là biết một chút nội tình. Là lao nô sơ sẩy. Lao thái giám quỳ xuống thân thể, trung điệp dập đầu, đang đập cái chán đều phá. Được rồi, chấm điện thái cực cũng không muốn nhiễm phải máu của ngươi, nếu có lần sau nữa chính ngươi đi lãnh phạt. Ly Thành Tổ thanh âm bình tĩnh truyền ra, lao thái giám nhưng là thở dài một hơi, không có thánh thượng câu nói này, chỉ sợ hắn đi ra điện thái cực một khắc này chính là mất mạng thời điểm. Lại giảo hoạt hồ ly cũng là sẽ coi nhược điểm, Dịch Văn Thai cái này nhị nhi tử có thể thật tốt lợi dụng, Trình Tề Sơn bên kia cho chấm đi truyền câu nói, đồ vật cũng không bảo vệ được, không cần thiết còn sống tại trên đời này. Lao nô minh bạch. Lao thái giám tối lui. Giờ phút này điện thái cực bên trong liền chỉ còn lại có Ly Thành Tổ một người. Đại ca a đại ca, chấm cũng tò mò, đến cùng ra sao bí mật, có thể một lần hành động phá vỡ tứ đại gia, ngươi người này đi, thế nhưng là đem tâm tư của chấm câu. Bên ngoài hoàng cung, Dịch Văn Thai xuất cung, chính là lên Dịch ra xe ngựa, quyền tổng quản tự mình lái xe ngựa. Lao ra, nhị công tử trở về, đã cho an trí tại Lan Tâm vườn hoa, vật kia cũng là cầm về, bất quá có mặc gia phủ văn phong ấn, trong nhà mấy vị khách khanh đều mở không ra, dựa theo mấy vị khách khanh suy đoán, muốn phá giải phong ấn, chỉ sợ cần mấy vị cấp bậc đại sư liên thủ mới có thể phá giải. Dịch Văn Thai con ngươi chỉ một cái, phân phó nói, Trình Tề Sơn sống không quá đêm nay, ta cần biết hắn biết rõ tất cả mọi chuyện. Giám sát ti bên kia có một cái ám kỷ, ta sẽ phân phó đi làm. Chương 109. thu hồi mệnh lệnh đã ban ra dị nhân ti. Ti trưởng, đây là các nơi tuần tra kết quả, một năm này thời điểm, hết thảy có 3 vị thành hoàng gia đổi người, có 4 vị thành hoàng gia mất tích. Lục Dư Sinh nhìn xem thuộc hạ báo cáo đi lên tin tức, khi thấy Nhiêu Châu phủ cùng Quang Âm quận còn có Ngọc Sơn quận thời điểm, đồng tử hơi híp. Quang Âm quận cùng Ngọc Sơn quận đều là tại dưới Nhiêu Châu phủ a. Ti trưởng, Quang Âm quận cùng Ngọc Sơn quận chính là Nhiêu Châu phủ thuộc hạ, Quang Âm quận cùng Ngọc Sơn quận thành hoàng gia liên lạc không được, mà Nhiêu Châu phủ bên kia thành hoàng gia nhưng là mất tích bí ẩn. Xem như giám thị thiên hạ âm ti tinh quái dị nhân ti, từng cái thành trì thành hoàng gia cũng là bọn hắn giám thị đối tượng một trong. Lục Dư Sinh cầm lấy bút lông, tại phần văn kiện này bên trên, vẽ mấy ngang, vừa lúc là đem Quang Âm quận cùng Ngọc Sơn quận còn có Nhiêu Châu phủ cho bệnh rơi. Báo lên đi. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ nhìn thấy bị vạch rơi ba cái tên này, lại nghĩ tới vừa mới ti trưởng hỏi ý, trong lòng chính là hiểu rõ, ba vị này thành hoàng gia mất tích sự tình, ti trưởng cũng không muốn làm mọi người đều biết. Đợi đến thuộc hạ lui xuống đi về sau, Lục Dư Sinh nhưng là vớt vớt mì tâm của mình chỗ, trên mặt cũng là có vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm, công tử, ngươi thật là có thể dạy vợ à. Mấy ngày trước đó, dị nhân ti bên này có một phong thư, đi là khẩn cấp lối đi bí mật, mà trùng hợp ngày đó chính là hắn tại ti bên trong phòng thủ, phong thư này là Nhiêu Châu phủ thành hoàng gửi tin tới, làm xem xong thư bịa hai nội dung về sau, hắn trực tiếp là tiêu hủy cái kia phần thư. Bởi vì trong thư nâng lên dịch công tử diệt sát hai vị thành hoàng gia, cướp đoạt thành hoàng pháp ấn. Có thể cướp đoạt thành hoàng pháp ấn, điều này có ý vị gì? Lục Dư Sinh so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, cũng biết chuyện này nếu là tuân ra đi, sẽ đối với dịch công tử mang đến cực lớn tai họa ngầm, lớn nhất nguy cơ chính là đến từ thành hoàng hệ thống cùng với hoàng thất. Đại Ly hoàng thất nhận thiên hạ thành hoàng nhiều năm, nếu như không phải là thành hoàng pháp ấn không thể tùy tiện cướp đoạt, đã sớm là đem thiên hạ thành hoàng đều cho toàn bộ thay cái lần, một khi tin tức bị hoàng thất biết, dịch công tử tuyệt đối sẽ bị hoàng thất khống chế, sau đó mất đi tự do. Dịch công tử vào thành, ta trước hết không quấy rầy, nhường dịch công tử lặng lặng dưỡng thương. Dịch Vân vào thành tin tức, Dịch Văn Thai cũng không có phong tỏa tin tức, toàn bộ dịch ra tất cả hạ nhân đều biết, Ly Thành Tổ biết, Lục Dư Sinh đồng dạng cũng là biết. Lan Tâm Vườn Hoa. Dịch Vân cái này tổn thương một ngôi chính là 7 ngày, cái này trong 7 ngày thời gian, trừ dịch chỉ bên ngoài, liền rốt cuộc không có người ngoài đi vào, Dịch Vân cũng là mừng rỡ thanh tĩnh. Thiếu gia, quyền tổng quản nhường ta thông chi ngài, lão gia gọi ngươi đi một chuyến. Muốn gặp ta rồi. Nếu như không phải là lúc trước quyền tổng quản tự mình tiếp chính mình, Dịch Vân đều muốn hoài nghi mình vị này phụ thân là không phải là biết mình có như thế một đứa con trai. Nhi tử thụ thương ở nhà tĩnh dưỡng 7 ngày, liền cái mặt đều không có lộ một cái, có như thế làm phụ thân sao? Tiên viện, Dịch Vân đến bên kia thời điểm, cũng là nhìn thấy chính mình bị kia phụ thân, Dịch Văn Thai. Hai cha con liếc nhau một cái, Dịch Vân cũng không có hành lễ, có như vậy nửa khắc thời gian đình trệ, cuối cùng vẫn là quyền tổng quản nhìn ra không thích hợp, ở một bên xen vào nói, lao ra, liền muốn đến vào chiều thời gian. Hôm nay ngươi đi theo ta cùng nhau đi tới hoàng cung, thánh thượng muốn đích thân thẩm tra xử lý ngươi gian lận án, ngươi là mang tội người, chính là đi theo xe ngựa của ta phía sau đi bộ mà đi. Dịch Văn Thai mở miệng, thanh âm ngột ngạt lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ quyền uy, thống trị mấy trăm ngàn đại quân, sát phạt quả quyết tướng quân, phát ra túc sát ý, nếu như là Dịch Vân vừa xuyên qua đến thời điểm gặp được, căn bản cũng không dám cự tuyệt. Thi phủ gian lận án, ta đã là chứng minh trong sạch của mình, có tội gì, thánh thượng muốn gặp ta, cũng chỉ là muốn khảo nghiệm một cái ta tài học, 3 ngày trước đó nho báo chính là đăng báo ta thiên kia văn trường, chẳng lẽ phụ thân coi là mấy vị nho gia đại học sĩ cũng đều là mắt bị mù hạ người sao? Dịch Vân không ti không lên tiếng trả lời, sớm tại 3 ngày trước thời điểm, muội muội của hắn chính là kích động cầm thức văn các chỗ phát hành phát nho báo đến tìm hắn, phía trên đăng báo hắn chỗ đọc cái kia đầu vọng giang lâu tự. Miệng lưỡi chân chu, ta là phụ thân của ngươi, ngỗ nghịch trưởng bối ấn ta Dịch gia tộc quy, làm đánh 20 hẻo, quyền tổng quản. Dịch Văn Thai sắc mặt trầm xuống, mà một bên Dịch An nghe được chính mình thiếu gia muốn bị trừng phạt, cũng là sắc mặt biến đến bối rối. Hầu gia, nhị công tử vừa mới khỏi bệnh, có thể di động không thể hình, mà lại thánh thượng bên kia còn muốn gặp nhị công tử, hiện tại xử phạt nhị công tử, sợ rằng sẽ chỉ hoãn tiến cung diện thánh thời gian, trên thân có tổn thương thấy thánh cũng là bất kính tội. Quyền tổng quản khuyên bảo làm cho Dịch Văn Thai hừ lạnh một tiếng, phất tay áo chính là hướng phía cửa ra vào đi tới. Vậy liền trước cho nhớ kỹ, đợi đến ra hoàng cung về sau lại tiến hành xử phạt. Lão thất phu, vừa thấy mặt liền muốn cho ta ra vai phủ đầu, đáng tiếc thiếu gia ta không phải là dọa lớn. Dịch Vân nhìn xem Dịch Văn Thai bóng lưng rời đi, trong lòng cũng là hừ lạnh một cái, ngược lại là một bên Dịch An có chút thở dài một hơi, may mắn nói, thiếu gia, còn tốt ngài muốn đi diện thánh, ngài vào hoàng cung thời điểm, ta đi cấp quyền tổng quản văn này, đến lúc đó lao ra cũng hẳn là hết giận. Yên tâm đi, ta là sẽ không bị đánh. Dịch Vân vô Dịch An bà bay, hắn dám mạnh miệng không chỉ có riêng chỉ là ra ngoài hoàng khí, quan trọng hơn chính là hắn biết mình vị này phụ thân tại chính mình tiến cung trước đó là không dám đối với mình thế nào. Nho ra là nói cái lễ năm đó Khổng Tử đệ tử Tử Lộ gặp được phản quân tạo phản, một người giết vào trong phản quân, giết những quân phản loạn kia không chừa mảnh giáp, vốn nên là không được gì, nhưng chính là bởi vì quan lệnh ra, đưa tay đi đỡ chính, cho nên đụng phải phản quân loạn tiện bắn giết. Hơi cải biên, bối cảnh cần. Từ càng triều đến nay, từng cái triều đại đều lấy Nho ra quản lý thiên hạ, đối với lễ tự nhiên cũng rất là xem trọng. Đám quan chức tại vào triều trước đó, là muốn tắm rửa thay quần áo, có còn muốn đốt hương tế bái một phen, lấy đó đối với thánh thượng tôn sùng, những năm gần đây tuy nói không đến mức đến như thế khắc nghiệt trình độ, nhưng nếu như cố ý thụ thương diện thánh, cũng là đại bất kính. Dịch Vân là biết cái này quy tắc, chính là rõ ràng chính mình vị này phụ thân không có khả năng thật đánh phạt chính mình, bất quá là muốn cho mình một hạ mã uy thôi. Dịch Vân thai xe ngựa ở phía trước, Dịch Vân xe ngựa thì là đi theo sau, quyền tổng quản tự mình đánh xe, mà Dịch Vân bên này tự nhiên là Dịch An đánh xe. Xe ngựa đi vào trước hoàng cung chính là dừng lại, Dịch Vân cùng Dịch Văn Thai hai cha con tuần tự xuống xe ngựa. Không quay đầu nhìn Dịch Vân một chút, Dịch Văn Thai trực tiếp là hướng phía hoàng cung bên trong đi tới, mà Dịch Vân thì là bị thủ vệ binh sĩ cho ngăn lại, nhưng ở nói ra thân phận về sau chính là bị cho qua. Bởi vì lần trì hoãn này, Dịch Vân cùng Dịch Văn Thai hai cha con cách xa nhau lấy 30 mét khoảng cách, trên đường đi cũng là gặp không ít quan viên, những quan viên này nhìn thấy Dịch Văn Thai cùng Dịch Vân thời điểm đều là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đoán ra thân phận của Dịch Vân. Dịch gia con thứ, Dịch Văn Thai nhị nhi tử Dịch Vân. Đây chính là Dịch Vân biết ra vọng giang lâu tự, tuổi tác còn biết cập con đi. Lạc Hà cùng cô vụ tề phi, xuân thủy trung trời cao một màu. Mỗi đọc được câu này, lão phu chính là sinh lòng đi cái kia vọng giang lâu vừa xem xúc động. Văn Hải từ không cần phải nói, lần này thánh thượng triệu kiến chỗ nào là thẩm án, đoán chừng là muốn gặp vị này thần đồng. Nhà ta mấy cái kia tiểu hài nếu có thể có cái này tiền đồ, ta cái này trong lòng không biết được nhiều cao hứng, có thể nhìn trấn Bắc Hầu dáng vẻ tựa hồ cũng không phải là thật cao hứng. Người đây cũng không biết, ta nghe nói cái này Dịch Vân là con thứ, tại trấn Bắc Hầu phủ thời gian liền so hạ nhân tốt như vậy một chút, trấn Bắc Hầu lại đối phu nhân ân ái có thừa, đối với cái này con thứ tự nhiên không để vào mắt, lần này Dịch Vân như thế làm náo động, đem con trai trưởng danh tiếng đều cho che lại đi, tự nhiên sẽ không cao hứng. Chuyện này ta cũng nghe nói, tất cả mọi người nói, nếu là đổi lại là trấn Bắc Hầu vị kia con trai trưởng lời nói, trấn Bắc Hầu phủ đoán chừng giờ phút này đều muốn răng đèn kết hoa chúc mừng. Kỳ thật à, các ngươi chỉ biết là điểm này, còn có một chút các ngươi còn không có nhìn ra, trấn Bắc Hầu thế nhưng là trong quân đại lão, quân đội và văn thần ngày bình thường liền không thế nào đối phó. Hiện tại trấn Bắc Hầu vị này con thứ Văn Thải như thế nổi bật, đây không phải đánh trấn Bắc Hầu mặt nha. Một vị võ tướng, trong nhà nhưng là ra một vị văn nhân, ta nghe nói vì chuyện này, trong quân mấy vị khác hầu gia cũng không ít trò cười trấn Bắc Hầu. Bách quan nhóm tại khe khẽ bàn luận, có sợ hai thán phục cũng có xem trò vui, nhưng không cần nói là Dịch Văn Thai hay là Dịch Vân, từ bước vào hoàng cung sau chính là cẩn thận tỉ mỉ đi bộ, cũng không cùng người trò chuyện. Dịch Vân không trò chuyện nguyên nhân rất đơn giản, chưa thấy qua heo chạy còn có thể chưa ăn qua thịt heo à. Hắn cũng không có ít nhìn sách lịch sử cùng cổ trang kịch, biết có không ít hoàng đế thích giám thị bách quan cử động, nhìn bách quan có hay không kết bè kết cánh, âm thầm nhường rất nhiều thái giám cùng cấm vệ quân quan sát bách quan ở trong cung nhất cử nhất động, không chừng hiện tại liền có người nhìn mình chằm chằm đâu. Kim Loan Điện. Dịch Vân không có quan thân, cũng không thể trực tiếp tiến vào, chỉ có thể là ở ngoài điện chờ, không sai biệt lắm đi qua sau nửa canh giờ, mới nghe được bên trong truyền đến thái giám cao giọng tiếng kêu. Chuyển Dịch Vân vào điện. Dậm chân bước vào đại điện, nên đón Dịch Vân chính là trên trăm đạo ánh mắt, cũng may chính là Dịch Vân tâm lý năng lực chịu đựng cũng không tệ lắm. Mắt không rảnh xem một mực hướng phía trước đi tới, đến vị trí trung tâm sau mới dừng lại. Học sinh Dịch Vân gặp qua thánh thượng. Nho gia đệ tử có thể học sinh tự xưng, mà không cần xưng là thảo dân. Ngươi chính là Dịch Vân, chấm thế nhưng là chờ ngươi hồi lâu, mời đến, chấm ngược lại là muốn kỹ càng nhìn xem, có thể biết ra nghèo lại ít cứng, không ngạ ý chí thanh tao thiếu niên thiên tài dài ra sao bộ dáng. Dịch Vân ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái kia trên Kim Loan Điện, nơi đó Ly Thành Tổ mặc áo bào vàng một mặt nụ cười nhìn xem hắn, chỉ là nhìn thoáng qua Dịch Vân chính là lập tức thu hồi ánh mắt. Đúng là cùng Văn Thai thiếu niên thời điểm có 7 phần giống nhau. Quả nhiên là hổ phụ không quyền tử, Dịch Vân, ngươi thiếu niên có này chi tài, chấm rất là vui mừng, chính là thưởng ngươi học sinh trường quốc tử giám danh lệnh. Soạn. Ly Thành Tổ vừa nói làm cho ở đây bách quan một mảnh xôn xao, học sinh trường quốc tử giám là cái gì? Kia là tương lai quan viên bồi dưỡng đất, chỉ cần là học sinh trường quốc tử giám, chính là có thể vào triều làm quan. Đây không phải hố ta sao? Dịch Vân sửng sốt một chút, lập tức hoài nghi cái này thánh thượng có phải là cố ý nhắm vào mình, học sinh trường quốc tử giám cái thân phận này đối với người khác đến nói là chuyện tốt, đối với mình liền không nhất định. Học sinh trường quốc tử giám có thể lướt qua khoa cử kiểm tra trực tiếp làm quan, nhưng dạng này quan viên cùng khoa cử kiểm tra ra tới quan viên là không giống. Dung hậu thế đến nói, học sinh trường quốc tử giám cũng đã là tương đương tại cơ quan sự nghiệp đơn vị công tác, nhưng nếu như không có tham gia khoa cử lời nói, cũng không có biên chế, tương phản chính là thuộc về loại kia hợp đồng lao động, tương lai tấn thăng con đường cơ hội là không có. Đang lúc Dịch Vân chuẩn bị như thế nào huyện chuyển cự tuyệt lúc, có người trước hắn một bước cự tuyệt. Thần, khẩn cầu thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chương 110. Để tiếng xấu muôn đời thần, mời thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Câu nói này mới ra, triều đình nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy từ võ tướng trong hàng ngũ đi ra Dịch Văn Thai, ở đây văn thần biểu lộ có chút quái dị, nếu như là đổi lại một cái khác lúc, Dịch Văn Thai nếu là nói lời này, bọn họ những văn thần này không thiếu được đến phun chết hắn. Văn thần võ tướng, từ Ly Thái Tổ bắt đầu chính là định ra quy củ, song phương lẫn nhau không thể can thiệp, văn thần sẽ không tham dự quân đội quyền lực quản hạt phân chia, võ tướng cũng không biết lẫn vào quan văn ở giữa sự tình, sở dĩ sẽ có quy định như vậy, là bởi vì Ly Thái Tổ hấp thụ dĩ vãng đông đảo triều đại hủy diệt một bài học. Quan văn đoàn thể thế lớn nhúng tay quân đội sẽ dẫn đến quân đội lực lượng cắt giảm, đồng dạng nếu như võ tướng thế lực vượt trên quan văn, chính là sẽ xuất hiện cực kỳ hiếu chiến hiện tượng. Cho nên từ Ly Thái Tổ bắt đầu, hai phương chính là không can thiệp chuyện của nhau. Quốc tử giám là xem như văn thần một cái bàn đạp, võ tướng tự nhiên là không có phát biểu quyền lực, chỉ là Dịch Vân tình huống có chút đặc thù, ai kêu Dịch Vân Thai là phụ thân của Dịch Vân đâu? Lão tử thay nhi tử cự tuyệt thánh thượng ban ân, ai cũng tìm không ra tật xấu. Thánh thượng, Dịch Vân liền cập quan tuổi chưa đến, làm sao có thể vào quốc tử giám? Cái này khiến thiên hạ đông đảo nho sinh há có thể tin phục, cử động lần này thật sự là lớn vì không ổn. Dịch Ái Khanh, con trai của ngươi cái kia một thiên văn chương văn thải thiên hạ tất cả mọi người là rõ như ban ngày, ta tin tưởng thiên hạ nho sinh đều biết chịu phục, chớ tin tưởng ở đây rất nhiều đại thần cũng đều không có ý kiến. Ly Thành Tổ ánh mắt chuyển hướng ở đây những người khác, mà ở đây mọi người khác nghe nói như thế cũng là nhao nhao phụ họa. Thần không dị nghị. Chỉ một thiên này vọng giang lâu tự một cái thân phận của học sinh trường quốc tử dám là dư xài. Các văn thần tự nhiên là sẽ không phản đối thánh thượng liền đại biểu cho phản đối chính mình, bởi vì bọn hắn chính là dựa vào văn thải khoa cử vào sĩ. Trấn Bắc Hầu Lệnh Lang bị thánh thượng ngợi khen, đây là ngươi dịch ra vinh quang, sao có thể cự tuyệt đâu. Ly Thành Tổ rất hài lòng bách quan phản ứng, Dịch Vân Thiên kia văn chương đã là chuyển khắp thiên hạ, hắn giờ phút này bàn cho Dịch Vân học sinh trường quốc tử giám thân phận, thiên hạ học sinh chẳng những sẽ không phản đối, ngược lại là sẽ tán thưởng chính mình anh minh. Thần, khẩn cầu thánh thượng xem ở lão thần nhiều năm công lao cùng khổ lao thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. 3. Dịch Vân Thai không chút nào để ý tới rất nhiều đại thần khuyên bảo ngôn ngữ, trong tay lấy ra một mặt hộ phù, trầm giọng nói, nếu như thánh thượng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy liền miễn đi ta cái này trấn Bắc Hầu tước vị. T. Lần này bao quát những cái kia võ tướng cũng nhịn không được kinh ngạc. Từng cái dùng không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn về phía Dịch Văn Thai, bọn họ không rõ Dịch Văn Thai tại sao lại kiên định như vậy cự tuyệt, thậm chí liền từ quan như vậy đều nói ra được tới. Dịch Văn biểu lộ bình tĩnh, cúi đầu, không nói một lời. Văn Thai, cái này phong thượng, chấm trước đó chính là cùng ngươi tự mình thương nghị qua, ngươi cũng không có dị nghị, hiện tại chấm ngay trước văn võ bá quan mặt miệng vàng lời ngọc nói ra, ngươi đi cũng muốn chấm thu hồi, ngươi giáp tâm ở đâu? Ầm. Ly Thành Tổ cũng là bị tức bực, nắm đấm đập ầm ầm tại trên bàn rồng, toàn bộ bàn rồng trực tiếp là vỡ vụn thành hai nửa. Nhưng bên trên thái giám nhưng không có một vị giám lên trước. Lúc này, ở đây quan viên mới nhớ tới, thánh thượng nhưng cũng là một vị cường giả a, chỉ là từ khi sau khi lên ngôi, thánh thượng liền lại không có hiện lộ không thực lực. Một bên này, làm cho đứng tại hàng thứ nhất mấy vị kia bình chân như vại quan viên, con người cũng là nhẹ dơ lên một cái, nhưng lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, mấy vị này nhất phẩm đại thần, ngày bình thường lên triều phần lớn thời gian chính là như thế đứng vững lấy không nói một lời. Khải bẩm thánh thượng, thần cũng không phải là cố ý, thần sau khi trở về đem việc này nói cùng phu nhân mới được, phu nhân một câu điểm tình ta. Ta lớn nhi tử mới là con trai trưởng, còn chưa qua thi châu, nếu như nhị nhi tử trực tiếp vào quốc tử giám, chẳng phải là nhường con thứ vượt trên con trai trưởng, đây là gia tộc đại kỵ. Dịch Văn Thai lời nói, làm cho hiện trường tất cả mọi người một mảnh xôn xao, từng cái há to mồm lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Bọn họ nghĩ tới không ít lý do, cho rằng Dịch Văn Thai có thể là cảm thấy mình nhị nhi tử niên kỷ còn nhỏ, không muốn nhường nó danh tiếng quá thịnh, để tránh cây cao chịu gió lớn. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra, nguyên nhân chân chính vậy mà là bởi vì đại nhi tử của Dịch Văn Thai, vị kia trấn Bắc Hầu phủ con vợ cả đại công tử. Ly Thành Tổ cũng là có chút tiến lặng, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày ấy quân thần trong âm thầm trò chuyện, Dịch Văn Thai cũng là nói rõ cùng trong nhà phu nhân mười phần ân ái. Lúc trước nếu không phải trước thái tử khư khư cố chấp căn bản sẽ không nạp tiếp. Bất quá Ly Thành Tổ cũng không có đem lời này quá để ở trong lòng, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không tin. Nếu không phải vô cùng yêu thương phu nhân, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới yêu thương đại nhi tử, làm sao lại làm ra quyết định như vậy? Liền vì sợ con thứ Dịch Vân danh tiếng vượt trên hắn con vợ cả đại nhi tử, chính là liền vinh dự như vậy ban ân đều một ý cự tuyệt. Cái này. Đây không phải làm như thế a. Đại điện bên trong không ít văn thần ấp úng nửa ngày, muốn phản bác, có thể kết quả lại phát hiện không biết nên làm sao cãi lại. Con vợ cả lớn hơn con thứ, đây cũng là nho ra lễ pháp truyền xuống tới, bọn họ ở đây đại bộ phận người đều là con vợ cả, cũng là chiếm đạo này lễ pháp chỗ tốt, tự nhiên không thể từ phía trên này đi chỉ trích. Nhưng làm một cái phụ thân góc độ, mặc kệ là con vợ cả cùng con thứ đều là con của mình, không có gì hơn chính là sẽ đối với con vợ cả bất công một chút, nhưng ở bất công cũng có cái độ, thật muốn con thứ nhi tử có tiền đồ, làm cha cũng là cao hứng. Có thể trấn Bắc Hầu đây là vì không nhường con thứ áp chế con vợ cả, sinh sinh đem cái này tình phụ tử đều cho hủy đi a, nếu như giờ phút này bọn họ là Dịch Vân lời nói, chỉ sợ nội tâm sẽ vô cùng phẫn nộ. Nghĩ tới đây, không ít quan viên cũng là đưa ánh mắt về phía Dịch Vân, bọn họ muốn nhìn một chút Dịch Vân nghe được cha mình như thế kiên quyết mà tự tư sau phản ứng. Song quyền run rẩy, giờ phút này Dịch Vân toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, hắn đúng là phẫn nộ. Nguyên chủ đối với phụ thân tràn ngập oán hận, hắn còn cảm thấy không có gì, chỉ coi là không bị yêu thương thôi, có thể này chỗ nào là không bị yêu thương, đây là hoàn toàn không cho hắn ra mặt cơ hội. Chỉ cần đại ca thi châu chưa qua, chỉ sợ hắn liền tham gia thi châu cơ hội đều không có. Văn Thai, ta cảm thấy ngươi hay là suy tính một chút. Một lúc sau, Ly Thành Tổ mở miệng yếu đất. Thánh thượng, thần ở trên điện trước đó đã là cân nhắc là được, cái này không chỉ là bởi vì đích thứ có khác, càng bởi vì ta cái này nhị nhi tử tuy có tài hoa, nhưng phẩm đức nhưng là không được, ta Dịch ra cung cấp hắn mẹ con ăn uống, chỉ vì mẫu thân hắn lây nhiễm bệnh hiểm nghèo qua đời, chính là muốn cùng ta Dịch ra phân rõ giới hạn, mang theo mẫu thân hắn linh cứu rời đi Dịch ra, như thế không nghĩ báo ân bất hiếu người. Làm sao có thể trở thành học sinh trường quốc tử giám? Nguyên bản túi đầu Dịch Vân, giờ khắc này nhưng là ngẩng đầu lên, bởi vì hắn biết, nếu như hắn tại không cãi lại lời nói, liền bị vị này phụ thân cho triệt để đánh tới bùn đất xuống dưới, lại không xoay người cơ hội. Phụ thân đại nhân nói lời này, ai cũng sẽ đau lòng sao? Dịch Vân mở miệng, bách quan con mắt cũng là sáng lên, loại này nhà khác bắt quái thoạt nhìn là nhất có thú. Ta cùng thánh thượng trả lời, ngươi có cùng tư cách mở miệng. Dịch Vân thay trường Dịch Vân một chút. Phụ thân cùng thánh thượng đối thoại, ta tự nhiên là không nên mở miệng đánh gãy, nhưng thánh nhân có lời, như vậy có người không phân trắng đen. Tùy ý làm bẩn, vì quân dạ làm từ biện. Dịch Vân làm cho ở đây văn thần nhãn tình sáng lên, câu trả lời này đúng là rất khéo léo, xem như trưởng bối nói van bối nói xấu, van bối chỉ có thể là thụ lấy, nhưng thánh nhân cũng đúng là nói qua dạng này lời nói. Xem như có tử, nếu như nghe được có người nói mình nói xấu, liền muốn giải thích, không thể bởi vì e ngại đối phương cũng không dám ngôn ngữ. Cái này e ngại cũng bao quát đối với trưởng bối tuân theo cùng kính sợ. Học sinh từ khi ra đời liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, tại dịch phủ sân nhỏ ở 10 năm, trong lúc đó, cùng phụ thân đại nhân gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thẳng đến tuổi khá lớn một chút đến học vỡ lòng giai đoạn, đại ca vào tập học bái danh sư, học sinh học vỡ lòng bộ tu phí hay là mẫu thân năm này tháng nọ tiết kiệm ra tới, mẹ kế thân bị bệnh, phụ thân đại nhân chưa từng thăm viếng, mà tới mẫu thân tại thế, trong nhà cũng chưa từng phát tang, chỉ vì là làm nhà phu nhân sinh nhật. Học sinh thân làm con, lại không thể thay mẫu thân đốt giấy để tang, này cỡ nào thống khổ, nếu không phải mẫu thân lâm trùng trước đó căn dặn bản phận, học sinh sợ sớm một thước lụa trắng tự sát cùng mẫu thân gặp nhau tại Cửu Lũ Hoàng Tuyển. Chính là mẫu thân nghiêm nghị quá lớn, học sinh mới cầu lưu tính mệnh, trong lòng biết mẫu thân một đời nguyện vọng chính là chưa thể về quê cũ hết hiếu ông bà ngoại, lúc này mới thu thập bọc hành lý mang theo mẫu thân linh cứu trở về Quang Âm của thành. Dịch Vân hai con ngươi đỏ bừng, trong lời nói từng tiếng đẫm máu và nước mắt, làm cho ở đây quan viên động dung, bọn họ có thể tưởng tượng được một đôi mẹ con tại Dịch gia chỗ bị cực khổ. Đồ hỗn trướng, mẫu thân của ngươi gả vào ta Dịch gia, sinh tử liền đều là ta Dịch gia người, tâm tư nhà mẹ đẻ không để ý nhà chồng, chính là phạm thất đức tội, nếu không phải Dịch gia, ngươi gì có thể trưởng thành đến nay, hiện nay không nghĩ hồi báo, ngược lại là oán hận Dịch gia, này không phải bất hiếu. Dịch Văn Thai cũng là tấm lấy một gương mặt, toàn thân sát khí tràn ngập, làm cho hiện trường không ít quan viên cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước, ở đây không ít quan viên không chút nghi ngờ, nếu như không phải là bởi vì tại trên Kim Loan Điện, vị này trấn Bắc Hầu chỉ sợ sinh bổ hắn vị này nhi tử tâm đều có. Khải bẩm thánh thượng, học sinh lúc này linh cảm đột đến, phải có một nghĩ, nguyện niệm cùng thánh thượng cùng chư vị thần công nghe. Dịch Vân túi người chào, hắn làm cho ở đây văn thần nhãn tình sáng lên, đến, vị này trước mắt toàn bộ đại ly thần thông xưng hào vang dội nhất tiểu gia hỏa, lại sẽ làm ra cái gì thơ đến. Ly Thành Tổ có chút do dự, nhưng nhìn thấy bách quan chờ đợi ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Dịch Vân, ngươi lòng có linh cảm là chuyện tốt, nhưng chớ có quá mức. Cảm ơn thánh thượng. Dịch Vân gật đầu, nhìn quanh cả tòa đại điện, đột nhiên thê lương cười một tiếng, thì thầm, loại dưa hoàng sơn phía dưới, dưa chín tử ly ly, hái một lần làm dưa tốt, lại hái làm dưa hiếm, ba hái như vì có thể, bốn hái ôm mặt bề. Bài thơ này, không có chút nào văn thải có thể nói, mà ở chàng quần thần lại bởi vì Dịch Vân cái này một bài thơ lâm vào yên tĩnh. Bài thơ này che đậy ý tứ quá rõ ràng, A Dịch Vân đây là mượn hái dưa đến ẩn dụ phụ thân của hắn trấn Bắc Hầu đối với hắn một lần lại một lần chèn ép. Mấu chốt nhất chính là, bài thơ này thông tục dễ hiểu, không cần nghĩ cũng biết, thiên hạ rất nhiều phổ thông bách tính cũng đều sẽ niệm tụng, mà đi theo cái này thi từ tự nhiên còn có phía sau cố sự. Trấn Bắc Hầu lần này, chỉ sợ là muốn lưu truyền thiên cổ, chỉ là thanh danh này, nhưng là một cái giết hại cốt nhục bẩn tên. Giết người Chu Tâm à, nếu như đổi lại là bọn hắn, đoán chừng giờ phút này sớm đã bị kích thích máu tươi phun ra. Chương 111. Phụ tử bất hòa nhạn qua lưu vết, gió qua lưu tiếng. Thời đại này đám người, theo đuổi còn không phải tự thân lợi ích, tư tưởng hay là rất thuần phát, càng nhiều hơn chính là muốn một cái lưu danh sử xanh. Sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Loại tư tưởng này tại trước mắt thời đại còn không phải chủ lưu, thời đại này người sợ nhất chính là lưu lại đeo danh, mà Dịch Vân cái này một bài thi từ mới ra, tất cả mọi người chính là biết, Trấn Bắc Hầu Dịch Văn Thai vì con trai của con vợ cả không điểm mấu chốt chèn ép con thứ con trai sự tình sẽ lưu truyền tiên cổ. Đích cứ xác thực có khác, nhưng làm cha làm mẹ, không nên vì thế không có chút nào cốt nhục tình. Hô trưởng, ngươi gì dám can đảm như thế hành vi? Dịch Văn Thai cũng trung quy là nhịn không được, toàn thân sát khí ngưng tụ tại một đường, đột nhiên hướng phía Dịch Vân bổ tới, cái này nếu là bổ chúng, Dịch Vân không chết cũng phải trọng thương. Trấn Bắc Hầu làm gì tức giận, bất quá là một bài thi từ thôi. Trên đại điện, văn thần bên này đứng tại hàng thứ nhất một vị quan viên xuất thủ, tay áo nhẹ nhàng bung lên, cô sát khí kia chính là tan biến tại vô hình. Ta đại học sĩ, bản hầu giáo huấn con của mình, còn chưa tới phiên ngươi ở đây nói này nói kia. Dịch Văn Thai cũng không để ý tới, lần này trực tiếp là bàn tay trái bỗng nhiên nhấn một cái bố. Tạ đại học sĩ thấy thế sắc mặt biến hóa một cái, người chính là tại nguyên chỗ biến mất, một phát bắt được Dịch Vân bả vai, lôi kéo Dịch Vân chính là hướng về sau thối lui, đồng thời trong tay áo cũng là chừa xuống một cái bút lông. Định. Tạ đại học sĩ một bên lôi kéo Dịch Vân lui lại, một bên dùng bút lông lăng không biết một cái định chữ. Oanh. Dịch Vân lúc trước chỗ đứng địa phương, xuất hiện oanh một tiếng, Tạ đại học sĩ trong tay bút lông ngòi bút trực tiếp là nổ bể ra đến, mà ở đây không ít quan viên cũng là cảm nhận được xung kích, thân hình hướng phía sau thối lui, để tránh đụng phải tác động đến. Dịch Vân hai, ngươi chẳng lẽ coi là lão phu dễ khi dễ? Bút lông bị hủy, Tạ đại học sĩ cũng là trừng mắt nhìn chằm chằm, trong tay xuất hiện một phần màu xanh văn thư, Dịch Văn Thai nhìn thấy cái này văn thư thời điểm, đồng tử co rút lại một chút, nhưng trong lời nói vẫn là vô cùng kiên quyết. Bản hầu nói qua, đây là bản hầu gia sự, vòng không thể ngoại nhân nhúng tay, người khác sợ ngươi Tạ đại học sĩ văn thư thiếp, bản hầu cũng không sợ. Dịch Vân là ta Nho gia đệ tử, đã là ta Nho gia đệ tử, lão phu liền phải bảo đảm hắn không nhận ức hiếp, dù cho là con trai của ngươi lại như thế nào, ngươi chưa từng kết thúc phụ thân trách nhiệm. Đến, lão phu nghe nói ngươi tại phía Bắc từng một thương phá tử lang, hôm nay liền nhường lão phu đến mở mang kiến thức một chút. Liền ngươi dạng này, bản hầu chỉ cần một thương. Dịch Văn Thai cũng là khinh thường, mắt thấy hai người liền muốn xuất thủ, phía trên cung điện rốt cục chuyển đến Ly Thành Tổ thanh âm tức giận. Cho chấm dừng tay. Ly Thành Tổ giờ phút này là bị tức mặt mũi vẻ giận dữ, Dịch Văn Thai cùng Tạ học sĩ thấy thế liền đội vàng không người hành lễ. Hai người các ngươi đem nơi này làm cái gì rồi? Đây là Kim Loan Điện, không phải là Dịch Văn Thai ngươi quân doanh, càng không phải là Tạ Kiện ngươi Vân Cốc học viện. Thánh thượng bất giận, thần biết sai. Tạ Kiện cùng Dịch Văn Thai đồng thời hành lễ, đến lúc này bọn họ cũng biết chính mình quá xúc động, nơi này là địa phương nào, là Kim Loan Điện, ở đây ra tay đánh nhau, đó chính là đối với thánh thượng cùng hoàng thất lớn nhất bất kính. Thánh thượng, thần thực tế là khó thở mới mất phân tức. Nghe được Dịch Văn Thai lời nói, Ly Thành Tổ cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, cũng là bởi vì biết Dịch Văn Thai trong lòng có nhiều phẫn nộ, hắn mới không có thật sự phạt, đổi lại là hắn, nếu như bị con của mình làm như vậy một bài thơ, hắn cũng sẽ có giết chết cái này nhị tử tâm tư. Cái này tương lai là sẽ bị thế nhân xem như mặt trái tài liệu giảng dạy, cho dù là đế hoàng cũng chịu không được. Đây không phải ngươi tại Kim Loan Điện xuất thủ lý do, liền ngươi cái này tội, chấm chính là có thể trị ngươi một cái đại bất kính, nhưng xem ở ngươi đóng giữ biên cương công lao, chính là phạt ngươi một năm đồng lộc, ngươi có gì dị nghị không? Cảm ơn thánh thượng, thần không dị nghị. Ly Thành Tổ nhìn thấy Dịch Văn Thai tiếp nhận xử lý, trong lòng lửa giận lúc này mới đi mấy phần, ánh mắt chuyển hướng Tạ Kiện, nói: "Tạ Kiện, ngươi giữ gìn nho gia đệ tử tâm chấm có thể lý giải, nhưng nho gia đệ tử làm sao lại không phải là chấm đệ tử, chấm chẳng lẽ còn có thể nhìn xem Dịch Vân thụ thương hay sao? Đồng dạng phạt ngươi một năm đồng lộc, có gì dị nghị không?" Cảm ơn thánh thượng, thần không dị nghị. Tạ Kiện cùng Dịch Vân Thai hai người đều không có dị nghị, Ly Thành Tổ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên thân, hắn đột nhiên cũng là có chút đau đầu, trên đại điện đã phát sinh hết thảy đều là bởi vì tiểu tử này, có thể tiểu tử này cũng là không sai. Bị cha mình ép không thể ra mặt, một cái còn chưa cập quan tiểu tử, viết ra như vậy một bài thi từ kể ra trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ, làm sai chỗ nào? Đều nói con dựa vào phụ ấm, cho dù là con thứ, nhưng đó cũng là trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử, dựa vào cái thân phận này, vốn nên là hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ không hưởng thụ được cái thân phận này mang tới chỗ tốt, ngược lại cũng bởi vì cái thân phận này mà nhận chế ước cùng giam cầm, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó đủ. Ly Thành Tổ nhìn xem Dịch Vân, hắn nghĩ tới chính mình, lúc trước hay là hoàng tử thời điểm, đều nói hoàng tử thân phận tôn quý, có thể chỉ có hắn mới biết được, phụ hoàng trong lòng chỉ có đại ca thái tử điện hạ, vì sợ bọn họ những thứ này làm đệ đệ tài hoa vượt qua đại ca, cho bọn hắn mời lao sư đều muốn so đại ca kém một chút. Bao nhiêu lần hoàng thất ra hiến, hy vọng bị phụ hoàng xem trọng, bọn họ vắt hết óc suy nghĩ thi tử, thật là viết ra so đại ca tốt thi tử. Ép đại ca một đầu phía sau, phụ hoàng tại chỗ mặc dù vui vẻ ra mặt, có thể sau đó chính là tiến hành nghiêm khắc đả kích. Năm đó trung thu ngày hội, phụ hoàng triệu tập bọn họ mấy vị nhi tử còn có trong triều đại thần cùng nhau đến hậu hoa viên ngắm trăng, trong bữa tiệc đại ca cùng ngũ đệ riêng phần mình làm một bài thi tử, ngũ đệ bài thơ này thu hoạch được đám đại thần tán thưởng, phụ hoàng tại chỗ ban thưởng cho ngũ đệ rất nhiều chất bảo, có thể kết quả đây, trung thu ngày hội qua đi, chính là có đại thần tham ngũ đệ một bản, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng phụ hoàng lại bởi vậy giận tím mặt, đối với ngũ đệ tiến hành nghiêm khắc xử lý. Không ai đem ngũ đệ bị phạt sự tình cùng trung thu ngày hội sự tình liên hệ đến cùng một chỗ, chỉ coi phụ hoàng đối với chư vị hoàng tử yêu cầu rất nghiêm đánh, nhưng mình nhưng là biết, phụ hoàng sẽ như thế nghiêm khắc xử lý ngũ đệ, cũng là bởi vì ngũ đệ ngày đó đoạt đại ca danh tiếng. Nghĩ tới những thứ này, Ly Thành Tổ càng là cảm thấy Dịch Vân chính là lúc trước cái bóng của mình a. Dịch Vân, ngươi văn thải nổi bật, châm y nguyên phong ngươi học sinh trường quốc tử giám, nhưng làm người con, há có thể nói lỗi của cha. Châm cho ngươi một cái cơ hội, tham gia năm nay ẩn khoa, nếu có thể cao trung lời nói, châm chính là không trị tội của ngươi, không phải châm tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Cảm ơn thánh thượng, học sinh chắc chắn không phụ thánh thượng tri ân. Ly Thành Tổ nói xong lời này, chính là nhìn xem Dịch Vân, khi thấy Dịch Vân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kích động, thậm chí liền hốc mắt đều đỏ, trong lòng đột nhiên trấn an, tiểu tử này, rất giống chính mình năm đó ai chấm cho ngươi thêm một cái ban ân, Dịch Vân thai, tại Dịch Vân tham gia ân khoa trước đó, không cho phép ngươi lấy bất kỳ lý do gì đối nó tiến hành xử phạt, cũng không thể ngăn cản nó nghiên cứu học vấn, không phải chấm liền thật muốn đem ngươi cái này tước vị cho cách. Trước mắt, thần. Thánh thượng, nếu như Dịch Vân không thể tên đề bằng vàng, cái kia thần xử trí như thế nào hắn? Chính là thần việc nhà, thánh thượng cũng không thể lại cắm tay. Kia là tự nhiên. Ly Thành Tổ nhẹ gật đầu, hắn là tại Dịch Vân trên thân nhìn thấy cái bóng của mình, khó được động một lần lòng thương hại, nhưng hắn là đế hoàng, càng là biết trấn Bắc Hầu đối với quốc gia tầm quan trọng, nếu như Dịch Vân chính mình bất tranh khí, hắn tự nhiên không sẽ là một cái nho gia đệ tử cùng chính mình đại thần trở mặt. Một hồi lên triều, cứ như vậy tản đi. Dịch Vân đi ra đại điện, ra hoàng cung trên đường, ngược lại là có không ít văn thần hướng hắn biểu đạt quan tâm cùng đồng tình, thậm chí còn có cổ vũ hắn, nói nếu là lúc đi học có cái gì không hiểu chỗ có thể trực tiếp đi trong phủ tìm bọn hắn. Đối diện với mấy cái này quan viên, Dịch Vân chỉ là yên lặng gật đầu, đám quan chức nhìn thấy hắn bộ dạng này, cũng chỉ coi là Dịch Vân bị cha mình cho tổn thương xuyên qua tâm, không nguyện ý nói nhiều. Bên ngoài hoàng cung, Dịch Vân thai đi tới phía sau, trực tiếp là lên xe ngựa, quyền tổng quản xem đến phần sau đi ra Dịch Vân, đang muốn cười chào hỏi, kết quả lại bị Dịch Vân thai quát lớn, còn không đi, cùng địch tử này có gì có thể nói. Quyền tổng quản kinh ngạc, nhưng cũng không dám làm trái bản thân lão ra lời nói, lái xe ngựa chính là rời đi, mà Dịch Vân giờ phút này cũng đồng dạng là bên trên Dịch An xe ngựa. Lao ra, không đến mức đi. Lại diễn kịch cũng không phải như thế cái diễn pháp, cẩn thận hăng quá hóa dở à. Xe ngựa chạy, quyền tổng quản thấp giọng mở miệng, mà ngồi ở trong xe Dịch Văn Thai, nguyên bản chính xoa mi tâm, nghe nói như thế sau nhưng là đột nhiên cười, chỉ là cái này cười nhưng là cười lạnh. Bản hầu chính là bên đường đem tiểu tử này cắt đứt chân, toàn bộ kinh thành cũng sẽ không có người cảm thấy bản hầu đang diễn trò. Ngươi là không biết tiểu tử này tại trên đại điện làm cái gì, hắn ngay trước thánh thượng còn có bách quan trước mặt, làm một bài thơ. Nhị công tử Văn Thải hơn người, viết ra thơ khẳng định là tốt. Loại dưa vàng dưới đài, dưa chín con rời rời. Một làm dưa tốt, lại hái làm dưa hiếm, ba hái như vì có thể, bốn hái ôm mà bể. Ngươi cảm thấy cái này thơ rất tốt sao? Quyền tổng quản đột nhiên run rẩy một chút, hắn là biết lao ra hôm nay đi đại điện biết làm cái gì, cho nên một nháy mắt chính là hiểu bài thơ này xuất hiện sẽ mang tới ảnh hưởng. Nhị công tử đây đúng là có chút quá phận. Lúc nói lời này, Quyền tổng quản trong lòng cũng là có chút tối cười, lão gia cũng thật là, hắn lúc ấy đã cảm thấy lão gia kế hoạch này đối với nhị công tử tổn thương quá lớn, nhị công tử tính tình lại là như vậy vạn, khẳng định sẽ phản kích, lúc ấy lão gia còn cảm thấy không có gì, dù sao hắn làm sao cũng là một cái lão tử, làm nhi tử dám nói lão tử không phải sao? Nhị công tử là không nói lão gia người không phải là a, nhưng bài thơ này mới ra, người trong cả thiên hạ sẽ phải nói lão gia không phải. Thật sự là tâm mệt mỏi a. Mặt khác trên xe ngựa, Dịch Vân cả người trực tiếp là nằm tại toa xe bên trong, chuyến này lên triều, thế nhưng là hao hết hắn toàn bộ tâm thần cùng diễn kỹ. Thiếu gia, lên cái triều mệt mỏi như vậy sao? Dịch An có chút không hiểu hỏi. Lên cái triều là không mệt, nhưng phối hợp diễn kịch hơi mệt chút, bất quá ta hôm nay cho đến một màn như thế, cũng là nói cho hắn, ta cũng không vẹn vẹn chỉ là diễn viên của chúng, về sau muốn diễn kịch tốt nhất cho ta đối với xuống kịch bản, không muốn cầm nhân vật chính không làm mâm đồ ăn. Dịch An nghe thiếu gia nhà mình lời nói, là một mặt nghi vấn, bởi vì hắn nghe không hiểu thiếu gia nhà mình nói lời. Chương 112. Nhận đầu hoa sẽ ở trấn Bắc Hầu bị bệnh. Đây là toàn bộ kinh thành tất cả quan lại quyền quý đều biết một tin tức. Về phần bị bệnh nguyên nhân, toàn bộ kinh thành cũng biết tất cả. Trồng dưa dưới Nam Sơn. Bài thơ này lấy một loại thật nhanh tốc độ ở kinh thành thậm chí cả toàn bộ thiên hạ truyền bá, Tạ Kiện là nho gia nhất phẩm đại học sĩ, rất nhiều nho gia quan viên cùng người đọc sách đều là đứng tại Tạ Kiện bên này, tự nhiên cũng biết giúp đỡ truyền bá. Cho nên trấn Bắc Hầu vì con trai trưởng, không cho phép con thứ ra mặt sự tình liền cũng là đi theo cái này thủ thông tục dễ hiểu thi từ cùng một chỗ truyền bá ra ngoài, đây chính là trấn Bắc Hầu bị bệnh căn nguyên. Người đọc sách là thanh cao, những cái kia con vợ cả người đọc sách, cảm thấy mình dựa vào chính là tự thân tài hoa, khinh thường tại như thế chèn ép con thứ huynh đệ. Những cái kia con thứ người đọc sách thì càng thêm điên cuồng, bởi vì Dịch Vân trên người tao ngộ, bao nhiêu cũng là bọn hắn gặp được, rõ ràng các phương diện đều muốn so con vợ cả huynh đệ ưu tú, coi như bởi vì đối phương là con vợ cả, bọn họ cố gắng thế nào ở gia đình bên trong địa vị cũng không sánh nổi. Dịch Vân bài thơ này, nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Vì Dịch Vân đánh cồn. Văn Hải nổi bật vọng giang lâu tự cùng chữ viết thường thường trồng dưa thơ, vì sao trước sau tương phản to lớn như thế? Cha không tử, con nên hiếu hay không? Trấn Bắc Hầu con trai trưởng thân phận mặt trần. Toàn bộ kinh thành hot seat đều bị Dịch Vân cho nhận đầu. Đầu thứ nhất là mọi người biểu đạt đối với Dịch Vân đồng tình cùng duy trì. Đầu thứ hai thì là chuyện đã xảy ra. Sau đó bởi vậy dẫn phát xã hội tính nghiên cứu thảo luận vấn đề. Một chút giáo sư chuyên gia cũng là bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình. Một đầu cuối cùng chính là to lớn dân mạng lòng đầy căm phẫn phía dưới tự phát thịt người cử chỉ. Ngay tiếp theo xem như bối cảnh tấm không có lộ kính, chỉ tồn tại ở miệng bên trong Trấn Bắc Hầu phụ con trai trưởng, đại ca của Dịch Vân là Dịch Khiêm cũng là bị người cho đào ra tới. Phụ thân làm, cùng ta có liên can gì a? Dịch Khiêm gọi là một cái bị quất à, khoảng thời gian này hắn cũng đều không dám ra ngoài, dị vãng không ít đồng môn nhìn thấy chính mình, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt kia chính là để hắn chịu không được, chớ nói chi là một chút cùng nhà mình có ân oán những quan viên khác con cháu, vậy chỉ cần vừa thấy mình chính là châm chọc khiêu khích. Muội muội, ta khổ a, ngươi biết những người kia là nói thế nào ta sao? Mỗi ngày tiểu trì nhục lâm, tầm hoa bấn liễu, đem trong phủ nha hoàn cho thai hòa lượn, càng có cái kia đáng giận, nói ta liền 40 tuổi lão phụ đều không dung tha. Dịch chỉ nhìn thấy đại ca của mình đau đến không muốn sống biểu lộ, cũng không biết làm như thế nào khuyên giải, bên ngoài đối với đại ca các loại lời đồn đều có ngay từ đầu nói đại ca say đắm ở sắc đẹp, có thể về sau cảm thấy tất cả mọi người nói như vậy, dạng này bác không đến ánh mắt, một chút người kể chuyện liền nói đại ca có đặc thù đam mê, liền thích khoảng 40 tuổi lão phụ. Đây là sự thực. Các ngươi hỏi ta làm sao biết? Mẫu thân của ta đường muội bà con xa cô mụ nữ nhi ngay tại hầu phủ làm hạ nhân, bị trấn Bắc hầu phủ đại thế tử cho trà đạp, mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, mẫu thân của ta đường muội bà con xa bác gái năm nay 42. Vì nữ đi tới cửa lý luận, có thể bị cái kia đại thế tử bắt vào trấn Bắc Hầu phủ, bị 100 lần. Dịch chỉ nghe được những thứ này, lời đồn thời điểm rất là phẫn nộ, cũng là phân phó hạ nhân đi tìm hiểu, một khi phát hiện có người kể chuyện tung tin đồn nhảm, vậy liền bắt đưa đến nha môn bên kia đi, nói với bọn họ nói xấu trấn Bắc Hầu phủ cùng đại ca của mình. Có thể những người kể chuyện này quá giàu hoạt, không chỉ mặt gọi tên, trực tiếp tới một câu, mọi người biết gần nhất nóng nhất người kia đi, đúng, chính là Dương phủ vị kia đại công tử, hôm nay chúng ta liền nói một chút vị này đại công tử làm sự tình. Dương mở ra đến không phải liền là chữ một cùng dịch sao? Nhưng dạng này trấn Bắc Hầu phủ liền không thể đi bắt những người kể chuyện này, người ta không có chỉ mặt gọi tên, đi bắt người ta, không phải là cho người ta một loại cảm giác có tật giật mình sao? Muội muội, ngươi nói ta nhiều oan uổng à, những chuyện này ta đều một kiện chưa làm qua, mà lại cũng không phải ta nhường phụ thân không nhường Dịch Vân trở thành học sinh trường quốc tử giám a. Dịch Khiêm cảm thấy mình quá oan uổng, bên ngoài truyền những lời đồn kia, cái gì ức hiếp nha hoàn, hắn căn bản chưa làm qua à, liền dịch ra gia quy, hắn chính là cố ý sờ nha hoàn tay, phụ thân biết đều biết đem tay của mình cắt đứt. Chính mình càng không có cùng phụ thân nói, không nhường Dịch Vân trở thành học sinh trường quốc tử giám, coi như Dịch Vân thi đậu trạng nguyên, cái kia cũng cùng chính mình không đáng a, chính mình là đại thế tử, chỉ cần không phạm sai lầm, tương lai tước vị là chỉ có thể rơi vào trên người mình. Đại ca, ngươi gần nhất liền ở trong nhà đi học cho giỏi, đừng đem những thứ này lời đồn đem thả ở trong lòng. Dịch chỉ cũng chỉ có thể là như thế quên, nói vài câu phía sau, nhìn xem đại ca của mình một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, cũng không biết nên nói cái gì, chính là tìm cái lý do rời đi. Tiểu thư, người bên ngoài sao có thể như thế chửi bới đại công tử đâu? Nghe được chính mình nha hoàn tức giận lời nói, Dịch chỉ là cười một tiếng, nói, nhị ca từng theo ta nói qua một câu, thiên hạ bách tính thích nghe nhất cái gì cố sự, nghe những cái kia dốc lòng cố sự, nghe phản kháng cố sự, thích chính là hắc bạch phân minh, đã có trắng vậy sẽ phải có đen, cái này gọi điều động độc giả cảm xúc. Nhị công tử bên kia, đi thôi, đi xem một chút nhị ca. Nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhà mình muốn đi tìm nhị công tử, có chút muốn nói lại thôi, nhị công tử mặc dù cũng coi là tiểu thư ca ca, nhưng đến cùng cùng tiểu thư không phải là một cái mẹ đẻ, tiểu thư hẳn là đứng tại đại công tử bên này lập trường. Thế nào, cảm thấy ta hẳn là đứng tại đại ca bên kia cô lập nhị ca sao? Dịch chỉ nhìn ra chính mình nha hoàn suy nghĩ, nói khẽ, đại ca cùng nhị ca ở giữa cũng không có thù hận, đây bất quá là phụ thân cùng nhị ca ở giữa có chút khúc mắc, nhưng bất kể như thế nào cũng cải biến không được nhị ca là ta nhị ca sự thật. Dịch chỉ giải thích một câu, nhưng nàng có một câu không có nói cho nha hoàn. Lúc trước nàng nghe phụ thân cùng nhị ca trên triều đình phát sinh sự tình, trước tiên chính là tìm được mẫu thân, kết quả trùng hợp nhìn thấy mẫu thân trong phòng sinh khí đập mạnh đổ sứ. Nàng coi là mẫu thân là sinh nhị ca khí, đang muốn an ủi vài câu, nhưng lại không nghĩ tới nghe được mẫu thân dưới sự phẫn nộ nói cái kia một phen. Dịch Văn Hai, cái tên vương bắt nạt ngươi, muốn diễn kịch liền tự mình đi diễn, càng muốn kéo lên ta, làm cho thiên hạ đều cảm thấy ta đường đường trấn Bắc hầu phụ phu nhân là một cái ghét thị, dù không được thiếp thất hải tử không được phụ nhân. Phu nhân, nói cẩn thận a. Đến lúc này ta còn nói cẩn thận cái gì? Hắn Dịch Văn Thai muốn cho chính mình một cái át cha hình tượng, vậy chính hắn đi làm chính là, trước kia kéo lên ta, ta cũng liền nhẫn, nhưng lúc này đây làm hại Khiêm Nhi đi theo bị mắng, ta nhận không được. Phu nhân, đại công tử cũng là lão gia sinh ra, lão gia khẳng định sẽ có thích đáng biện pháp giải quyết. Ừ, ta còn có thể không hiểu rõ hắn, hắn coi là hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong, nhưng không có nghĩ đến hắn hảo nhi tử sẽ trực tiếp cho hắn đến một bài thơ, hắn cái này trong lòng đoán chừng so ta còn muốn nén giận, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị con trai mình cho hố to một cái, đừng nói, nghĩ tới những thứ này ta cái này trong lòng liền thống khoái một chút. Chỉ là khổ Khiêm Nhi. Mẫu thân cùng hầu hạ mình mẫu thân nhiều năm dung cô đối thoại làm cho Dịch Chỉ kinh hãi, chính là không có đi vào, mà đợi đến nàng tiêu hóa những lời này sau mới hiểu được, mẫu thân cũng không có không nhường nhị ca vào quốc tử giám, phụ thân cũng không phải thật liền đối với nhị ca không có chút nào yêu thương. Phụ thân, là cố ý làm như vậy. Mặc dù không biết phụ thân vì cái gì làm như thế, mặc dù mẫu thân rất tức giận, nhưng cũng không có đối với nhị ca thật bất mãn, nàng chính là biết, chính mình phải cùng nhị ca nhiều hơn đi lại, mà chính nàng bản thân liền rất thích nhị ca. Lan Tâm Vườn Hoa. Dịch Vân ngược lại là thời gian qua rất là nhàn nhã. Ngược lại là Dịch An mỗi lần ra vào sân nhỏ đều là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám có một sợi phạm sai lầm. Từ hắn biết thiếu gia nhà mình cùng lao gia tại triều đình phát sinh xung đột về sau, hắn là như dẫm trên băng mỏng, có thánh thượng lời nói, lao gia sẽ không đối với thiếu gia thế nào, nhưng nói không chính xác liền sẽ lấy chính mình cái này thư đồng xuất khí. Cái này mấy lần mỗi lần xuất viện cửa, nhìn thấy quyền tổng quản đối với mình cười ha hả, còn cẩn thận hỏi thăm thiếu gia ở tại trong viện, có thể hay không thiếu cái gì vận, quyền tổng quản càng là từ tiếng thì thầm, hắn cái này trong lòng thì càng rụt rè. Thiếu gia, bằng không chúng ta dọn ra ngoài đi. Dịch An đưa ra đề nghị, lần này cùng thiếu gia đến kinh thành, ấn lão thái gia thế nhưng là cho một số tiền lớn, đầy đủ ở kinh thành thuê cái sân nhỏ. Tại sao muốn dọn ra ngoài, là cái nào hạ nhân đối với nhị ca bất kính sao? Dịch Chỉ đi vào cửa sân thời điểm vừa lúc là nghe được Dịch An lời nói, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống, Dịch An vội vàng giải thích nói, Tam tiểu thư, không phải, ta chỉ là thuận miệng nói. Nhị ca là Dịch gia nhị công tử, trở lại kinh thành nơi nào có ở tại phía ngoài, xem ở ngươi đi theo nhị ca bên người nhiều năm, lần này ta liền không trừng phạt ngươi, lần sau lại để cho ta nghe được, sẽ phải nhường quyền tổng quản tìm ngươi. Đa tạ Tam tiểu thư, Dịch An lần sau không dám. Ngay tại trong thư phòng Dịch Vân, nghe được ngoài cửa Dịch Chỉ quát lớn Dịch An lời nói, cũng là cười một tiếng, Dịch ra bên ngoài, tất cả mọi người tại lên tiếng ủng hộ chính mình, nhưng Dịch ra bên trong tất cả mọi người là ghét bỏ chính mình, duy chỉ có vị muội muội này thường xuyên tới đi lại, đối với mình rất là thân cận. Dịch Chỉ đi vào thư phòng, rất là như quen thuộc tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn thấy Dịch Vân đang luyện chữ cũng không phải dậy, lặng lặng từ bên cạnh cầm lấy một quyển sách nhìn lại, thẳng đến nửa canh giờ trôi qua, Dịch Vân biết chữ xong tiếp buông xuống bút sau mới mở miệng. Nhị ca, đừng cả ngày đợi tại thư phòng, chúng ta đi kinh thành dạo chơi đi, ta biết một cái chơi rất vui địa phương. Ta hiện tại ra ngoài, còn không phải bị người cho vây à. Dịch Vân cười cười, hắn chính là đợi trong phủ mấy ngày nay, mỗi ngày đều có người đọc sách tới cửa muốn bái phòng, nhưng đều bị hắn cho cự tuyệt. Nhị ca, sau 3 tháng chính là ân khoa, các nơi rất nhiều tài tử đều đã là vào kinh, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Năm nay có ân khoa, mà đại ly triều ân khoa bình thường là tại cả tháng 7, rất nhiều khá xa học sinh đã là đi đến kinh thành, liền xem như phụ cận đám học sinh cũng đều nhao chạy đến, tương lai 3 tháng. Kinh thành học sinh sẽ đạt đến đỉnh phong. Đám học sinh nhiều hơn, tự nhiên cũng biết lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, mà lần này nghe nói là có đến từ 3 cái không giống châu giải nguyên đồng thời vào thành, Vinh Thân Vương chính là bao xuống trong thành lớn nhất một tòa tử lâu, để dùng cho 3 vị giải nguyên bày tiệc mời khách, đồng thời cũng là chiêu đãi kinh thành rất nhiều học sinh. Nghe được muội muội mình lời này, Dịch Vân cũng là có chút tâm động, nghĩ đến ở kinh thành nhận biết mình người không nhiều, chỉ cần không bại lộ thân phận, đi xem một chút thịnh hội này cũng là vô sự. Chương 113. Đây cũng quá hố người duyệt giang lâu. Thiên Kinh một tòa duy nhất xây dựng ở tường thành bên cạnh tử lâu. Lâu có 7 tầng, sừng sững tại tầng thứ 7, so thành tường kia còn phải cao hơn 10 mét, có thể ngóng nhìn tường thành bên ngoài bên mông sông đào lớn. Duyệt Giang Lâu là thuộc về Đại Ly Hoàng Thất, nhưng ở Ly Thành Tổ sau khi lên ngôi, liền đem Duyệt Giang Lâu ban cho Vinh Thân Vương, trở thành Vinh Thân Vương tài sản. Duyệt Giang Lâu hết thảy 7 tầng, nhưng đối ngoại mở ra chỉ có 5 tầng, phía trên nhất 2 tầng nhưng là không mở ra cho người ngoài, chỉ có tại Vinh Khánh Vương chiêu đãi một chút văn nhân nhã khách thời điểm mới có thể mở ra. Hôm nay, Duyệt Giang lâu 7 tầng toàn bộ mở ra, phía dưới 5 tầng vẫn là tử lâu, phàm là thông qua thi châu học sinh, hôm nay đều có thể bằng vào châu sinh thân phận bằng chứng miễn phí đến Duyệt Giang lâu tới tham gia Vinh Thân Vương triệu khai trận này học sinh tình hội. Dịch Vân cùng Dịch Chỉ đều không phải châu sinh, nhưng Duyệt Giang lâu nhường châu sinh miễn phí đi vào, không có nghĩa là liền không có mở cửa, cũng là tiếp tục kinh doanh, kinh thành không ít bách tính cũng là muốn đến xem thử lần này học sinh phong thái, rất nhiều chính là tại trong tiểu lâu đặt trước bàn rượu. 50 lượng bạc, dĩ vãng chỉ cần 10 lượng liền có thể à, làm sao đột phát đắt như vậy, các ngươi chủ quán làm ăn không phải là làm như vậy. Đây là chúng ta trưởng quỹ lời nhắn nhủ, hôm nay đến đám học sinh rất nhiều, lúc đầu bàn rượu cũng không phải là rất đủ, nhất định phải đề cao cánh cửa, mặt khác mặc dù thấp nhất muốn tiêu phí 50 lượng, nhưng chúng ta tiền rau cũng không có tăng giá, chỉ là yêu cầu điểm thức ăn nhiều một ít. Dịch Vân cùng Dịch Chỉ huynh mỗi hai người tới Duyệt Giang lâu thời điểm, chính là đụng phải cửa ra vào có tiểu nhị đang cùng khách hàng tranh luận. Thiên Kinh nơi này tiêu phí xác thực không thấp, Duyệt Giang lâu dị vãng một bàn phong phú tiệc rượu cũng phải lên trăm lạng bạc dòng, bất quá cũng có tiện lợi, thấp nhất đại khái tầm 10 lượng bạc liền có thể xong. Cái này trưởng quỹ, rất có làm ăn đầu nào a? Dịch Vân cảm khái, loại này hiện đại thường xuyên sử dụng ngày nghỉ lễ thấp tiêu sách lược, nhất là tại các đại quán ăn đêm ở trong thường thấy nhất, những cái kia quầy rượu buổi chiếu phim tối mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ chính là đem thấp nhất tiêu phí cho đề cao, không nghĩ tới tại cổ đại cũng thấy. Mấu chốt nhất chính là, người ta cũng không phải là trực tiếp tăng giá, món ăn giá cả hay là giống như lúc đầu, chỉ là nguyên lai ít nhất chỉ cần điểm 3 cái đồ ăn, mà bây giờ biến thành ít nhất cần chút 10 cái đồ ăn, hoặc là điểm đắt một chút đồ ăn. Dịch Vân cùng Dịch Chỉ huynh muội hai tự nhiên không thiếu cái này tiền, nhất là Dịch Chỉ, xem như Dịch gia tiểu công chúa, đối với tiền căn bản cũng không có chữ số, trực tiếp là tuyển tốt nhất mấy cái ghế một trong. Trúc huynh, lần trước thi quốc từ biệt, hôm nay lại gặp lại, phong thái càng sâu trước kia a. Lý huynh cũng giống như vậy à, nghĩ đến cùng Lý huynh ở kinh thành khêu đèn dạ đảm thời gian, thật sự là không thắng hoài niệm. Tới đây học sinh, có thật nhiều đều là tham gia qua thi quốc, hơn nữa còn không phải là một hai lần, lần nữa gặp mặt tự nhiên là một phen hoài niệm, mà ở đây đại bộ phận học sinh tình trạng đều là không sai biệt lắm, những cái kia thông qua thi châu còn không có tham gia qua thi quốc, đều là đi theo những thứ này tiền bối tới đây. Các tiền bối lẫn nhau ôn chuyện, tiện thể giới thiệu quê hương mình người mới, mọi người vui vẻ hòa thuận, không thiếu được đến nâng ly cạn chén, mà các tiền bối thì là lớn đàm luận ở kinh thành phong lưu nhã sự, dẫn tới những người mới là vô cùng hướng tới. Con nhớ kỹ không, ngày đó thi quốc kết thúc, người ta huynh đệ hai người, ba ngày đi khắp kinh thành hoa đường phố, ngâm thơ làm phú, mỹ nhân giường nằm, thực tế là biết bao khoái hoạt. Ta đương nhiên nhớ kỹ, ngày đó huynh cùng ta tách rời thời điểm, cái kia hồng lâu ca nữ lưu luyến không rời, càng là cùng huynh chết liễu cách biệt, huynh lần này đến kinh, nghĩ đến cũng là lại nối tiếp tiền duyên đi. Ai, ta trở về trong nhà, chính là không bỏ giai nhân tưởng niệm, liền an bài xuống người đi hướng hồng lâu đem nó chu thân, an trí tại Quảng Lăng quận. Huynh, thật có tình có nghĩa. Những học sinh này nghe nói như thế nổi lòng tôn kính, Dịch Vân nhưng là nhịn không được bật cười, quả nhiên thiên hạ văn nhân đều một cái tính tình, không phải liền là kiểm tra xong đi tầm hoa vấn liễu bung lòng một cái, đằng sau đem ca nữ kia mua về nhà đến một cái kim ốc tàng kiểu, đến bọn họ trong miệng liền biến thành có tình có nghĩa, giống như ca nữ kia rời đi bọn họ liền không cách nào sống sót. Nhị ca, có phải hay không các ngươi đều là dạng này a? Dịch Chỉ ngược lại là nghe được say sương ngon lành, Dịch Vân chừng nàng một chút, nói, chớ có nói bậy, ta há lại dạng này người. Vị huynh đài này lời này liền có chút qua, người ta đều là người đọc sách, người đọc sách hổng tụ thiêm hương vốn là giai thoại, làm sao đến huynh đài trong miệng, tựa hồ là như vậy không chịu nổi. Dịch Vân thanh âm cũng không có đè thấp, cho nên đang nói xong về sau bên cạnh một bàn người mặc kệ, trong đó một vị học sinh một mặt bất mãn, các tiền bối đây là tại truyền thụ kinh nghiệm, cái nào lầu các cô nương thủy linh, cái nào lầu cô nương nhất biết chơi, tất cả mọi người nghe được say sương ngon lành, ngươi lúc này đánh gãy, còn một bộ hổ thẹn cùng làm bạn dáng vẻ là có ý gì? Ta không có ý tứ này. Dịch Vân không muốn cùng những người này tranh luận, bất quá Dịch Chỉ nhưng là xen vào nói, anh ta chính là ý tứ này, các ngươi những người đọc sách này, không nghĩ đi học cho giỏi, mỗi ngày trầm mê ở tự sát, liền các ngươi dạng này, làm sao có thể thi đậu bên trên công danh? Nho nhỏ hài đồng, cũng dám khẩu suất của luôn, chúng ta nghiên cứu kinh văn thi tử, ngươi còn tại trong bụng mẹ. Dịch Chỉ là nữ giả nam trang, nhưng đến cùng là nữ tử, cho nên xem ra liền lộ ra cùng cái tiểu hài đồng dạng. Làm càn. Đi theo Dịch Chỉ đồng dạng nữ giả nam trang nha hoàn lập tức quát lớn, tiểu thư nhà mình thân phận tôn quý, há lại những thứ này không có công danh người đọc sách có thể nhục nhã. Nha, xem ra hay là cái công tử ca, đi ra ngoài đều mang nha hoàn, đã ngươi xem thường ta hiểu, vậy tại sao còn phải nha hoàn phục thị, thật sự là tim không đồng nhất. Luân Miêu Pháo, người đọc sách kia tự nhiên là lợi hại nhất, Dịch Chỉ căn bản nói không lại đối phương. Nhị ca, có người khi dễ ta, ngươi đều không giúp ta a. Dịch Chỉ khó thở, nhưng nhìn thấy chính mình nhị ca ngồi ở chỗ đó một bộ bảng quan dáng tươi cười, chính là nhịn không được dậm chân một cái này một tiểu nữ hài tư thái càng là trêu đến mấy vị kia người đọc sách cười lên ha ha. Xem ra là một ngôi nhà bên trong làm hư tiểu hài, làm nữ tử tiểu nhu tư thái, sợ không phải trong nhà cho an bài là nữ tử khuê phòng đi. Ha ha, cú minh ngôn ngữ vẫn là như thế sắc bén. Dịch Vân vốn là xem cho vui, nhưng nhìn thấy chính mình bị muội muội này con mắt đều có nước mắt đang đánh chuyển, cũng là sắc mặt trầm xuống, nói, tam đệ, làm gì cùng những người này chấp nhận, bất quá là một đám chỉ biết chơi chữ, đa sầu đa cảm, không ốm mà rên toan nho thôi. Ngươi nói chúng ta là toan nho. Dịch Vân câu nói này chọc giận ở đây rất nhiều nho gia học sinh, nhất là những cái kia nhiều lần thi quốc thất bại học sinh càng là phẫn nộ, trong đó một vị niên kỷ hơi ước chừng ngũ tuần lao giả càng là oán giận hỏi, nhìn ngươi cũng là một người đọc sách, chẳng lẽ có cái gì thi từ kiệt tác, không ngại nói cùng bọn ta nghe một chút. Dịch Chỉ nghe xong đối phương muốn nghe chính mình nhị ca viết cái gì thi tử, một mặt kích động, những người này là đổi tới cho nhị ca đánh mặt, ta nhị ca một thiên vọng giang lâu tự bị định thành thiên hạ đệ nhất văn biển ngẫu, lập tức đang muốn trả lời, nhưng Dịch Vân lại vượt lên trước nàng một bước. Tầm trương trích cú, thế hủ nhau vậy, gì có thể hưng bang lập sự tình. Lại cổ cày tân y dìa doãn, câu vị tử nha, trương lương hàng ngũ, đều có giúp đỡ vũ trụ chi tài, chưa thẩm nó cuộc đời có lưu gì thi tử kiệt tác. Há cũng hiệu thư sinh, chỉ là tại bút nghiễn ở giữa, số đen luật vàng, chơi chữ mà thôi. Dịch Vân lời này làm cho ở đây không ít người đọc sách đá khẩu không trả lời được, bởi vì Dịch Vân chỗ nêu ví dụ mấy vị này đều là tài năng tương xứng, nhưng cũng đúng là không có để lại cái gì thi từ kiệt tác. Xảo tư đoạt lý thôi, thi từ một đạo có thể tu người đọc sách hạo nhiên chính khí, há có thể nói vô dụng. Một lúc sau, lại một vị người đọc sách đứng ra, hắn làm cho Dịch Vân trong lòng máy động, bởi vì Dịch Vân phát hiện chính mình phạm một sai lầm. Lúc trước cái kia lời nói là hắn mượn dùng ra cắt lượng đông nô khẩu chiến bảy nho bên trong lời nói, tại thời đại kia chơi chữ đúng là không có tác dụng gì, nhưng thời đại này không giống a. Lúc này người đọc sách là có thể bất hắc, đó chính là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí tự nhiên có dùng, nhưng muốn nhìn dùng ở nơi nào, đây cũng là thiên hạ nho gia đệ tử khác nhau. Nho gia đệ tử chia làm hai loại, một loại là có hạo nhiên chính khí người, một loại là không hạo nhiên chính khí người. Suy nghĩ một chút về sau, Dịch Vân sửa đổi một cái ngôn ngữ tiếp tục nói, có hạo nhiên chính khí người, trung quân ái quốc, thủ chính vụ tả, vụ làm trạch cùng lúc ấy, tên lưu hậu thế. Không hạo nhiên chính khí nho gia đệ tử, duy vụ yêu trùng, chuyên công hàn mặc, thanh xuân làm phú, đọc sách đến bắt đầu, dưới ngòi bút tuy có ngàn chữ, trong lồng ngực thực không một sách. Nho gia học sinh đều biết, kỳ trước Trạng Nguyên tất có hạo nhiên chính khí bản thân, đây là cớ gì? Bởi vì Trạng Nguyên lòng dạ thiên hạ, trung quân ái quốc, mà không phải nói xuống hạng người. Dịch Vân lại để cho những người đọc sách này trầm mặc, bởi vì Dịch Vân lời này lên cao đến một cái đạo đức cao độ, đứng tại đạo đức trí cao điểm rồi. Người đọc sách vì sao lại có hạo nhiên chính khí? Thật sự cho rằng dựa vào ngâm thơ làm phú, phái tử làm câu liền có thể sao? Không, đó là bởi vì người đọc sách lòng dạ thiên hạ, lập thân đoan chính, chỉ có dạng này mới có thể tại làm học vấn ở trong tu luyện được hạo nhiên chính khí. Nếu không coi như cả một đời thời gian tiêu vào nghiên cứu học vấn bên trên, đều tu luyện không giá hạo nhiên chính khí. Ở đây tất cả nho gia đệ tử đều biết, Dịch Vân nói là xả đạo, sự thật tu luyện hạo nhiên chính khí căn bản cũng không phải là tình huống này, thế nhưng Dịch Vân lời này không có cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn nho gia đệ tử đối ngoại chính là như thế tuyên truyền. Đây là nho gia có thể áp chế cái khác tam đại gia căn bản à, vì cái gì chúng ta sẽ có hạo nhiên chính khí, là bởi vì chúng ta một thân chính khí. Miệng đầy lời nói xuông, ngữ không văn hải, chỉ là dựa vào một lời nhiệt huyết, không đọc thánh nhân kinh điển, lại thế nào khả năng lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí? Lao phu 10 năm trước từng viết qua một bài thơ, liền ngay lúc đó Tạ Kiện Tạ Công đều cho khen ngợi, há lại ngươi một câu chơi chữ liền có thể phủ định. Trong yến hội, một vị thanh niên nam tử đi tới, nhìn thấy hắn về sau, ở đây rất nhiều học sinh tất cả đều mắt hiện lên sự kính trọng, vị này, thế nhưng là tại văn nhân bên trong rất nhiều danh khí cùng địa vị. Từ gia hậu nhân Từ Duy, Tây Hồ thứ nhất của sinh, 10 năm trước chính là thi phủ, thi châu song đệ nhất, nhưng lại bởi vì cùng quan chủ khảo lý niệm không giống, liên tục từ bỏ ba giới thi quốc. Ai cũng rõ ràng nếu như Từ Duy tham gia thi quốc lời nói, tất nhiên sẽ tên để bằng vàng. Vị này nếu như nói là thi quốc phía dưới thứ nhất người đọc sách, đều không có người sẽ có bao nhiêu dị nghị. Tiểu tử này lời này phải tao đương, không nghĩ tới lại đem Từ Duy Minh cho dẫn tới. Ta nhìn Từ Duy Minh cũng là nghe không vô, không phải lấy Từ Duy Minh thân phận địa vị, như thế nào lại cùng cái này một tiểu tử tính toán. Tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui, mà Dịch Vân giờ phút này ánh mắt cũng là đối mặt vị này danh xương thứ nhất cùng sinh Từ Duy, một lúc sau, nhíu mày một cái. Bởi vì hắn phát hiện đối phương vậy mà mang đến cho mình một sợi cảm giác các bách, bất quá theo hắn ở trong lòng chép lại một cái chữ tính về sau, cô áp bức này cảm chính là tiêu tán không gặp. Từ Duy bên kia, càng là đến gần cũng càng là kinh hãi. Hắn là 10 năm trước thi phủ cùng thi châu thứ nhất, 10 năm này thời gian 3 lần thi quốc đều từ bỏ, đúng là bởi vì hắn cùng quan chủ khảo lý niệm có chỗ khác biệt, nhưng nguyên nhân chân chính là bởi vì, hắn là chạy tới Trạng Nguyên mà đi. Bởi vì chỉ có Trạng Nguyên mới có thể 100 tu luyện được hạo nhiên chính khí, cũng chỉ có Trạng Nguyên hạo nhiên chính khí mới là cường đại nhất. Hiện tại trên triều đình Tăng Công, tại sao là Tạ Công bọn họ ba vị, cũng là bởi vì Tạ Công bọn họ ba vị là Trạng Nguyên xuất thân. Nho gia thức văn các bên trong thế nhưng là có không ít đại nho, nhưng có thể trở thành nhất phẩm đại học sĩ chỉ có Tạ Công bọn họ, bởi vì những cái kia đại nho đều không phải Trạng Nguyên xuất thân, dù là ngày sau có kỳ ngộ, thực lực cùng học vấn đều tăng bọn, nhưng ở căn cơ bên trên chính là kém một bậc. Trước ba giới, nếu là hắn tham gia thi quốc, thành tích tốt nhất chính là bằng nhãn, nhưng đây không phải hắn sở cầu. Cho nên hắn đang chờ, chờ chính là lần này ấn qua. Nhưng 10 năm này thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, 10 năm qua một mực tại luyện khí dưỡng khí, mặc dù còn không có triệt để tu luyện được hạo nhiên chính khí, nhưng thân thể bên trong đã là có hạo nhiên chính khí hình thức ban đầu. Ân sư nói qua, chỉ cần hắn kim bảng để mục cao chúng Trạng Nguyên một khắc này, văn khí nhập thể, hạo nhiên chính khí chính là bỗng nhiên tạo ra. Hạo nhiên chính khí là người đọc sách mới có, mà người đọc sách vì cái gì đối với đại nho tôn kính như vậy, không chỉ là bởi vì học vấn, càng là bởi vì đại nho trên người hạo nhiên chính khí đối với người đọc sách có trời sinh áp chế tác dụng. Những cái kia không có công danh người đọc sách, nhìn thấy chính mình liền sẽ tự giác kém một bậc, kém một chút thậm chí nói chuyện đều nói năng lộn xộn, nhưng trước mắt này vị tuổi trẻ người đọc sách, mặt như bình hồ, cảm xúc vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Các hạ sư thừa tục danh. Từ Duy đi đến trước mặt thời điểm, đột nhiên ngừng lại, sau đó hỏi lên nói cũng là làm cho hiện trường học sinh đều có chút kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ, Từ Duy tới hẳn là lên án mạnh mẽ một phen tiểu tử này, làm sao chả hỏi tên của đối phương cùng sư thừa lai lịch rồi. bình thường chỉ có tại gặp được so với mình lợi hại người thời điểm, hoặc là để cho mình khâm phục người, mới có thể hỏi sư thừa tục danh. Dùng người hiện đại nói chính là, đối với con mắt đều không nhìn chúng người, liền danh tự đều chẳng muốn hỏi, bởi vì căn bản sẽ không cho để ở trong lòng. Anh ta là Dịch Vân, Quang Âm quận đi ra Dịch Vân. Dịch Vân vẫn không trả lời, Dịch Chỉ chính là vượt lên trước một bước trả lời, mà Dịch Chỉ làm cho hiện trường đột nhiên biến yên tĩnh, liền Từ Duy cũng là khỏe miệng co giật một cái. Thật mẹ của nàng khi dễ người a. Đây là giờ phút này toàn trường học sinh tiếng lòng. Thật hắn sao sẽ trăng bước. Đây là giờ phút này Từ Duy tiếng lòng. Bằng chứng ấy tuổi viết xuống danh xưng thiên hạ đệ nhất văn biển ngỗ người, dùng đều là hoa lệ từ ngữ trao chuốt, không phải liền là phái từ đặc câu, chơi chữ tốt nhất đại biểu sao. Kết quả hiện tại trở tay đến một câu, xem thường nhất chính là cái này người đọc sách. Trang bức không phải là ngươi dạng này trang. Hiện trường có mấy vị học sinh sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, bởi vì bọn hắn vừa mới liền muốn cầm bản này văn biển ngẫu ra tới phản bác, nghĩ đến chính mình thổi phồng đối thủ văn chương đến công kích đối thủ, còn tốt bọn họ không có vội va đứng ra, đây cũng quá hố người. Chương 114. Trước kia thái tử bí mật người tên, cây có bóng. Dịch Vân cái tên này, tại mấy ngày này thời gian đã là chuyển khắp thiên hạ người đọc sách trong hai, một bài vọng giang lâu tự, tăng thêm sáng tác bối cảnh, tức thì bị rộng làm người truyền. Tiếp trước đằng vương các tự, có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất văn biển ngẫu. Trừ sát thực biết tốt, còn có một nguyên nhân chính là cái này phía sau cố sự, vương bột vận mệnh lòng đồng còn có tuyệt sướng. Mà Dịch Vân mặc dù không phải là tuyệt sướng, nhưng bị người ta vu cáo, một thiên lưu truyền tiền cổ văn biển ngẫu lại không làm xong, cái này cố sự còn có phần nãy tiết đối, làm cho thiên văn chương này trực tiếp là được xưng là thiên hạ hôm nay thứ nhất văn biển ngẫu. Kẻ đến sau sẽ có hay không có siêu việt cái kia không biết, nhưng xem lịch sử cổ kim tuyệt đối là thứ nhất. Tục truyền, vị kia xuất hiện tại Nhiêu Châu phủ phó giám sát Ti Kim Thành, ngay tại 3 ngày trước đó chính là tử quan, thổ huyết bị bệnh liệt giường. Mà cái này Kim Thành chỗ quế quán, cũng là có không ít người đọc sách tới cửa giận mắng. Văn đàn thứ nhất tội nhân Kim Thành. Càng bởi vì Kim Thành là pháp gia đệ tử, không ít nho gia đệ tử càng là cầm lúc trước nho pháp chi tranh đến nói sự tình, nói đây là pháp gia đối với nho gia khai chiến, rất nhiều người đọc sách còn tiến về trước khổng miếu thỉnh nguyện, muốn chu Kim Thành. Dưới loại tình huống này, bị bệnh liệt giường Kim Thành rốt cục chịu không được, tại hôm qua lựa chọn tự sát, chỉ bất quá tin tức này còn không có truyền đến Kinh Thành thôi. Từ Duy, Tây Hồ thứ nhất cùng sinh, tên tuổi cũng rất lớn, nhưng biết được người càng nhiều hơn chính là gần nhất 3 giới tham gia qua thi quốc học sinh, giống những cái kia thi phủ đều chưa từng có, hoặc là đã là tên để bảng vàng nho ra quan viên, đối với Từ Duy chính là xa lạ tốt. Người phía trước là bởi vì còn không có tiếp xúc đến những thứ này, cái sau là bởi vì căn bản không thèm để ý những thứ này, bọn họ sẽ chỉ ở ý môi giới tên để bảng vàng những cái kia học sinh, một cái từ bỏ thi quốc người, mặc kệ có lý do gì, đều không bị bọn họ đem thả tại trong mắt. Vì sao an tĩnh như vậy? Ngay tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, có âm thanh vang lên. Sau đó càng là có bén nhọn cao giọng quát nhẹ tiếng, Vinh Thân Vương đến. Ở đây đám học sinh nghe được thanh âm này, đội vàng là nhường đường, chính là nhìn thấy một vị mặc hoa phục nam tử trung niên tại một đám người vây quanh hướng phía bên này đi tới. Gặp qua Vinh Thân Vương, gặp qua Hàn Sơn cư sĩ. Vinh Thân Vương, một đời đành phải nghiên cứu học vấn, cho mình lấy một cái Hàn Sơn cư sĩ xưng hảo, cho nên quen thuộc Vinh Thân Vương người đều biết, hắn thích người khác gọi hắn làm Hàn Sơn cư sĩ. Chư vị tốt. Vinh Thân Vương cười chào hỏi, cũng là đi đến Từ Duy cùng Dịch Vân trước mặt, nhìn thấy Dịch Vân thời điểm con mắt có chút sáng lên, nói, không có đoán sai. Ngươi chính là Trấn Bắc Hầu Nhị Nhi Tử Dịch Vân đi, lần yến hội này Bổn Vương nguyên bản cũng muốn mời ngươi, nhưng Trấn Bắc Hầu đến cùng là triều đình trọng thần, Bổn Vương chỉ là một cái nhàn tản vương gia, sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết, lúc này mới không có nhường người tiễn đưa thêm mời. Tất cả mọi người nghe được Vinh Thân Vương lời này, chính là biết Vinh Thân Vương đây là khiêm tốn, một cái không có thực quyền vương gia sát thực không bằng triều đình trọng thần, nhưng Vinh Thân Vương tình huống không tầm thường, tự động rời khỏi hoàng vị chi tranh, còn viện trợ Đường Kim Thánh Thượng leo lên hoàng vị, sâu Đường Kim Thánh Thượng tín nhiệm, nếu không phải Vinh Thân Vương chính mình không nguyện ý, chỉ cần hắn mở miệng, hiện nay sinh sinh tất nhiên đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Vinh Thân Vương là sẽ không e ngại Trấn Bắc Hầu, chẳng qua là bởi vì không muốn nhường triều đình trọng thần đối với hoàng thất có oán niệm. Học sinh Dịch Vân gặp qua Thân Vương, Dịch Vân cung kính hành lễ. Vinh Thân Vương cười ha ha một tiếng, nói, không phải làm lễ, đến vừa vặn, vừa vặn cùng bổn vương cùng nhau lên cái kia lầu 7, ta cái này duyệt giang lâu không thể so vọng giang lâu kém, ngoài thành sông đảo lớn so với các ngươi bành trạch mép nước cũng không kém là bao nhiêu, bổn vương nguyên bản liền muốn nhường thiên hạ học sinh ngâm thơ làm phú, đáng tiếc à, có ngươi cái kia đầu vọng giang lâu tự, rất nhiều học sinh cũng bắt đầu giấu rốt. Vinh Thân Vương lời nói này ở đây học sinh biểu hiện trên mặt hâm cực, văn không có đệ nhất, văn nhân đại đa số là không phục, nhất là tuổi trẻ học sinh càng là tâm cao khí ngạo, nhưng ở một thiên vọng giang lâu tự phía trước, đúng là không có ngâm thơ làm phú tâm tư. Nói không khoa trương, chỉ là cái này một bài vọng giang lâu tự, cũng đủ để cho nguyên bản không có danh tiếng gì vọng giang lâu, sẽ nhảy lên trở thành thiên hạ tên lầu một trong, sẽ thu hút rất nhiều văn nhân mặc khách tiến về trước thưởng thức. Đến, bổn vương giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Vân Châu giải nguyên Lưu Quan, đây là Giang Châu giải nguyên Thẩm Thị Ngôn, đây là Thanh Châu giải nguyên Trương Mậu Tài. Vinh Thân Vương bên cạnh thân đứng đấy 3 vị thanh niên nam tử, 3 vị này niên kỷ đều không cao hơn 30, đều là một châu giải nguyên. Nghe được 3 người này danh tự, ở đây rất nhiều học sinh từng cái trên mặt lộ ra kính trọng vẻ. Giải nguyên, mỗi một giới khoa cử đều có 10 mấy cái, nhưng không phải là mỗi một vị giải nguyên đều có thể nhường Vinh Thân Vương xem trọng. Những cái kia thi nhiều lần mới trở thành giải nguyên, sẽ không bị Vinh Thân Vương cho để ở trong mắt, chỉ có một lần cao trung giải nguyên mới xem như chân chính giải nguyên. Đây cũng là tất cả học sinh cộng đồng nhận biết. Trên thực tế, đi theo tại Vinh Thân Vương sau lưng giải nguyên không dưới 10 vị, có thể Vinh Thân Vương liền giới thiệu 3 vị này, mấy vị khác giải nguyên không chút nào sinh khí, nguyên nhân cũng liền ở đây. Dịch Vân hành lễ, ba vị này giải nguyên cũng rất cho mặt mũi, không có cách nào à, trở thành giải nguyên sau đó tên để bảng vàng đúng là phong quang, nhưng cái kia phong quang chính là một thế này, có thể Dịch Vân chỉ là nương tựa theo cái kia một thiên vọng giang lâu tự, tất nhiên sẽ ghi danh thiên cổ, nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện cầm giải nguyên cái này vinh quang cùng đối phương đổi. Thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu như Dịch Vân khoa cử thi rất lời nói, hậu nhân đến tất nhiên sẽ nói, Dịch Vân thi rớt, đã nhiều năm như vậy, tấm kia thật dài bảng danh sách, chính là Dịch Vân không chen vào được tấm kia bảng danh sách, đã từng xuất hiện Trạng Nguyên là ai đâu, ai quản hắn là ai, chúng ta ghi nhớ chính là thi rất người Dịch Vân, có người sẽ ghi nhớ Trạng Nguyên khoác lụa hồng dạo phố thịnh cảnh sao? Không, chúng ta sẽ chỉ ghi nhớ vọng giang lâu bên trên cái kia một đạo bất hủ thân ảnh. Trích dẫn bất hủ mất ngủ, là được, các ngươi cũng đừng lẫn nhau khiếm tốn, đều là triều ta tài tử, bổn vương hy vọng các ngươi lần này ân khoa có thể phát huy tốt nhất trình độ, không cô phụ hoàng ân. Vinh Thân Vương đánh gãy Dịch Vân cùng ba vị này giải nguyên hàn huyền, mang theo mấy người chính là hướng phía lầu 7 đi tới, mà xem như cùng sinh tử duy giờ phút này nhưng là có chút xấu hổ. Hắn người thiết lập là cùng nạo, liền thi quốc đều có thể không đi, không thèm để ý công danh tiêu sái người, Vinh Thân Vương không cùng chính mình chào hỏi, lấy hắn người thiết lập là không nên đi theo phía sau mọi người, nếu không, nhân vật thiết lập liền muốn sụp đổ. Có thể hắn không muốn từ bỏ một cơ hội này, bởi vì lần này ân khoa mặc dù là thánh thượng chủ khảo, có thể thánh thượng một ngày kiếm tỷ bạc nơi nào có nhiều thời gian như vậy đi xử lý ân khoa, hắn đã là đạt được tin tức, lần này khoa khảo rất có thể chính là Vinh Thân Vương tới đảm nhiệm quan chủ khảo. Phía trước ba lần bất bỏ thi, đó là bởi vì hắn chỗ sư thừa đối với nho gia lý niệm cùng quan chủ khảo ở giữa đúng là có không thể điều hòa mâu thuẫn, có thể hòa thân vương ở giữa nhưng là không có, nếu như lần này chính mình tiếp tục bất bỏ thi lời nói, đó chính là đối với hoàng thất bất kính. Cái kia ba vị quan chủ khảo biết mình bất bỏ thi sẽ không xử lý chính mình, bởi vì sợ làm cho phân tranh, nhưng Vinh Thân Vương có thể, bởi vì dựa theo đại ly luật pháp, có tư cách tham gia thi quốc học sinh, vô cớ không đi tham gia thi quốc, nặng thì sẽ bị tước đoạt châu ruột phần, nhẹ thì là trong vòng mấy năm không thể tham dự khoa cử kiểm tra. Tứ Duy không dám đi, chỉ được là kiên trì đuổi theo, một nhóm đám người chính là đi theo Vinh Thân Vương bên trên tầng thứ 7. Duyệt Giang lâu tầng thứ 7, rất ít đối ngoại mở ra, so sánh với phía dưới 5 tầng trắng lệ, cái này tầng thứ 7 ngược lại là trang trí rất đơn giản, đây là bởi vì tầng thứ 7 là dùng đến đứng cao nhìn xa, thưởng thức ngoài thành sông đào lớn cảnh đẹp. Lên cao nhìn xuống, sông đào lớn bên trên dừng lại rất nhiều đội thuyền, nhưng cũng có được đội thuyền ngay tại chạy, thuyền tới thuyền hướng, lại như đường đi tiểu thương tôi tớ nối liền không dứt, cái kia chở đầy hàng hóa tàu thủy, từ bến tàu xuất phát lại có lái vào bến tàu, tiến hành đâu vào đấy. Thiên Kinh sông đào lớn, theo công bộ bên kia công bố số liệu, mỗi ngày dừng lại đi qua bắt đầu phát đội thuyền cộng lại không dưới ngàn cái, sớm tại 6 năm trước cũng đã là siêu việt phía trước tất cả triều đại. Có học sinh nhìn phía dưới đội thuyền sợ hai tháng phục, đại ly kiến quốc đến nay 60 năm, cũng đã là siêu việt tiền triều bất kỳ một cái nào thịnh thế. Chư vị, bổn vương cho chư vị an bài lời đầu tiên liền, bổn vương muốn trước tế bái một cái trước kia thái tử. Vinh Thân Vương bên trên 7 tầng về sau, bồi tiếp đám người du lãm một hồi, sau đó chính là hướng phía có hai vị binh sĩ thủ vệ tận cùng bên trong nhất lầu các đi tới. Duyệt Giang lâu sớm nhất là thuộc về trước kia thái tử, trước kia thái tử chết lại không có hậu đại chính là thu hồi hoàng thất, đương kim thánh thượng sau khi lên ngôi, chính là đem Duyệt Giang lâu ban cho Vinh Thân Vương, nghe nói lúc trước kia thái tử thích nhất trèo lên Duyệt Giang lâu lầu 7, còn ở nơi này là một cái lâm thời nghỉ ngơi lầu các. Dịch chỉ đối với hoàng gia sự tình hiểu rõ không ít, giờ phút này đảm nhiệm lên một cái hướng dẫn du lịch chức trách, Dịch Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn liếc nhìn cái này toàn bộ lầu 7, một phen quan sát xuống tới về sau, ánh mắt lại hơi hơi híp lại. Tòa nhà này là trước kia thái tử tu kiến sao? Vọng Giang lâu ngàn năm trước liền có, bất quá đến bản triều thời điểm, lúc ấy trước kia thái tử phụ trách Thiên Kinh tu kiến công tác, trừ ra cố tưởng thành bên ngoài, còn đem Vọng Giang lâu cho xây dựng thêm 2 tầng, lúc đầu Vọng Giang lâu chỉ có 5 tầng. Nói cách khác cái này 2 tầng là trước kia thái tử điện hạ tu kiến, vậy cái này phong cách thiết kế cũng là trước kia thái tử điện hạ thiết kế. Ta đây cũng không rõ ràng. Lúc kia Dịch chỉ còn không có ra đời, nàng có thể biết những thứ này đã là rất không tệ. Cái này 2 tầng đúng là bổn vương đại ca thiết kế, phong cách cùng bản thổ có chút không giống. Cơ bộ những quan viên kia cho rằng, đây là đại ca của ta áp dụng cái nào đó biên thủy tiểu quốc phong cách. Vinh Thân Vương không biết lúc nào xuất hiện tại Dịch Vân bên người, trực tiếp là trả lời Dịch Vân vấn đề. Xin hỏi Thân Vương đại nhân, trước kia thái tử điện hạ khi còn sống trên cổ phải chăng có đeo đặc thù vật, ta nói là cùng chúng ta bên này truyền thống Long Phượng Ngọc bội không giống vật. Dịch Vân cảm thấy mình có chút bắt đến trọng điểm, mà Vinh Thân Vương nghe được Dịch Vân hỏi như vậy, trong mắt nhưng là lóe qua một đạo tinh quang, sau đó đáp, ngươi hỏi như vậy bổn vương cũng là nghĩ lên, đại ca có đoạn thời gian trên cổ treo một cái thập tự tạo hình ngọc bội, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng biết những kiến trúc này phong cách xuất từ nơi nào? Ta giống như từng tại một quyển sách bên trên nhìn thấy qua, đúng là xuất từ cái nào đó quốc gia, bất quá khi đó cũng không có nhìn kỹ, có chút muốn không dậy. Dịch Vân nói láo, hắn không có nói thật, bởi vì hắn biết nếu như nói ra lời nói thật lời nói, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Thế giới này, nho đạo mặc pháp 4 nhà tư tưởng thống trị thiên hạ, cho dù là những cái kia tà ma ngoại đạo, cũng đều là cái này 4 nhà đệ tử, thế giới này cũng không tồn tại cái khác tư tưởng, liền Phật giáo đều chưa từng tồn tại, chớ nói chi là còn có đến từ phương Tây nào đó dạy. Tại Dịch Vân trong lòng, không có cái này 2 giáo nhưng thật ra là một chuyện tốt, bởi vì không cần nói là Phật giáo hay là Tây Phương giáo, đều là cùng bản thổ giáo phái xung đột lẫn nhau, thậm chí là cùng dân tộc truyền thống xung đột lẫn nhau, Phật giáo về sau sở dĩ có thể chuyển xuống tới, đó là bởi vì trong nước Phật giáo cùng nước ngoài Phật giáo có căn bản khác nhau. Nước ngoài Phật giáo đẳng cấp địa vị sông nghiêm, đối với người tâm khống chế nắm giữ đến cực hạn, ngẫm lại kiếp trước phía tây khu vực những mật tông đó liền biết, quyền lực khủng bố đến vô cùng, tất cả tín đồ đều phải nghe theo những cái kia tăng nhân mệnh lệnh. Cuối cùng vẫn là kiếp trước từng cái triều đại kinh lịch mấy lần diệt Phật, Phật giáo có cải tiến, đã mất đi đẳng cấp quyền lực mới bị đại chúng tiếp nhận, mà Tây Phương giáo so với Phật giáo đến, là chỉ có hơn chứ không kém. Tây Phương giáo, tất cả giáo đồ đều là vị kia thần quản gia, hết thảy tất cả tài phú đều là thần ban cho, bọn giáo chúng cần kính dâng, quan trọng hơn chính là Tây Phương giáo giáo nghĩa cùng bản thổ truyền thông có tương phản to lớn. Vị kia trước kia thái tử, ở đây xây dựng thêm 2 tầng, mà lại toàn bộ trang trí phong cách liền cùng giáo đường cùng loại, Dịch Vân cơ hồ là có thể tưởng tượng đến, nơi này chính là vị kia trước kia thái tử cầu nguyện địa phương. Cái kia trong lầu các tất nhiên là cất giấu một chút cùng Tây Phương giáo có liên quan đồ vật. Đại Ly triều thái tử, thờ phụng Tây Phương giáo, tin tức này đối với toàn bộ thiên hạ đến nói đều là một cái cực lớn tin tức xấu, nếu như vị này trước kia thái tử đăng cơ ngồi lên hoàng vị, Dịch Vân cơ hồ có thể tưởng tượng đến, toàn bộ thiên hạ sẽ lâm vào cỡ nào hỗn loạn ở trong. Chẳng lẽ vị này trước kia thái tử chết, vừa vặn cùng Tây Phương giáo có quan hệ. Dịch Vân trong đầu đột nhiên toát ra một cái kinh người suy đoán, thủ nhất tiên hoàng yêu thích thái tử, bên người khẳng định có lấy rất nhiều cao thủ hộ vệ, coi như trước kia thái tử không biết bơi, rơi vào trong nước những cao thủ kia cũng hẳn là đến kịp xuất thủ cứu người, làm sao lại nhường trước kia thái tử chết chìm mà chết. Có cái suy đoán này về sau, Dịch Vân toàn thân nhịn không được dùng mình một cái, chính mình cái suy đoán này nếu là không sai, trước đó thái tử chết chỉ sợ dính đến một cái bí mật kinh thiên. Không còn dám nghĩ tiếp, Dịch Vân thu hồi tâm thần của mình, tiếp tục thưởng thức lên sông đảo lớn mỹ cảnh, mà Vinh Thân Vương thì là híp mắt dò xét Dịch Vân một hồi, cũng là không tiếp tục hỏi tới. Có phát hiện này, Dịch Vân là căn bản không tâm tình thưởng thức giang cảnh, liền muốn mượn cớ rời đi, nhưng mà đột nhiên có học sinh kêu lên sợ hãi. Mọi người mau nhìn, trên mặt sông có tình trạng. Thanh âm làm cho ánh mắt của mọi người nhìn về phía mặt sông, đã thấy nguyên bản đâu vào đấy đội thuyền, giờ phút này đột nhiên hỗn loạn tương bừng, rất nhiều đội thuyền trực tiếp là đụng lại với nhau. Dịch Vân mắt sắc nhìn thấy nguyên bản bình tĩnh mặt sông, bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, những cái kia đội thuyền chính là nhận vòng xoáy ảnh hưởng, mới có thể cải biến đường thuyền đụng vào nhau. Cái này đường sông có mặc ra cường giả bố trí phù văn, dòng nước nhẹ nhàng, không thể lại xuất hiện vòng xoáy a. Rất nhiều bản địa học sinh nghi hoặc, mà liền tại bọn họ nghi ngờ vào đầu, cái kia đã là có chừng 10 trượng rộng vòng xoáy chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Vâng. Ngay từ đầu chỉ là điểm đen, lập tức một khắc đám người chính là nhìn thấy kia là một cái đầu lâu, một cái đầu bên trên có một đôi sừng đầu lâu. Là Hắc Giao, nhanh lên bảo hộ vương gia. Vinh Thân Vương bên người không biết lúc nào xuất hiện mấy vị hộ vệ, ngăn tại Vinh Thân Vương trước mặt, mà cái kia Hắc Giao từ vòng xoáy mà ra, cơ hồ là trong khoảnh khắc đầu rồng chính là treo trên bầu trời đạt đến hơn 100 mét, đầu rồng to lớn cùng tầng lầu ngang bằng, một đôi ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn xuống tới, làm cho đám người vì đó run lên, nhát gan người càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Chương 115. Phật giáo hiện Hắc Giao. Tại đôi mắt kia nhìn chăm chú, Dịch Vân chỉ cảm thấy chính mình cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân đều đang run sợ. Ai cũng không nghĩ tới, tại Thiên Kinh lại còn có yêu thú dám công thành. Đại Ly hoàng triều, từ kiến quốc đến nay hơn 60 năm, mưa thuận gió hòa, lại có dị nhân ti trấn nhiếp thiên hạ tinh quái yêu thú hoặc là liền đi xa thâm sơn giấu kín, hoặc là chính là tuân thủ dị nhân ti chế định quy tắc, tại thế tục trung thực sống sót. Ngay bình thường, nhiều nhất là có một ít yêu thú ở phía dưới một chút xa xôi quận thành làm loạn, cho tới bây giờ chưa từng có yêu thú dám ở Thiên Kinh náo sự, cái này không chỉ là bởi vì dị nhân ti qua nhiều năm như vậy rớt ra uy tín, càng là bởi vì một chút trọng yếu quận thành đều có mặc ra con cháu thiết kế phù văn trận pháp đến thủ hộ. Những cái kia trọng yếu quận thành như thế, Thiên Kinh liền lại càng không cần phải nói. Âm ầm sóng dậy sông đảo lớn phía dưới, chính là có mặc ra cường giả khắc xuống nhiều đến mấy chục cái phù văn, không cần nói là mưa quý hay là mùa khô, Thiên Kinh ngoại thành sông đảo lớn lượng nước chưa từng tăng trưởng cũng chưa từng hạ xuống. Mà tại Thiên Kinh trên tường thành, cũng tương tự có mặc ra đệ tử bảy phù văn dùng để phòng ngự cùng chặn đường, một chút yêu thú chỉ cần dám thò đầu ra, chính là sẽ bị phù văn lực lượng cho trấn áp. Các ngươi Hắc Giao nhất tộc chẳng lẽ là muốn diệt tộc sao? Hộ vệ lấy Vinh Thân Vương mấy vị thị vệ nghiêm nghị quát lớn, mà giờ khắc này trên tường thành cũng là nhiều đạo tia sáng bắn ra, tại không trung giăng khắp nơi thành một tấm lưới, hướng phía Hắc Giao ép đi. Giống. Hắc Giao ngẩng đầu một tiếng gầm thét, lưới ánh sáng nháy mắt tiêu tán, bất quá sau đó dày đặc hơn lưới ánh sáng từ tường thành xuất hiện, lần này Hắc Giao nhưng là không tiếp tục gầm thét, mà là tùy ý những thứ này lưới ánh sáng rơi vào trên người hắn. Liên như là lưu toan rội ở trên người, Hắc Giao trên người không ít lân phiến tại cái này lưới ánh sáng phía dưới nhanh chóng rơi xuống, nhưng cái này lại không cho Hắc Giao mang đến trên thực tế trọng thương, theo đuôi rồng hất lên, duyệt giang lâu tầng lầu trực tiếp là bị cho vung phá một cái miệng. Đây là bởi vì trên tường thành phủ văn sức phòng ngự phát huy tác dụng, ngăn trở cái này cái đuôi hơn phân nửa lực lượng, không phải chỉ là cái này một cái đuôi, cả tòa duyệt giang lâu đều được đổ sụp. Cái này một cái đuôi, chính là để thật tốt mấy vị học sinh từ cái kia cao lầu rơi xuống phía dưới, mà mắt thấy Hắc Giao lần công kích thứ hai liền muốn rơi xuống, tại hoàng cung tường thành chỗ. Đại Ly Vương triều thần bí nhất dị nhân đi, một tia sáng tím bắn ra. Ánh sáng tím như trường hồng có nhật, trong khoảnh khắc chính là đi ngang qua hơn phân nửa cái tinh thành, xuất hiện tại tường thành chỗ, bắn về phía Hắc Giao. Giống. Hắc Giao lần nữa gầm thét, bởi vì một đạo tử quang này như trường kiếm sắc bén, trực tiếp là cắt lấy nó một đầu sừng, máu tươi từ cái kia sừng chỗ phun ra, chiếu xuống duyệt giang lâu bên trên. Máu tanh huyết dịch làm cho ngay tại xuống lầu Dịch Vân nhíu mày, nhưng sau đó hắn chính là phát hiện, bên hông tiểu đệ tựa hồ là có chỗ ý động, ngủ say nhiều ngày như vậy ra hỏa tại thời khắc này vậy mà là tỉnh lại. Sừng bị cắt rơi, Hắc Giao long toàn bộ lâm vào cuồng bạo trạng thái, thân thể đột nhiên đập tường thành, cái kia kiên cố vô cùng tường thành, mặc dù có phủ văn tia sáng đang lóe lên duy trì, có thể sau một khắc chính là bị đập ra tới một lỗ hổng. Vô lượng tiên tôn, thiên kinh nơi, dù không được yêu nghiệt làm cản. Thiên kinh trong thành trên một ngọn núi, một vị lao đạo trên tay phất trần bung lên, hóa thành ánh sáng lấp lánh xuất hiện tại trên tường thành, sau đó chính là hóa thành một đạo dây lưng màu trắng, hướng phía Hắc Giao Long mà đi. Hắc Giao thân hình cực lớn, dây lưng màu trắng lại cực kỳ trơn trượt, chỉ là trong nháy mắt chính là quấn quanh ở Hắc Giao trên thân, sau đó tia sáng mãnh liệt, đúng là tại trói buộc Hắc Giao thân thể. Hắc Giao bị đau, thân thể cũng là đang không ngừng thu nhỏ, sau một khắc nhưng là bỗng nhiên chui vào trong nước, nhìn thấy Hắc Giao vào nước, ở đây không ít học sinh đều thở dài một hơi, có thể còn không chờ bọn hắn triệt để buông lỏng, từng đạo sóng nước như mũi tên hướng phía tường thành phong tới, trong đó hai đạo sóng nước đụng vào Duyệt Giang lâu bên trên, trực tiếp là làm cho Duyệt Giang lâu xuất hiện lay động, cả tầng lầu đều lung lay sắp đổ. Sóng nước như mũi tên, lít nha lít nhít, không chỉ là Duyệt Giang lâu, toàn bộ sông đảo lớn kéo dài mấy cây số tường thành cũng đều gặp nạn, về phần rừng sắt ở cảng khẩu những cái kia đội thuyền thì là thảm nhất, từng đầu đều lật úp tại sông lớn bên trong. Thiên địa có chính khí, Hạo Nhiên tồn trong lòng. Một thanh âm đột nhiên tại tường thành chỗ vang lên, sau một khắc Dịch Vân chính là nhìn thấy tại cái kia trên đầu thành xuất hiện một vị mặc áo nho lão giả trong tay cầm một quyển sách, theo thư tịch lật giấy, từng cái hiện ra ánh sáng vàng văn tự từ trong sách bay ra, cùng những cái kia sóng nước va chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Thư tịch lật đến một trang cuối cùng, những cái kia văn tự đột nhiên tổ kiến thành một thanh trường kiếm màu xanh, trường kiếm vung dậy, trực tiếp là hướng phía sông đảo lớn chém xuống. Mặt nước bị trường kiếm hết thảy làm hai, chốn ở dưới nước Hắc Giao thân ảnh cũng là bị đám người chỗ trông thấy, một kiếm này trực tiếp là đem Hắc Giao chém thành hai đoạn. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đầy mặt nước. Thấy cảnh này, Duyệt Giang lâu bên trên đám người lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi, đầu này Hắc Giao rốt cục giải quyết hết. Dị Nhân Ti, đạo gia, nho gia, tam đại thế lực xuất thủ mới giải quyết cái này Hắc Giao, cái này Hắc Giao cũng là thật lợi hại a. Lợi hại hơn nữa, dám đến kinh thành náo sự, đó chính là muốn chết. Sống sót sau tai nạn vui sướng, làm cho rất nhiều học sinh rất là cảm khái, mà Dịch Vân nhưng là đang tìm kiếm tiểu đệ thân ảnh, bởi vì ngay tại lúc trước Hắc Giao trốn dưới nước thời điểm, bên hông tiểu đệ chính là thuận bắp đùi của hắn tuột xuống, thân ảnh biến mất không gặp. Rất nhanh, Dịch Vân ánh mắt chính là tìm kiếm đến tiểu đệ thân ảnh, tiểu gia hỏa hóa thành bình thường con rắn nhỏ lớn nhỏ, ngay tại trên tường thành, nhìn thấy tiểu đệ cử động, lại nhìn thấy tiểu đệ phía trước trên tường thành vận, Dịch Vân có chút im lặng. Tiểu gia hỏa này, vậy mà là hướng về phía cái kia Hắc Giao bị chém rụng sừng mà đi. Rắn độ kiếp hóa thành dao, dao sau khi độ kiếp làm rồng. Hắc Giao sừng đối với tiểu đệ có lực hấp dẫn, điểm này Dịch Vân thấy cảnh này liền đoán được, nhưng hắn im lặng nguyên nhân là tiểu gia hỏa này thật là không sợ chết. Liền hắn cái này một cái còn không có hóa hình tinh quái, trong kinh thành tùy tiện một vị hơi tu luyện qua đều có thể nhẹ nhõm giết chết nó, chớ nói chi là Hắc Giao sừng chân quý như vậy đồ vật, đến lúc đó những cường giả kia khẳng định là sẽ siêu tầm. Tiểu đệ gia hỏa này chính là đang tìm cái chết ra được rồi, ta coi như không biết gia hỏa này. Dịch Vân đã là chuẩn bị kỹ càng, nếu là tiểu đệ bị người phát hiện ra bắt lấy, hắn coi như không biết. Vị này hẳn là Thức Văn các người đi. Đúng, ta biết vị này, 15 năm trước gia nhập Thức Văn các, dù còn chưa trở thành đại nho, nhưng cũng là đại nho phía dưới đệ nhất nhân. Đối với vị này nho gia lão giả thân phận, ở đây có không ít niên kỷ không nhỏ học sinh nhưng cũng là nhận biết, đại nho đến cùng là quá thưa thớt, mà trước mắt vị này thế nhưng là 30 năm trước chẳng nguyên, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Yêu thú đã đến tội, chư vị. Nho gia lão giả nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà hậu thân con lập tức là hướng phía đằng sau thối lui, cơ hồ là tại thân ảnh của hắn thối lui trong nháy mắt đó, đã bình tĩnh sông đảo lớn mặt sông, đột nhiên lại dâng lên thủy triều, Hắc Giao thân ảnh lại một lần xuất hiện. Giống. Lần này, Hắc Giao toàn bộ thân hình đều từ mặt nước trổ hết tài năng, thân thể khổng lồ như là một ngọn núi lớn nện ở lão giả lúc trước trô đứng tường thành vị trí bên trên, tường thành trực tiếp là xuất hiện gần 100 mét độ sụt. Cái này Hắc Giao không chết, nhanh lên chạy. Cũng may chính là, Duyệt Giang lâu bên trên rất nhiều đám học sinh đã là trốn thoát, giờ phút này nhao nhao là hướng phía rời xa tường thành phương hướng chạy đi. Đây không phải bình thường Hắc Giao, đây là đại yêu cấp bậc Hắc Giao Long. Có tiếng người mang theo run rẩy, đại yêu, kia là tương đương với nho gia đại nho cấp bậc yêu quái, trọng yếu nhất chính là, đây không phải bình thường đại yêu, mà là Hắc Giao độ kiếp hóa thành Hắc Giao Long. Rồng, bách thú đứng đầu, Hắc Giao Long tuyệt đối không phải là bình thường đại yêu có thể đánh đồng. Mời đại nho xuất thủ tương trợ. Lão giả hướng phía trong thành phương hướng xin giúp đỡ, mà lúc trước trên núi đạo quan kia bên trong, vung vẩy phất trần lão đạo sĩ cũng là sắc mặt ngừng trọng lên, dị nhân ti, vị kia tính tọa tại trong mật thất đại ti trưởng, hơi mở ra con mắt. Thiên tròn địa phương, khốn long quá. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, một vị tay cầm thước lão giả xuất hiện, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tại Hắc Giao Long trùng quanh khu vực, xuất hiện bốn đạo cổ sáng, cái này bốn đạo cổ sáng đem Hắc Giao Long cho khống chế tại trong đó. Chân ngôn thước, đây là pháp gia cao cấp pháp học gia, cùng nho gia đại nho, đạo gia chân nhân ngang cấp tồn tại. Nhưng mà vẹn vẹn một lát, theo Hắc Giao Long thân thể va chạm, trong đó một cái cổ sáng chính là tiêu tán. Pháp gia cường giả sắc mặt biến một cái này Hắc Giao Long cường đại vượt quá hắn đoán trước. Pháp luật thiên hạ. Pháp gia trong tay cường giả thước tại không trung chấn động, mỗi một lần chấn động đều hóa thành một đạo sóng âm rơi xuống Hắc Giao Long. Hắc Giao Long thân thể bị chấn động rơi vào mặt đất, nhưng một lần nữa mọc ra lần phiến, lại chưa từng có một mảnh rơi xuống. Điều này nói rõ pháp gia cường giả công kích căn bản tổn thương không được hắn. Giống. Sau một khắc, Hắc Giao Long thân thể khổng lồ đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, mà tại xuất hiện lúc, nhưng là xuất hiện tại pháp gia cường giả bên cạnh thân, cái đuôi quét qua, mang theo thiên quân xu thế, pháp gia cường giả cũng là không hoảng loạn, thân hình lui lại đồng thời, trong tay thước trực tiếp vung ra. Ba. Thước cùng cái đuôi va chạm, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, chung quanh rất nhiều phòng ở nháy mắt đổ sụp, truyền đến dân chúng tiếng kêu thảm thiết. Thức văn các bên trong, cái kia bao phủ trong mê vụ rất nhiều đỉnh núi bên trong, một vị lão giả từ đỉnh núi bước ra một bước, lại xuất hiện lúc sau đã là đi vào trước tường thành, đồng thời đạo quán bên trên vị lão đạo sĩ kia thân ảnh cũng là xuất hiện tại vị này bên cạnh thân. Nho đạo pháp, một vị đại nho, một vị dương thần cấp bậc cường giả, một vị cao cấp pháp học gia, ba vị này xuất hiện, làm cho giờ phút này trong thành mọi người đều nhìn kích động lên. Từ ly thái tổ nhất thống thiên hạ đến nay, phía trước mười mấy năm còn trận có náo động, nhưng 20 năm sau, toàn bộ thiên hạ chính là thái bình, đại nho, dương thần chân nhân, cao cấp pháp học gia, cơ hồ rất ít đồng thời hiện thân, chớ nói chi là ba vị xuất hiện cùng nhau đối chiến yêu thú. Nho gia đại nho trên tay có một quyển sách, mà trước mặt hắn ngưng tụ một thanh trường kiếm màu xanh, cao cấp pháp học gia trước mặt thức ngang lập nổi lơ lửng, đạo gia vị kia chân nhân trên thân đạo bảo ánh sáng lộng lẫy lấp lánh, từng đạo phù lục lưu chuyển khắp toàn thân. Ba người đem hắc giao long cho vây quanh tại trong đó, nhưng mà đã là có chút điên cuồng, hắc giao long không có chút nào thỏa ý, một tiếng gầm thét xông thẳng lên trời mà lên, ba vị cường giả thân ảnh cũng đồng dạng là tại nguyên chỗ biến mất. Kinh thành không trung, năng lượng bạo tạc không ngừng phát tiết xuống tới, thỉnh thoảng còn có lân phiến rơi xuống, kia là hắc giao long lân phiến, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, chiến đấu cũng không có nhanh như vậy kết thúc, cái này hắc giao long chủng tộc thiên phú quá mạnh, cho dù là nho ra hạo nhiên chính khí chi kiếm, vậy mà cũng chỉ có thể là một lần chặt đứt mấy cái lân phiến. Người cái tên này, thật đúng là gan lớn. Bởi vì tất cả mọi người bị trên không đại chiến hấp dẫn, tiểu đệ cử động nhưng là không có người chú ý tới, tiểu gia hỏa này leo đến cái kia sừng trước mặt, trực tiếp là một cái đem sừng cho nuốt vào, biểu diễn rắn nuốt voi một màn. Nuốt mất sừng về sau, tiểu gia hỏa chính là bò lại đến Dịch Vân bên người, từ đùi bò lên trên, lại quấn quanh đến Dịch Vân bên hông, sau đó lại một lần lâm vào ngủ say. Hay là rời khỏi nơi này trước. Mặc dù rất muốn biết trận đại chiến này kết quả, nhưng Dịch Vân cảm thấy hay là trước tiên đem tiểu đệ cho mang đi, bất quá hắn vừa mới chuyển thân còn không có đi mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kiếp trước hắn thường xuyên nghe được thanh âm. A Di Đà Phật. Rộng lớn mà mang theo thanh âm trầm ổn tại thiên kinh trên không vang vọng, Dịch Vân quay đầu, chính là nhìn thấy một vệt kim quang từ phương tây mà đến, như cầu vồng từ sông đảo lớn cái kia đoạn ngang qua ở trên tường thành, sau đó một vị người khoác cả sa lão hòa thượng chân đạp ánh sáng vàng từng bước một đi tới. Thế giới này không phải là không có Phật giáo sao? Dịch Vân kinh sợ, vạn thánh thư phòng bên trong tàng thư bao hàm toàn diện, đối với dị quốc dị tộc đều có giới thiệu, nhưng bên trong chưa từng có đề cập tới Phật giáo, mà lại Dịch Vân cũng không có từ những người khác trong miệng nghe nói qua Phật giáo, bởi vậy trong lòng hắn cảm thấy thế giới này khả năng không có Phật giáo tồn tại. Thế nhưng hiện tại, vị này lao hòa thượng xuất hiện, nói do Phật giáo ở cái thế giới này là tồn tại, thế nhưng là vì cái gì mới là lúc này xuất hiện đâu? Trước kia thái tử cùng Tây Phương giáo có quan hệ, hiện tại Phật giáo lại hiện thân, thế giới này xem ra muốn không yên ổn. A lao hòa thượng xuất hiện, cũng làm cho trên không trung ba vị cường giả tạm thời dừng lại công kích. Hắc giao long mặc dù cường đại, nhưng ở ba người bọn họ liên thủ phía dưới đã là ở vào hạ phong, hiện tại bất quá là ngoan cố chống cự. Ba vị cường giả ánh mắt tất cả đều nhìn về phía lao hòa thượng, trong mắt có một sợi lạ lẫm vẻ. Đến bọn họ cảnh giới này cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể người này chỗ thi triển thần thông thuật pháp, điều động năng lượng làm cho bọn họ có chút lạ lẫm. A Di Đà Phật, trên trời có đức yêu sinh, này hắc giao long sở dĩ sẽ náo thiên kinh, bất quá là bởi vì kiếp nạn sắp đã đến, lại không độ kiếp chuẩn bị, muốn xông thiên kinh đoạt khí vận lấy độ lôi kiếp. Lão hòa thượng làm cho tất cả mọi người giật mình, chắc không được cái này hắc giao long muốn xông thiên kinh, nguyên lai là đến bước đường cùng, chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần. Đống nhiên như thế, tổn thương ta đại ly rất nhiều bất tính, tội chết khó thoát. Nho gia đại nho không để mặt mũi. Lão hòa thượng khẽ bước cằm, phạm phải sát sinh giới, từ nên chu tội, nhưng ngã Phật rằng cứu bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, lao nạp nguyện bắt trước Phật tổ, lấy thân cho ăn giao long, giúp đỡ vượt qua lôi kiếp. Người muốn cứu nó. Ba vị cường giả sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm lão hòa thượng, nếu không phải đoán không ra lão hòa thượng này lai lịch, dựa vào đối phương những thứ này không giải thích được, bọn họ đã sớm động thủ. Không phải là cứu, mà là vì đó chu tội, người chết đã đi, lão nạp cũng biết niệm vãng sinh chú, khiến cái này vong hồn có thể sống yên ổn vào thế giới cực lạc. Mọi người ở đây nghe không hiểu lão hòa thượng lời nói, nhưng Dịch Vân trong lòng nhưng là máy động, thầm mắng một câu, sử dụng, muốn bắt đầu trang bước. Chương 116. Đạo gia nguy cơ Phật giáo có nhiều sẽ trang bước. Dịch Vân ở tiền thế đợi đã từng chuyên môn nghiên cứu qua Phật giáo cùng đạo giáo một chút khác nhau. Phật quang phổ chiếu, ánh sáng vàng tràn ngập, phản âm lượn lờ. Đây đều là hình dung Phật giáo cao tăng hoặc là Phật giáo thịnh hội, thế nhưng đạo giáo đâu? Đạo giáo giảng cứu một người cùng tự nhiên phù hợp là có ý gì? Chính là người cùng tự nhiên hòa làm một thể, một chút nhìn sang không chút nào thu hút cái chủng loại kia. Giờ phút này nghe được vị này lão hòa thượng lời nói, Dịch Vân chính là biết vị này muốn bắt đầu trang bước. Ba vị thí chủ không ngại quan sát một lát, để cho ta tới thuyết phục cái này hắc giao long. Lão hòa thượng một bước vào nho gia đại nho ba người phong tỏa vòng tròn, nho gia đại nho ba người liếc nhau một cái, lựa chọn trầm mặc đồng ý, bọn họ cũng muốn nhìn xem trước mắt cái này khí kỳ chứa dị loại người có cái gì đặc thù bản sự. Trên người đối phương phát ra khí tức, mặc dù rất là tường hòa, nhưng lại làm cho bọn họ kiêng kỵ, bởi vì có một loại tại đồng hóa bọn họ năng lượng xu thế. Hắc giao long, ngươi từ một cái hắc xà tu luyện tới hắc giao, trải qua ngàn năm, đúng là không dễ, lao nạp cũng là biết ngươi là vì ứng đối hóa long lôi kiếp, rơi vào đường cùng mới đến đây thiên kinh cấp đoạt khí vận, chỉ là ngươi như thế tùy ý làm vậy, tổn thương phổ thông mách tính, chỉ làm cho chính mình gia tăng sát nghiệt, ngươi độ kiếp vô ích. Lao hòa thượng nhìn xem hắc giao long, sau đó niệm một cái Phật hiệu tiếp tục nói, lao nạp thở nhỏ vào Phật môn, tu luyện gần trăm năm, đến Phật tổ điểm hóa, trong cơ thể cũng coi là có ít ỏi Phật lực, hôm nay chính là đưa cho ngươi độ kiếp. Lão hòa thượng cũng không sợ Hắc Giao Long lại đột nhiên nổi lên tổn thương hắn, từng bước một hướng phía Hắc Giao Long đi tới, làm cho vây xem đám người kinh ngạc chính là, lúc trước còn cuồng bạo vô cùng Hắc Giao Long, đối mặt lão hòa thượng, vậy mà thu liễm. Hy sinh lão nạp đầu này cánh tay, đổi lấy ngươi bất làm sát nghiệt. Tại trước mắt bao người, đám người chính là nhìn thấy lão hòa thượng đem cánh tay của mình cho ngã vào cái kia Hắc Giao Long trước mặt, mà Hắc Giao Long cũng là không do dự, cắn một cái rơi lão hòa thượng cánh tay. Lão hòa thượng nơi bả vai máu chảy ồ ạt, vốn nên là cực kỳ máu tanh một màn, nhưng không biết vì cái gì, nghe Hắc Giao Long nhấm nuốt cánh tay thanh âm, nhìn xem cái kia không khô máu lão hòa thượng, người ở chỗ này đột nhiên có một loại bình tĩnh tưởng hòa quỷ dị ảo tưởng. Một cánh tay rất nhanh liền bị Hắc Giao Long nuốt chửng lấy hầu như không còn, lão hòa thượng không chút nào bố trí phòng vệ, giữa không trung nho ra đại nho ba người trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, bọn họ chờ lấy Hắc Giao Long tiếp xuống một cái đem quái nhân này cho nuốt mất. Nhưng mà, tiếp xuống rung động thế nhân một màn xuất hiện. Hắc Giao Long lại nuốt ăn lão hòa thượng một cánh tay về sau, toàn thân vảy màu đen nhưng là đang nhanh chóng chốc ra, tại cái kia lân phiến chốc ra chỗ, lập tức liền có mới lân phiến mọc ra, lần này nhưng là màu vàng kim lân phiến. Kim Long. Hắc Giao thoát thai hoán cốt một màn, làm cho giữa không trung ba vị cường giả thần sắc biến khẩn trương lên, Hắc Giao đại yêu cảnh giới đã là 10 phần khó chơi, nhìn bộ dáng như hiện tại, đây là muốn hóa thành yêu vương à, một khi trở thành yêu vương, vậy sẽ là nhân tộc một hồi tai nạn. Độc thủ, không thể cho hắn cơ hội. Nho ra đại nho hướng phía hai vị đồng bạn làm một ánh mắt, ba nhà mặc dù ngày bình thường cạnh tranh lẫn nhau, nhưng đối mặt tình quái lúc hay là nhất trí đối ngoại, thiên hạ này sinh ra một đầu yêu vương, đôi kia toàn bộ thiên hạ bình ổn thế cục sẽ mang đến trọng đại ảnh hưởng. Nhưng mà không đợi ba vị này cường giả độc thủ, toàn thân vảy màu đen chốc ra trở thành vảy màu vàng kim kim giao long, thân hình đột nhiên chậm rãi thu nhỏ, sau đó hóa thành một vị nam tử trung niên bộ dáng. Tinh quái hóa hình cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy sự tình, giao long cảnh giới bày ở nơi này, tất cả mọi người không kinh ngạc. Nhưng đám người nghi ngờ là, vị này hiện tại biến thành kim giao long, vì cái gì còn muốn hóa thành hình người? Tinh quái muốn bày biện ra sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ có là bản thể lúc, bởi vì bọn hắn có chút thần thông thuật pháp, chỉ có bản thể bộ dáng mới có thể thi triển. Đa tạ ân công chỉ điểm tri ân, tiểu long vô cùng cảm kích. Hóa thành hình người kim giao long, đột nhiên hướng phía lão hòa thượng hành lễ, biểu lộ vô cùng thành khẩn, tiếp tục nói, tiểu long sông kinh thành, là tự biết không cách nào vượt qua hóa long lôi kiếp, mới mạo hiểm đến cướp đoạt kinh thành một điểm khí vận, nhưng vừa mới nuốt ăn ân công cánh tay, tiểu long hóa long lôi kiếp đã tiêu tán, chỉ cần đầy đủ thời gian liền có thể tu luyện thành rồng. Soạn. Kim giao long làm cho toàn bộ hiện trường một mảnh xôn xao, một cánh tay liền có thể triệt tiêu hóa long kiếp, đây chẳng phải là nói cái này kỳ trang dị phục lão nhân, chỉ cần nguyện ý hy sinh chính mình lời nói, có thể tùy thời tạo ra được đến ít nhất 4 vị yêu vương. Cánh tay, đùi, thân thể, còn bao gồm đầu. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, ngươi không muốn cảm tạ ta, muốn cảm ơn chính là cảm tạ Phật tổ, ta cũng chỉ là Phật tổ một vị tín đồ. Phật tổ, xin hỏi ân công Phật tổ ở đâu? Phật tổ tại phương Tây thế giới cực lạc, tại 3000 đại thế giới, vô tận tiểu thế giới bên trong, lấy tự thân vô thượng chi pháp lực, phổ độ chúng sinh, giải chúng sinh nỗi khổ, lão nạp chỉ là Phật tổ tại một thế này giới tín đồ một trong, vì chuyển Phật tổ giáo hối. Lão hòa thượng vừa thốt lên xong, giữa không trung bên trên ba vị cường giả sắc mặt chính là biến khó khăn xem ra, nhất là đạo giáo vị cường giả kia, bởi vì hắn đã nghe được quái nhân này là tới từ một cái chính mình không biết giáo phái. Ân công, tiểu long nguyện ý quy y ngã Phật. Kim giao long thần sắc thành khẩn, mà xa xa Dịch Vân nghe nói như thế về sau, nhưng là trong lòng có phán đoán, một màn trước mắt là đầu này Hắc giao long cùng lão hòa thượng kia diễn một màn kịch. Nếu như lão hòa thượng này thật là lần thứ nhất ở trước mặt người đời xuất hiện, cái này Hắc giao long trước kia không biết Phật giáo, như thế nào lại nói ra quy y ngã Phật loại này Phật giáo chuyên nghiệp thuật ngữ? Chúng sinh khó khăn, thu thất tình lục dục mê hoặc, ngã Phật từ bi, chính là hy vọng nhường chúng sinh thoát ly khó khăn, nảy ra tam giới hồng trần, ngươi như nguyện buông xuống sát lục chi tâm, thành kính hướng Phật, cũng có thể hóa giải một đời sát nghiệt, tương lai vào phương Tây thế giới cực lạc. Lão hòa thượng nói xong lời này, trên trời cao đột nhiên rơi xuống một vệt kim quang này bao phủ ở trên người hắn, hắn cái kia tay cụt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh khôi phục, bất quá trong chốc lát, một cánh tay chính là phục hồi như cũ. Phật tổ hiền linh, đệ tử cảm ơn Phật tổ ban ân. Lão hòa thượng rất kích động, trực tiếp là quỳ xuống, đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chính là nhìn thấy tại cái kia trên trời cao, mơ hồ có một thân ảnh hình dáng, ngồi ngay ngắn ở hoa sen bảo tọa bên trên, chỉ tiếc không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt. Thánh thượng có lệnh, chuyển dị nhân tiến cung. Ngay tại giữa không trung ba vị cường giả mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, nhất là đạo giáo vị kia, liền muốn mở miệng đánh gãy, nhưng mà lúc này, một vị lao thái giám nhưng là xuất hiện tại hiện trường, trực tiếp là tuyên đọc Ly Thành Tổ thánh chỉ. Từ Hắc Giao xuất hiện đến bây giờ, hoàng cung bên trong Ly Thành Tổ đã là biết chuyện gì xảy ra. Đã là thánh thượng mệnh, lão nạp tất nhiên tuân theo. Lão hòa thượng thần sắc cũng không có bao nhiêu chấn động, mắt nhìn Kim Giao Long, nói: "Ngươi lại ở ngoài thành chờ ta đi." "Ân nhân, tiểu long đợi ngài ra tới, nguyện bồi ngài quy y Phật môn." Kim Giao Long gật gật đầu đáp ứng. Lão hòa thượng tại lão thái giám còn có trong cung thị vệ dẫn đầu hạ triều lấy hoàng cung từng bước một đi tới, ven đường đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một cái ôm tiểu hài phụ nhân trên người, nhẹ giọng nói: "A Di Đà Phật, đứa nhỏ này trên thân có bệnh hiểm nghèo cuốn thân, ngã Phật từ bi, hôm nay gặp lại chính là duyên phận, lão nạp chính là ban thưởng ngươi Phật quang một đạo." Theo lão hòa thượng chắp tay trước ngực nhẹ nhàng vung lên, đám người chính là nhìn thấy một vệt kim quang bao phủ tại phụ nữ kia cùng tiểu hài trên thân, nguyên bản còn vặn lấy một gương mặt, sắc mặt trắng bệch tiểu hài, sắc mặt từng bước biến hồng nhuận, sau đó trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười sáng lạ. "Cảm ơn, tạ ơn thần tiên." Phụ nhân kích động xấu, lập tức chính là ôm hài tử quỳ xuống, hài tử sinh bệnh hơn một tháng, từ đầu đến cuối không thấy khá, trong nhà bà cũng là đối nàng rất bất mãn, khoảng thời gian này trong lòng của nàng cuống cuồng xấu, nhưng bây giờ nhìn thấy hài tử đã lâu dáng tươi cười, nàng chính là kích động tột đỉnh. Ngã Phật từ bi, vốn là vì giải cứu chúng sinh khó khăn, thí chủ không cần cảm ơn ta. Lao hòa thượng cười cười, tiếp tục tiến lên, mà lần này vây xem bách tính nhìn về phía Lao hòa thượng ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng khâm phục, có càng là học vị kia phụ nữ, tại Lao hòa thượng lúc đi qua quỷ trên mặt đất. Bọn họ không biết Phật tổ là cái gì, nhưng trước mắt vị này dị nhân có thể trị bệnh, cái này đầy đủ. Mưa gió nổi lên a, thiên hạ chỉ sợ rất khó thái bình. Dịch Vân nhìn xem còn có chút hậu chi hậu giác nho ra học sinh, nhìn xem từ giữa không trùng trầm mặt rời đi vị kia đạo gia chân nhân, chỉ sợ những người này sẽ không ngờ tới, vị này Lao hòa thượng xuất hiện, đối với toàn bộ thiên hạ đến nói đem ý vị như thế nào. Phật giáo là như sao tinh lửa có thể liệu nguyên tồn tại a, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thế giới, chính là đủ để cùng tứ đại gia chống lại. Mấu chốt nhất chính là, Phật giáo có nhập gia tùy tục thuyết pháp, bọn họ giáo nghĩa không giống Tây phương giáo chết như vậy tấm, Phật giáo giáo nghĩa là có thể tiến hành một chút sửa đổi, bởi vì Phật giáo các tín đồ sứ mệnh là nhường Phật tổ ánh sáng chiếu rọi càng nhiều địa phương. Trở về đi. Dịch Vân gọi muội muội mình một tiếng, Dịch Chỉ lúc này mới từ xem náo nhiệt bên trong tỉnh lại, một mặt kích động nói, nhị ca, vị cao nhân này trong miệng Phật tổ cũng quá lợi hại đi, tay cụt mọc lại a. Lợi hại hơn nữa cũng không có quan hệ gì với ngươi, ghi nhớ, bất kể như thế nào cùng Phật giáo ít chút tiếp xúc. Dịch Vân biểu lộ rất nghiêm túc, cũng không phải nói hắn đối với Phật giáo rất bất mãn, mà là bởi vì hắn biết, Phật giáo muốn đặt chân, tất nhiên muốn cùng cái khác tứ đại gia ở giữa sinh ra phân tranh, cuốn vào trong đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Về phần tay cụt mọc lại, không chỉ là Phật giáo, đạo giáo cũng có thể làm đến, mà lại Dịch Vân tin tưởng, lão hòa thượng này để cho mình tay cụt mọc lại, xem ra dễ dàng, nhưng trả ra đại giới khẳng định không nhỏ, chẳng qua là vì lần này Phật giáo biểu diễn, mới không thể không làm ra hy sinh thôi. Không cần nghĩ cũng biết, sự tình phát sinh ở kinh thành, lại là tại rất nhiều bách tính trước mắt bao người, tin tức này sẽ rất nhanh truyền khắp cả tòa kinh thành, sau đó từ kinh thành hướng phía thiên hạ cái khác quận thành khuyết tán mà đến, coi như dân chúng còn không hiểu rõ Phật giáo, nhưng cũng biết có như vậy một cái giáo phái, lòng dạ từ bi. Nhưng cái này đều không phải vị kia lão hòa thượng mục đích, theo Dịch Vân lão hòa thượng này, mục đích cuối cùng nhất chính là song ly thành tổ bất kỳ cái gì giáo phái muốn phát triển, đều không thể rời đi quyền quý duy trì, nếu như ly thành tổ nguyện ý duy trì Phật giáo lời nói, Phật giáo mới có cùng đạo giáo chống lại lực lượng. Sự tình quả nhiên như Dịch Vân đoán trước như thế, 3 ngày sau, Ly Thành Tổ tại triều đình phía trên tuyên bố, cho phép Phật giáo tại Đại Ly Vương triều cảnh nội truyền giáo, đồng thời đặc biệt đem thuộc về Hoàng Thất Thiên Giác Sơn ban cho Nhất Vi Đại Sư, cho phép Nhất Vi Đại Sư ở trên núi thành lập chùa miếu. Nhất Vi Đại Sư chính là ngày đó vị kia lão hòa thượng pháp hiệu. Ly Thành Tổ cái này một thánh chỉ, tự nhiên là lọt vào đạo gia phản đối, nhưng mà mặt khác Tam Đại gia, Mặc gia cùng Pháp gia lựa chọn trầm mặc, mà Nho gia nhưng là cố ý cùng đạo gia đối nghịch, đứng tại thánh thượng bên kia. Bởi vì đối với Nho gia đến nói, cái kia mới phát Phật giáo sẽ không ảnh hưởng đến Nho gia địa vị, sẽ chỉ là ảnh hưởng đến đạo gia đệ tử, Nho gia cùng đạo gia cũng là tranh đấu nhiều năm, rất rõ ràng một cái đạo lý, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cũng chính là tại Nho gia những cường giả kia âm thầm ra hiệu phía dưới, tin tức liên quan tới Nhất Vi đại sư mới lấy tại thiên hạ điên cuồng truyền bá, cho dù là một chút xa xôi địa khu bách tính, đều biết có một cái gọi là Phật giáo giáo phái. Thậm chí liền Dịch Vân cũng là thu được chính mình ông ngoại bên kia gửi tới phong thư, tại trong phong thư hỏi thăm liên quan tới Phật giáo sự tình, bởi vì ngắn ngủi một tháng thời gian, Quan Âm quận cũng là xuất hiện Phật tử, bắt đầu ở quận thành bên trong tuyên truyền Phật giáo. Đương nhiên, Phật giáo tuyên truyền phương pháp rất thông minh, cũng không phải là từ quan lại quyền quý bắt đầu, mà là từ những cái kia tầng dưới chốt bách tính bắt đầu phát triển, bởi vì có thánh thượng thánh chỉ, sẽ không có người đem Phật giáo xem như tà giáo tổ chức, dưới loại tình huống này, Phật giáo phát triển tốc độ rất là tấn mãnh. Không quản chớ có hỏi là được. Đây là Dịch Vân cho mình cậu bọn họ hồi âm, Phật giáo như là đã xuất hiện, mà lại vị này Nhất Vi đại sư còn tại kinh thành trình diễn một màn như thế, vậy hiển nhiên là làm 10 phần chuẩn bị, chỉ sợ sớm tại vào kinh trước đó, liền âm thầm đã là phát triển không ít Phật giáo tín đồ, chỉ chờ xong ly thành tổ. Sau đó chính là để những thứ này Phật tử tiến về trước các nơi tên dương. Bằng không, một tháng thời gian, liền lấy Phật giáo những kinh văn kia, liền xem như thiên tư người thông tuệ, liền Phật giáo rất nhiều Phật tổ, Bồ Tát, La Hán hệ thống đều không làm rõ ràng được, làm sao có thể liền xuống đi phát triển tín đồ. Hiện tại nhất đến lượt gấp hẳn là đạo giáo đi. Trong thư phòng, Dịch Vân buông xuống quyển sách trên tay mình, một tháng này hắn thâm cư không ra ngoài, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, đều là đến từ mỗi mỗi Dịch Chỉ mỗi lần tới giảng thuật, cũng biết Phật đạo hai nhà bắt đầu từng bước đối mặt. Thế giới này đạo giáo cũng không xuống nhỏ của thành. Cái này cũng là Dịch Vân chỗ Quang Âm quận không có đạo quán nguyên nhân, thế giới này đạo giáo đệ tử là có bản lĩnh thật sự, ngày bình thường cũng đúng là tự cao thanh cao, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ chướng mắt những cái kia địa phương nhỏ, bây giờ lại là cho Phật giáo sinh trưởng thổ nhưỡng. Nhị ca, gần nhất kinh thành có thể náo nhiệt, cái kia Nhất Vi đại sư nguyên lai có 8 vị đệ tử, cái này 8 vị đệ tử tài trí sáng suốt, một tháng qua, rất nhiều đạo giáo đệ tử cùng hắn tranh luận tất cả đều thua, hiện tại rất nhiều quan lại quyền quý đều nguyện ý Phật giáo đệ tử kết giao. Cái này không nhiều bình thường nha, Phật giáo những người kia hiểu rõ đạo giáo nội tình, mà đạo giáo bên này đối với Phật giáo biết rất ít, biện luận tự nhiên không phải là đối thủ. Lấy lưu tâm tính vô tâm, đạo gia đệ tử nếu có thể thắng mới kỳ quái. Cũng không phải toàn không biết rõ tình hình à, ta nghe nói, đạo giáo một vị chân nhân gần nhất tham đọc Phật giáo kinh văn về sau, giống như đã là biết Phật giáo xuất xứ, đã ước Nhất Vi đại sư tại 3 ngày sau đó cử hành biện luận. Nghe được muội muội mình lời này, Dịch Vân ngay từ đầu còn không có để ở trong lòng, Phật giáo không phải liền là phương Tây chuyển tới nha, cái này xuất xứ muốn tìm cũng rất đơn giản. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng là đột nhiên nghĩ đến một món khác chuyện quan trọng, thần sắc lập tức biến nghiêm túc lên, bởi vì hắn nghĩ tới kiếp trước đạo Phật chi tranh thời điểm, đạo giáo là một kiện rất thất bại sự tình. Chính là chuyện này, làm cho kiếp trước Phật giáo có thể chân chính đại hưng, mà đạo gia rất nhiều kinh văn lại là này cho một mối lửa. Kiếp trước Dịch Vân mỗi lần nhìn thấy đoạn này lịch sử thời điểm, đều tại thay đạo giáo tiếc hận. Thế giới này, Dịch Vân biết đạo giáo kinh văn truyền thừa khẳng định là sẽ không đoạn tuyệt, nhưng nếu như chuyện này lần nữa phát sinh, cái kia đạo giáo thật là liền ép không được Phật giáo. Ngươi đi giúp ta thu thập một cái trước mắt trên thị trường chỗ chạy ra một chút đạo giáo kinh văn, ta muốn toàn bộ. Nhị ca, những thứ này phụ thân thư phòng liền có a. Ta muốn trước mắt mới nhất. Mới nhất ta, vậy ta nhường người đi làm đến, nhị ca ngươi chờ ta dưới. Sau một canh giờ, Dịch Vân nhìn xem trước mặt bảy biện mấy quyển vừa sửa đổi qua đạo giáo kinh văn, lần xem một lần về sau để sách xuống, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Một thế này đạo giáo, cũng đi là cùng tiếp trước đồng dạng lộ tuyến, cái kia kết cục cũng là chú định. Nguyên bản Dịch Vân là không có ý định nhúng tay, chỉ là đạo giáo dù sao cũng là bản thổ giáo phái, từ bản tâm đi lên nói, hắn là càng thích đạo giáo. Tiểu muội, ta muốn biết một cái cố sự, ngươi lấy người kể chuyện thân phận của Vong Dịch Vân, bằng nhanh nhất tốc độ thực ở kinh thành tản ra. Cuối cùng, Dịch Vân hay là quyết định nhúng tay việc này, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động lộ diện, mà là lấy một loại khác hình thức nhắc nhở đạo giáo những cường giả kia. Chương 117. Nhắc nhở nếu như nói gần nhất kinh thành danh tiếng thịnh nhất sự tình là cái gì, đó chính là Phật giáo hành không xuất thế, mặc dù Thiên Giác Sơn bên trên Thiên Giác tự còn không có tu kiến tốt, nhưng kinh thành rất nhiều bách tính đã là đối với Phật giáo có hiểu biết. Bởi vì vị tiên lòng dạ từ bi nhất vi đại sư 8 vị đệ tử, một tháng qua chính là ở kinh thành đi lại, mặc kệ là người buôn bán nhỏ hay là quan lại quyền quý, chỉ cần là đúng Phật giáo hiếu kỳ, chỉ cần là có hỏi thăm, cái này 8 vị đệ tử đều biết đều nói, cũng không phân địa vị cao thấp quý tiện. Kinh thành sẽ cùng ở hậu thế thành phố lớn, kia là đi tại thời thượng tuyến đầu, là nhất truy cầu thời thượng địa phương, rất nhiều người cũng không phải thật sự đối với Phật giáo cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì đây là kinh thành trước mắt đứng đầu nhất sự tình, nếu là nghĩ đến chính mình không hiểu rõ lời nói, đây chẳng phải là liền tụ hậu. Dưới loại tình huống này, những người này đều biết chủ động đi tìm nhất vi đại sư cái kia 8 vị đệ tử tiến hành hỏi thăm cùng hiểu rõ, sau đó những cái kia tầng dưới chốt bách tính, chính là có không ít bị Phật giáo giáo nghĩa cho đả động, bắt đầu thờ phụng Phật giáo. Đương nhiên, ở trong đó lợi hại nhất một điểm, hay là bởi vì có hoàng thất cho thư xác nhận, cái này cùng tiền thế không ít cầm tại trên TV hoặc là nào đó minh tinh đánh quảng cáo vật phẩm chăm sóc sức khỏe, đi thu hoạch những lao nhân kia tiền tài nhân viên bán hàng là đồng dạng, đương kim thánh thượng đều tán thành, vậy khẳng định là thật ra nếu như nói đám nam nhân là chú ý Phật giáo, như vậy một món khác hấp dẫn sự tình, chính là thời gian qua đi nhiều ngày, lúc trước gây nên kinh thành rất nhiều phụ nữ cùng thiếu nữ chú ý người kể chuyện Vong Dịch Vân, lại sáng tác một cái chuyện xưa mới. Cố sự này gọi là Bá Đạo Phu Quân Hung Hăng Yêu. Cố sự nói là cái gì đây? Cố sự nói rất đơn giản, nói cổ đại có một vị tướng quân, dáng dấp ngọc tụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng, là lúc ấy kinh thành tất cả nữ hài tình nhân trong ngộng. Sau đó thì sao? Vị tướng quân này cùng một vị đại thần nữ nhi kết hôn, nữ cũng là nổi danh tài nữ, coi là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ rất là xứng đôi. Phía trước mấy năm vợ chồng rất là ân ái, cũng là một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng cho dù tốt tình cảm cũng không chịu nổi thời gian trôi qua, tướng quân này đối với mình vợ chồng son cũng là chậm rãi vắng vẻ. Có một lần đồng liêu mở tiệc chiêu đãi vị tướng quân này phó ước, trên yến hội có một vị nhạc nữ, dáng dấp rất là đẹp mắt, bị tướng quân một chút nhìn trúng, cái này nhạc nữ lại là vũ mị đa tình, thủ đoạn tự nhiên không phải là xuất thân là đại gia khuê phòng nữ tử có thể so sánh, một đêm triền miên làm cho tướng quân rất là hài lòng. Chuyện này truyền đến tướng quân phu nhân trong tai, biết mình phu quân cùng nhạc nữ trung phó Vu Sơn, tướng quân phu nhân rất tức tối, đi qua một phen điều tra sau mới biết được, nguyên lai vị này nhạc nữ mẫu thân là nàng tứ di nương bên người tiếp thân nha hoàn. Nàng vị kia tứ di nương, lúc trước bởi vì sinh hoạt không bị kiểm chế, bị phụ thân bị trục xuất cửa nhà, mang theo thiếp thân nha hoàn biến mất không biết tung tích. Tướng quân phu nhân tiếp tục phái người tìm hiểu, nhưng không có dò thăm chính mình tứ di nương nha hoàn kia trượng phu là ai, liên tưởng đến nhạc nữ ra đời năm đó đúng là mình tứ di nương bị trục xuất cửa nhà năm đó, tướng quân phu nhân chính là hoài nghi, cái này nhạc nữ có khả năng chính là mình tứ di nương sở sinh. Năm đó tứ di nương bị trục xuất cửa nhà về sau rất có thể chính là mang thai, nhưng bởi vì phụ thân hoài nghi tứ di nương không bị kiềm chế, coi như lúc này tìm tới trong phủ đến, cha mình cũng không biết nhận đứa nhỏ này, cho nên liền là chính mình sinh ra tới hài tử, khả năng bởi vì sinh sản không thuận, hài tử sống sót, nhưng chính nàng lại không có thể chịu được, cho nên liền đem hài tử nhờ cho trung thành nhất nha hoàn đến nuôi dưỡng lớn lên. Mặc dù cái này suy đoán không có chứng cứ, nhưng tướng quân phu nhân cảm thấy cái này đủ rồi, vội vàng đem chính mình kết quả phân tích nói cho tướng quân, bởi vì nàng cảm thấy chính mình phu quân biết cái này nhạc nữ xuất thân lai lịch về sau, khẳng định sẽ đối với cái này nhạc nữ 10 phần ghét bỏ, làm mẫu thân sinh hoạt không bị kiềm chế, làm nữ nhi có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà nhường vị tướng quân này phu nhân không nghĩ tới chính là, nghe tin tức này về sau, tướng quân chẳng những không giận, ngược lại là mừng rỡ trong lòng, không có qua mấy ngày chính là hướng nhạc phụ nhờ giúp đỡ, muốn cưới nhạc nữ vào phủ làm thiếp. Các vị khán quan, các ngươi nhưng biết kết quả như thế nào, vị kia triều đình trọng thần cũng là đáp ứng, vì cái gì? Bởi vì mặc kệ là tướng quân phu nhân hay là nhạc nữ, đều là nữ nhi của hắn, hai nữ chung tùy tùng một chồng lời nói, vậy mình người con rể này liền càng là một mực đứng tại phía bên mình. Tướng quân phu nhân biết được tin tức về sau, xin cảm phụ thân cùng trượng phu phản bội, trong cơn tức giận chính là bị bệnh, bất quá 3 tháng chính là một mệnh ô hô, mà vị kia nhạc nữ thì là mượn cơ hội này trở thành chính thất. Đáng tiếc, cái kia tướng quân phu nhân làm sao cũng không nghĩ tới, nếu như không phải là nàng vì để cho tướng quân chán ghét nhạc nữ, nói vô cùng xác thực nói nhạc nữ chính là nàng tứ di nương con gái, tướng quân lại thế nào dám nạp tiếp, phụ thân của nàng như thế nào lại đáp ứng? Chư vị khán quan có thể hiểu không, cái này cố sự nói cho chúng ta biết đạo lý gì, sinh trưởng ở ven đường hoa dại đẹp hơn nữa nó cũng chỉ là hoa dại, có thể ngươi nếu là nói nó là phẩm tướng kém nhất hoa lan, vậy nó cũng là hoa lan, có thể giá trị liền không giống. Quân tử tốt mai lan chúc cúc, cho nên cho dù là lại trên lệnh hoa lan, cũng có thể bán cái 3 năm đồng tiền, nhưng nếu là hoa dại lời nói, vậy liền một điểm không đáng. Thử vi quan. Kinh thành một tòa duy nhất đạo quán, cũng là thiên hạ đạo quán số 1, bởi vì đạo quán này bên trong có mấy vị đạo giáo chân nhân. Chư vị, ngày mai chính là cùng Phật giáo biện luận này, lần này sẽ làm cho đem cái kia Phật giáo cho triệt để ngăn chặn. Một vị mặc áo trắng đạo bào chân nhân, trên mặt có vẻ tự tin, mà trên tay của hắn thì là có một bản kinh văn, phía trên vết mực chưa khô, hiển nhiên là một bản vừa viết xong kinh văn. Cái này Phật giáo xác thực rất có một bộ, nhưng sư huynh bản kinh văn này mới ra, về sau Phật giáo chính là muốn thấp ta đạo giáo một chút. Không thể phớt lờ, một tháng thời gian, Phật giáo ở kinh thành cũng đã là có mấy trăm giáo đồ, đủ để chứng minh đối phương lợi hại, vô trần, gần nhất kinh thành nhưng có cái gì dị thường độc tĩnh. Ngồi tại thủ tọa chân nhân nhìn về phía dưới đệ tử, trung niên đạo sĩ kia suy nghĩ chỉ chốc lát nói, sư phó, gần nhất kinh thành không có gì dị thường, Phật giáo vị kia nhất vi hòa thượng cũng là triệu hồi hắn 8 vị đệ tử, hẳn là phải vì ngày mai biện luận làm chuẩn bị, muốn nói có chuyện gì, chính là gần nhất mấy ngày trong tiểu lâu lưu truyền một vị người kể chuyện cho sáng tác một cái cố sự. Người kể chuyện sáng tác cố sự, là cái gì cố sự? Huyền Dương chân nhân đột nhiên quan tâm tới cái này, làm cho mấy vị khác chân nhân không hiểu, người kể chuyện bệnh cố sự là bình thường sự tình, làm sao lúc này sư minh sẽ chú ý tới này cái đến? Chính là thế tục góc nhìn tình yêu, nói là một vị đại tướng quân ái thiếp diệt vợ sự tình. Trung niên đạo sĩ mặc dù không biết mình sư phó vì sao lại quan tâm cái này, nhưng vẫn là đem cái này cố sự cho hoàn nguyên một lần. Làm cho trung niên đạo sĩ còn có phía trên mấy vị chân nhân không nghĩ tới chính là, Huyền Dương chân nhân tại nghe xong cái này cố sự về sau, thần sắc chính là đại biến, lập tức hướng phía vị kia áo bào trắng chân nhân nói, sư đệ, bản này kinh văn lập tức tiêu hủy. Tiêu hủy, sư minh, cái này thế nhưng là ta lật xem chúng ta đạo ra rất nhiều điện tịch mới thẩm tra đến sửa sang lại, là đối phó Phật giáo pháp bảo. Đúng a sư minh, tiêu hủy thứ này, ngày mai chúng ta cùng Phật giáo tranh luận chỉ sợ cũng không có phần thắng. Mấy vị khác chân nhân không hiểu, Huyền Dương chân nhân hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm chấn động cảm xúc, sau đó mới nói, mấy vị sư đệ đều là thiền tư người thông minh, nghĩ đến là gần nhất bị Phật giáo sự tình cho cô lấy, các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút vô trần vừa mới nói cố sự này đi. Hoa dại đẹp hơn nữa cũng chỉ là hoa dại, nhưng nếu như biến thành hoa lan, dù là lại xấu nó cũng là hoa lan a. Huyền Dương chân nhân cảm thán một câu, mấy vị khác chân nhân đầu tiên là nghi hoặc, nhưng sau đó cũng là tỉnh ngộ lại, từng cái sắc mặt đại biến, càng là có nghĩ mà sợ vẻ mặt toát ra tới. Sư minh lời nói, ta minh bạch, cái này kinh văn đúng là nên hủy đi. Áo bào trắng chân nhân tay phải bóp một cái, trên tay kinh văn chính là hóa thành hỏa đoàn tiêu đốt hầu như không còn. Đúng là không thể làm như thế, mặc kệ cái kia Phật giáo Phật tổ có phải là thật hay không, chính là ta đạo giáo đạo tổ đi Tây Phương phân thân biến thành, người ta cũng không thể thừa nhận chuyện này, không phải chẳng khác nào là cho Phật giáo một cái chính thống thân phận. Huyền Dương chân nhân trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, ngày hôm đó nhất vi hòa thượng xuất hiện về sau, hắn cùng mấy vị sư đệ chính là điều tra Phật giáo lai lịch, tra được Phật giáo đến từ quốc gia phương Tây, chính là nghĩ đến đạo tổ lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan biến mất không thấy gì nữa điển cố. Sau đó mấy người lại đối so Phật đạo ở giữa kinh văn, phát hiện trong đó có không ít chỗ tương đồng, chính là cho rằng Phật giáo vị kia Phật tổ rất có thể chính là đạo tổ rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan phân thân. Lão tử hóa hồ kinh đây chính là chính mình vị sư đệ này một tháng này, thu thập đạo gia liên quan tới đạo tổ đi hướng một chút trong điện tịch, cùng với liên hệ trong Phật giáo một chút kinh văn chỗ sáng tác ra tới một thiên kinh văn. Vốn là dự định ngày mai biện luận thời điểm ném đi ra dùng để chèn ép Phật giáo, ta đạo gia là đạo tổ chân thân truyền pháp, mà các ngươi là Phật giáo là chúng ta đạo tổ truyền pháp song song, đi hướng các ngươi phương Tây quốc độ, thương hại các ngươi phương Tây quốc độ bách tính sáng suốt chưa mở, lúc này mới hóa thân đầu thai trở thành Phật tổ. Cứ như vậy lời nói, Phật giáo địa vị liền so với bọn hắn đạo giáo thấp, liền như là một cái là con vợ cả, một cái là con thứ. Nhưng vừa mới cô sự này, nhưng là cho Huyền Dương chân nhân một cái nhắc nhở, lão tử hóa hồ kinh mặc dù đem Phật giáo vây so đạo giáo đệ nhất đẳng vị trí bên trên, nhưng cái này không phải cũng chẳng khác gì là nói cho người trong thiên hạ, đạo, Phật nhưng thật ra là một nhà, bởi vì đều là đạo tổ sáng tạo. Đã đều là đạo tổ sáng tạo, cái kia thờ phụng cái nào không đều như thế sao? Chúng ta bên này dùng cái này để chứng minh Phật giáo thấp một chút, nhưng Phật giáo bên kia có hay không có thể phản bác, nói đạo tổ đi Tây Phương sở dĩ không truyền đạo, mà sáng tạo mới giáo phái Phật giáo, là bởi vì đạo tổ cảm thấy đạo giáo vẫn tồn tại thiếu hụt, Phật giáo mới thật sự là đại viên mãn. Ngày mai biện luận toàn lực ứng phó liền có thể, liền xem như thua cũng so ném ra ngoài cái này kinh văn muốn tốt. Huyền Dương chân nhân làm quyết định, mấy vị khác chân nhân cũng là không có phản bác, sau đó Huyền Dương chân nhân ánh mắt lại nhìn về phía đồ đệ của mình, nói, người kể chuyện này Vong Ức Vân người ở nơi nào? Sư phó, người kể chuyện Vong Ức Vân từng không có hiện thân qua, lần thứ nhất có quan hệ hắn chỗ sáng tác cố sự, hay là từ Trấn Bắc Hầu phủ Tam tiểu thư dịch chỉ trong miệng truyền ra. Trấn Bắc Hầu phủ nha, chẳng lẽ Trấn Bắc Hầu nhìn ra một chút đầu mối, mượn dùng cái này cố sự nhắc nhở chúng ta? Huyền Dương chân nhân có chút không chắc, nhưng hắn có thể xác định một điểm chính là, cái này cố sự chính là nói cho bọn họ đạo gia đệ tử nghe, thậm chí rất có thể Trấn Bắc Hầu đã là biết kế hoạch của bọn hắn. Bất kể như thế nào, ta đạo gia xác thực lần này là thiếu Trấn Bắc Hầu một ơn huệ lớn bằng trời. Trấn Bắc Hầu phủ. Dịch Văn Thai nghe quyền tổng quản báo cáo, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, nói, cũng thua thiệt tiểu tử này nghĩ ra được dùng cái này cố sự tới nhắc nhở Huyền Dương những thứ này lỗ mũi châu lão đạo, Huyền Dương những thứ này lỗ mũi châu lão đạo cũng đúng là bị Phật giáo cho kích thích đến vắng đầu, lao tử hóa hồ loại chuyện này cũng dám lấy ra nói. Nếu như Dịch Vân ở đây nghe được vị này cùng chính mình không hợp nhau phụ thân lời nói, chỉ sợ đến giơ ngón tay cái lên, hắn có thể đoán được Huyền Dương chân nhân sẽ ném ra ngoài lão tử hóa nói vậy, là bởi vì kiếp trước đạo giáo chính là làm như vậy, nhưng Dịch Vân thai lại có thể biết, chỉ có thể là nói hai mắt của hắn tin tức linh thông đạt tới một cái kinh người trình độ kinh khủng. Bởi vì Huyền Dương chân nhân muốn một kích đánh bại Phật giáo, tại biện luận trước đó khẳng định là sẽ đối tin tức bảo mật, trừ bọn họ mấy vị chân nhân, liền thân tín đệ tử đều không có nói cho. Hầu ra, ngươi nói vị kia Phật tổ thật sẽ là đạo tổ hóa thân sao? Quyền tổng quản có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Quản hắn có phải là, muốn ta là Huyền Dương, liền xem như thật cũng không biết tán thành, tán chuẩn Phật giáo chính là man di sáng tạo, bất quá muốn bản hầu đến nói, Huyền Dương những thứ này lỗ mũi châu lão đạo nghĩ nhiều lắm, nếu là đối địch, vậy liền trực tiếp xử lý chính là. Dịch Văn Thai trên mặt có sắc ý, nếu như hắn là đạo giáo Huyền Dương chân nhân, căn bản không dám nhiều như vậy, trực tiếp là đem Nhất Vi Hòa Thượng đám người cho diệt tao mình. Hầu ra, nếu là Huyền Dương chân nhân làm như thế, sợ rằng sẽ gây nên Thánh Thượng chấn nộ đi. Thánh Thượng chấn nộ lại có thể thế nào? Đạo gia truyền thừa đến nay, chẳng lẽ Thánh Thượng chấn nộ còn có thể đem đạo giáo cho diệt trừ? Lớn không được chính là Thánh Thượng tại vị trong lúc đó điệu thấp một chút, như bây giờ lề mà lề mề, đợi đến Phật giáo đã có thành tựu, đây mới thực sự là đuôi to khó gãy. Dịch Văn Thai lời này có thể nói là đại nghịch bất đạo, nhưng Quyền tổng quản tuyệt không kinh ngạc, chính mình Hầu gia chính là như vậy tính tình, mà lại Hầu gia nói cũng không sai. Đạo gia truyền thừa đến nay hơn ngàn năm, trải qua bao nhiêu triều thay mặt, Phật giáo uy hiếp rõ ràng muốn so hoàng triều muốn tới lớn. Đương kim thánh thượng lại tức giận, chẳng lẽ còn dám đối với đạo giáo hạ tử thủ? Thật muốn làm như vậy, đạo giáo sẽ không hủy diệt, nhưng đại ly vương triều chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. Lấy đạo gia nội tình, không phải là mới thành lập vương triều mấy chục năm đại ly vương triều có thể chống lại. Thánh thượng tâm tư bản hầu minh bạch, không có gì hơn chính là cảm thấy tứ đại gia không thể khống, muốn nâng đỡ Phật giáo thượng vị cùng đạo gia cạnh tranh, mà vị kia Nhất Vi Hòa Thượng hiển nhiên là cùng thánh thượng đặt thành được nghị. Dịch Văn Thai trong lòng cùng gương sáng đồng dạng. Ngày mai biện luận đại hội, tất nhiên là lấy đạo giáo bị thua cho kết cục. Hầu ra, vậy chúng ta muốn làm gì sao? Nhìn chăm chăm Dị Nhất Ti, cái gì khác đều không cần làm. Dị Nhất Ti, cũng đừng xem nhẹ Dị Nhất Ti. Lúc trước Thái Tổ có thể đánh xuống Giang Sơn, Dị Nhất Ti không thể bỏ qua công lao. Không có Dị Nhất Ti tồn tại, chỉ sợ hiện tại thiên hạ đều không thể nhất thống. Dịch Văn Thai là thế tập trấn Bắc Hầu, từ cha mình trong miệng biết Đại Ly Vương triều sơ kỳ rất nhiều bí mật. Chương 118, Thiên Giác tự hoàn thành sau một ngày, toàn bộ kinh thành một mảnh xôn xao. Đạo gia hai vị chân nhân cùng Phật giáo Nhất Vi đại sư tại trước điện biện luận, Nhất Vi đại sư vậy mà thắng đạo giáo hai vị chân nhân. Phàm giáo phái, tất có giáo chủ, như thế nào giáo chủ, giáo hóa một phương, địa vị cao thượng, cho nên đạo giáo không giáo chỉ có thể xưng là đạo gia. Đây là Nhất Vi đại sư biện luận kết quả, mà hết lần này tới lần khác đối mặt Nhất Vi đại sư lời nói, đạo giáo hai vị chân nhân còn tìm không thấy phản bác ngôn ngữ. Đây là bởi vì Nhất Vi đại sư trước lấy Nho gia làm ví dụ, Nho gia có giáo chủ, Chu Cổng hai vị, mặc dù đều là thánh nhân, nhưng cũng không phải là giáo chủ, mà chỉ là truyền giáo người, bởi vì thân phận địa vị không đủ, Nho gia giáo bắt nguồn từ Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Hoàng Ngũ Đế thân phận địa vị cực cao, có tư cách làm giáo chủ. Thế nhưng đạo giáo đâu, đạo gia người sáng lập lão tử cũng không có sáng tạo giáo phái, càng không có đi giáo hóa giáo chúng, duy nhất chỉ điểm cũng chính là vị kia hàm cấp quan Doãn Hỷ, càng là thanh danh không hiện, nhưng Phật giáo không giống, Phật giáo người sáng lập Thích Già Ma Ni vốn là tôn quý vương tử thân phận, sau đó ngộ được thiên địa chân lý, bắt đầu truyền giáo tại chư quốc, chỉ là có ghi lại đệ tử chính là không dưới ngàn người. Nhất Vi Hòa Thượng có nêu ví dụ, đạo giáo kinh văn bên trong có đem thiên tôn cho tôn làm giáo chủ, như vậy cái này thiên tôn tự nhiên là sớm hơn thời kỳ thần tiên, có thể nhìn trung Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu đến đại càn lịch sử truyện ký bên trong, đều không có ghi chép hôn khác tôn xuất hiện, ngày này tôn là có tồn tại hay không. Nếu như nói lao tử chính là thiên tôn hóa thân, cái kia thiên tôn hóa thân thành lao tử, là hẳn là thương hại thế nhân, phổ độ chúng sinh, liền như là Phật giáo Phật tổ đồng dạng, có thể lao tử cũng không có làm như thế, ngược lại là lựa chọn bí ẩn. Chỉ ở cuối cùng ra hàm cấp quan thời điểm lưu lại đạo đức kinh, cái này không phù hợp giáo chủ thân phận cùng phong cách hành sự. Là cho nên, đạo xưng là nhà, lại không thể xưng là giáo, bởi vì lao tử không truyền giáo tâm ý, đạo giáo bất quá là đạo gia đệ tử tự hành tổ chức giáo phái, không phải lao tử bản ý. Đây là Nhất Vi Hòa Thượng quan điểm, chính là cái quan điểm này, làm cho hai vị đạo giáo chân nhân quá sợ hãi, trước kia tại hai vị này chân nhân trong lòng, lần này biện luận thua cũng liền thua, thua là bởi vì đối với Phật giáo hiểu rõ không đủ nhiều, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Nhất Vi Hòa Thượng vậy mà ác như vậy, muốn đem toàn bộ đạo giáo đều cho bác bỏ rơi. Trên thực tế, đạo giáo thủy tổ lão tử cũng không phải là thật không truyền giáo, chỉ là bởi vì đạo giáo tư tưởng lý niệm chính là như thế, rằng cứu vô vi thuận theo tự nhiên, chủ trương là thánh nhân cho vô vi sự tình, dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục. Đến đạo gia gần với lão tử trang tử, càng là kế thừa lão tử tư tưởng, trực tiếp là đến một câu đạo không thể ngôn truyền, liên ngôn truyền cũng không thể nói rõ đạo, làm sao có thể dùng để giáo hóa thế nhân. Đây là đạo giáo nhược điểm, cũng là Nhất Vi Hòa Thượng bắt lấy trọng tâm, làm cho hai vị chân nhân á khẩu không trả lời được. Trận này biện luận ảnh hưởng là cực lớn, nhất là tại một ít thế lực có chút tàn phía dưới. Cơ hội rất nhanh liền chuyển khắp thiên hạ, một chút người thông tuệ ngược lại là có thể thấy được đầu mối. Nhất Vi đại sư đây là quỷ biện, đây là cầm đạo gia đặc điểm đến công kích, mà đối với phổ thông bách tính đến nói, trận này biện luận nhưng là cho bọn hắn rung động rất lớn. Đúng a, đạo giáo đều không giáo hóa chúng ta, vậy chúng ta tại sao phải thờ phụng hắn? Nhìn xem người ta Phật giáo Phật tổ, vì phổ độ chúng sinh, tự mình truyền giáo thu đồ, đây mới là một cái giáo phái hẳn là có dáng vẻ. 7 ngày sau đó, Thiên Giác tự sẽ tu kiến thành công, đến lúc đó sẽ có 3000 sông Hằng nước xuất hiện, Ngã Phật cũng biết hiện thân chuyển pháp, mong rằng bệ hạ có thể đích thân tới xem lễ. Đây là Nhất Vi Hòa thượng đang biện luận về sau nói tới, mà Ly Thành Tổ cũng là vui vẻ đáp ứng, đồng thời biểu thị sẽ mang theo Văn Võ đại thần cùng nhau đi tới tham gia. Đạo Phật, từ giờ trở đi liền coi như là triệt để đi đến mặt đối lập. Phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, Dịch Vân giờ phút này cũng không quan tâm, hắn giờ phút này ngay tại cẩn thận nhìn mình chằm chằm trước mặt tiểu đệ. Tiểu đệ tại nuốt ăn cái kia sừng dao long về sau, lại lâm vào mê man bên trong, bất quá vào hôm nay sáng sớm, Dịch Vân đột nhiên phát hiện tiểu đệ trên thân xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù, cái này sương mù từ tiểu đệ lân phiến khe hở ở giữa lộ ra, tràn ngập tại tiểu đệ toàn thân, mà tiểu đệ thân thể chậm rãi cuộn rút, cuối cùng vậy mà hóa thành một cái kén tằm. Bảo trì 3 ngày kén, hôm nay rốt cục có động tĩnh, phía trên xuất hiện khe hở, Dịch Vân biết đây là tiểu đệ muốn phá kén lớn ra. Kén tằm trước hết nhất là phía trên xuất hiện vết nứt, sau đó cái này vết nứt từng chút tăng trưởng, chỉ nghe có chút trầm muộn ca một tiếng, kén trực tiếp là vỡ vụn ra, sau đó, một cái có hai cái chân thằn lằn từ bên trong bò ra tới, biến thành thằn lằn. Dịch Vân sửng sốt, hắn nghĩ tới tiểu đệ sẽ tiến hóa, thậm chí rất có thể còn biết hóa hình thành công, có thể hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả giống loài đều biến. Rắn là không có chân, cho dù là từng bước một tu luyện, tiến hóa đến giao long cảnh giới, trên thực tế cũng là không có chân, giống như cái kia kim giao long đồng dạng, cũng bất quá chính là thêm ra một đôi sừng. Chỉ có chân chính vượt qua lôi kiếp hóa thành chân long, mới có thể xuất hiện móng đuốt, chính là cái gọi là ngũ trảo chân long, nhưng bây giờ tiểu đệ gia hỏa này thêm ra đến hai cái móng đuốt là thế nào cái chuyện? Hưu. Ngay tại Dịch Vân sững sờ thời điểm, tiểu đệ thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bắn về phía Dịch Vân, Dịch Vân phản ứng cũng là không chậm, vội vàng đấm ra một quyền, đánh vào tiểu đệ trên thân. Ầm. Tiểu đệ thân thể trực tiếp là bị đập bay ra ngoài, Dịch Vân biểu lộ biến có chút cổ quái, tiểu gia hỏa này tiến hóa một lần, làm sao lực lượng ngược lại là biến càng thêm yếu rồi? Tiểu đệ tựa hồ cũng là đối với mình biến hóa đổi tới mê mang, trong cặp mắt toát ra hoang mang cùng vẻ khó hiểu, sau đó nhảy lên nhảy trở lại trên mặt bàn, duỗi ra móng vuốt hướng phía cái bàn chụp tới, kết quả chỉ để lại ba đạo cực kỳ cạn vết chảo. Cái này, ngươi là càng tiến hóa càng quay về a? Dịch Vân có chút buồn cười, tiểu đệ hiện tại liền thật là cùng một cái bình thường thằn lằn không hề khác gì nhau. Tiểu gia hỏa có chút bất mãn hướng phía Dịch Vân phun ra nuốt vào một cái đầu lưỡi, sau một khắc miệng há ra đột nhiên phát ra bén nhọn thanh âm, không giống với loài rắn tê tê âm thanh, loại thanh âm này rất bén nhọn, một nháy mắt Dịch Vân chỉ cảm thấy đầu mình tê dận, có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tinh thần công kích. Dịch Vân vô ý thức thoát ra, bất quá sau đó chính là kịp phản ứng, đây là thần hồn công kích, vừa mới cái kia một đạo tiếng tê trực tiếp là công kích đến thần hồn của mình. Một con rắn tiến vào còn biết thần hồn công kích, chẳng lẽ gen biến hóa? Dịch Vân có chút không xác định, đáng tiếc là tiểu đệ vẫn là không thể nói chuyện cùng hóa hình, hắn vậy chỉ có thể là đem nghi hoặc cho áp xuống tới. 7 ngày sau đó, toàn bộ kinh thành vô cùng náo nhiệt, tất cả bách tính cơ hồ sáng sớm liền dậy, chạy tới trong kinh thành duy nhất hai ngọn núi bên trong một tòa, Thiên Giác Sơn. Thiên Kinh, tấp đất tấp vào nơi, sớm đã không còn nơi vô chủ, mà duy nhất hai ngọn núi, một tòa thuộc về đạo gia, một tòa thì là thuộc về hoàng gia, hiện tại hoàng gia nhưng là đem ngọn núi này tặng cho Phật giáo. Toàn bộ Thiên Kinh bách tính càng là biết đạo, Phật giáo vị kia Nhất Vi đại sư, chỉ dùng một tháng thời gian chính là tại Thiên Giác Sơn bên trên kiến tạo một tòa chùa miếu là cái gì, đại ly bách tính cũng không rõ ràng, nhưng ở bọn họ nghĩ đến hẳn là cùng đạo giáo đạo quan không sai biệt lắm. Nhưng khi đó đạo giáo kiến tạo đạo quán, cái kia thế nhưng là hao phí một năm lâu à, ai cũng biết làm kiến trúc cái này một khối là mặc ra am hiểu, chẳng lẽ cái này Phật giáo cũng là am hiểu kiến trúc phương pháp. Ôm hiếu kỳ, rất nhiều dân chúng sáng sớm chính là tiến về trước Thiên Giác Sơn, mà đợi đến bọn họ đến Thiên Giác Sơn về sau, chính là phát hiện chân núi đã là có như vậy mấy trăm vị Phật tử thành kính đứng tại nơi đó, một tháng này, Nhất Vi Hòa thượng đệ tử đã là phát triển không ít tín đồ. Tô Thần tự nhiên cũng tới, hay là cùng muội muội của hắn Dịch Chỉ cùng đi, cũng là đi theo bách tính giữa đám người, đứng tại chân núi chờ. Thiên Giác Sơn có một tầng sương trắng che, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng phía trên cảnh tượng, mà Nhất Vi đại sư bên kia vậy đã sớm phân phó đệ tử ở phía dưới trông coi, không tới canh giờ không cho phép người lên núi. Cái này canh giờ, chính là đương kim thánh thượng Ly Thành Tổ đã đến thời điểm. Giờ thìn, Ly Thành Tổ mang theo văn võ bá quan xuất hiện, dân chúng cung kính nhường ra đội ngũ, mà Dịch Vân cũng là nhìn thấy đạo giáo vị kia Huyền Dương chân nhân cũng là xuất hiện, lần này tứ đại gia riêng phần mình có một vị nhất phẩm đại thần hiện thân. Cũng không có thị vệ mở đường, Ly Thành Tổ đi tại phía trước nhất, thế giới này tứ đại gia đều có cường đại vũ lực giá trị, thân là hoàng đế Ly Thành Tổ cũng là như thế, thậm chí trên phố còn có nghe đồn, Ly Thành Tổ thực lực cũng không so tứ đại gia nhất phẩm đại thần yếu. A Di Đà Phật, lão tăng cung nên thánh thượng. Mấy ngày này một mực thần bí biến mất Nhất Vi đại sư xuất hiện, hôm nay Nhất Vi đại sư, người mặc gấm lan cà sa, tay cầm tam bảo thiền trượng, mang theo hắn 9 vị đệ tử từ trong mây mù đi ra, đi đến chân núi tới. Nhất Vi đại sư, ngươi cái này Thiên Giác tự một tháng qua từ đầu đến cuối bao phủ tại trong mây mù, thế nhưng là làm cho chấm cùng rất nhiều bách tính rất hiếu kỳ. Ly Thành Tổ ra hiệu miễn lễ, Nhất Vi đại sư chắp tay trước ngược lại cười nói, thánh thượng, Phật tổ muốn phổ độ chúng sinh, tương đối với đệ tử lời nói, phàm đệ tử truyền giáo một chỗ, tất ban thưởng 3000 sông Hằng nước, tắm rửa sông Hằng nước, cũng không vào trầm luân, không xuống đất ngục, không bị ác độc khó khăn, hôm nay chùa miếu hoàn thành, ngã Phật tự nhiên hiện linh chúc phúc. A, còn có bực này thần kỳ nước, cái kia chấm ngược lại là muốn nhìn. Nhất Vi đại sư trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái mõ, cùng lúc đó hắn cái kia 9 vị đệ tử trên tay cũng là riêng phần mình cầm lấy một cái mõ. Một sư cửu đồ chính là nhắm mắt niệm tụng lên Phật gia kinh văn. Ở đây rất nhiều bách tính nhìn xem nghi hoặc, không biết đây là làm cái gì, làm sao lúc này bắt đầu niệm kinh làm bài tập. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết, bởi vì theo Nhất Vi đại sư kinh văn niệm tụng, cái kia che lại thiên giác sơn mây mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán, một tòa ánh sáng vàng tràn ngập chùa miếu xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chuẩn bị mà nói, là cũng không phải là một tòa chùa miếu, mà là một đám chùa miếu. Chỗ cao nhất là một tòa, sau đó càng hướng xuống càng nhiều, nhìn một cái không dưới trăm tòa. Mấu chốt nhất chính là, tòa này thiên giác sơn cũng không lớn, có thể cái này trăm tòa chùa miếu, mỗi một tòa xem ra đều cơ hồ là có cái khắc đỉnh núi như thường đạo quán chủ quan lớn như vậy, rõ ràng nhiều như vậy miếu thờ hẳn là chứa không nổi, có thể hết lần này tới lần khác chính là chứa được.